Chương 1, Lãnh cung phế tử, hệ thống mới tỉnh, 1, chương 1, Lãnh cung phế tử, hệ thống mới tỉnh, 1, mưa, giống như là thường không bị thọc cái lỗ thủng, không dứt đổ vào lấy mảnh này vàng son lộng lẫy nhưng lại băng lãnh thấu xương cung đỉnh. Thiên cung hoàng triều, đế đô, Tĩnh Tư cung. Danh tự nghe lịch sự tao nhã, kỳ thực là trong Lãnh cung một chỗ nơi hẻo lánh, thành cung pha tạp, sơn son bong ra từng mảng, lâu dài tràn ngập một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc, cùng nơi xa những cái kia đèn đuốc sáng trưng, xin ca không ngừng cung điện phảng phất giống như hai thế giới. Trong điện, ánh nến như đậu, mờ nhạt vầng sáng miễn cưỡng xua tan một mảnh nhỏ hắc ám, lại bởi không tiêu tan kia thực cốt ấm lãnh. Tần Dạ quận tại một trương cứng đến nỗi cấn người giường cây bên trên, trên thân là một giường mỏng có thể thông sáng cũ trắng đông, hàn ý vô cùng bất nhập, kim châm như thế vào trong xương. Song cửa sổ phá một góc, gió lạnh bọc lấy mưa bụi siêu siêu thổi vào, trên mặt đất tích lấy một bãi nhỏ đục ngầu đục nước. Lạch cạch, lạch cạch, giọt nước theo nóc nhà xót xuống, nhỏ xuống tại chân giường bên cạnh phá gốm trong chậu, phát ra đơn điệu khiến người ta tâm phiền ý loạn tiếng vang. Đây đã là hắn đi vào thế giới này thứ 16 năm tháng. 16 năm trước, hắn vẫn là trên địa cầu một cái vì cuộc sống buôn ba, ngẫu nhiên làm điểm không thực tế anh hùng ngộng thanh niên bình thường, một trận ngoại ý muốn thai nạn xe cộ, lại mở mắt, lại thành cái này thiên khung hoàng triều thập lục hoàng tử. Thân phận tôn quý, a trời sinh phế mạch, trăm mạch đều chán, liền cơ sở nhất dẫn khí nhập thể đều làm không được. Tại cái này mạnh được yếu thua, lấy võ vi tôn huyền huyễn thế giới, không cách nào tu luyện, chính là nguyên tội. Hoàng tử thân phận mang cho hắn không phải vinh hoa phú quý, mà là làm trầm trọng thêm khuất nhục cùng trào phúng. Mẹ đẻ mất sớm, mẫu tộc thế nhỏ, hoàng đế lao tử dòng dõi đông đảo, sớm đã quên hẳn cái này mất mặt xấu hổ nhi tử. Thế là hắn liền bị lãng quên tại cái này so Lãnh cung còn không bằng Tĩnh Tư cung tự sinh tự diệt. 16 năm, dòng dã 16 năm, hắn nếm lấy hết thói đời nóng lạnh, nhìn hết tình người ấm lạnh. Trong trí nhớ xã hội hiện đại nhanh gọn, ấm áp, dù chỉ là quán ven đường một bát nóng hôi hổi mì thịt bò, giờ phút này hồi tưởng lại đều xa xỉ giống một trận ảo mộng. Mà hiện thực là các cắt xén đến cơ hồ không thấy dầu thành cơ ngội thừa cành, là những cái kia đắc thế hoàng tử hoàng nữ nhóm đi ngang qua Tĩnh Tư cung lúc cố ý để cao giọng rêu cận cùng ném tới cục đá, là những cái kia dâm thấp nâng cao các nô tài không che giấu chút nào khinh miệt ánh mắt. Cách cửa điện bị thu bạo đẩy ra, một đạo thân ảnh thon gầy bọc lấy mưa gió chen lấn tiến đến, mang vào một cỗ càng khó nghe hơn ở mức vũ khí. Người đến là phụ trách cho hắn đưa cơm tiểu thái giám, tiểu đặc tử. Xấu xí, giờ phút này trên mặt treo đầy không kiên nhẫn cùng không che giấu chút nào căm ghét. Trong tay hắn mang theo một cái cũ kỹ hộp cơm, mấy bước đi đến trước bàn, một đòn nặng nề. Ê, mười lục điện hạ, dùng nữa. Hộp cơm cái nắp xốc lên, bên trong là một bát thấy không rõ nội dung giàn cháo, hai cái cứng đến nỗi có thể đập chết người mặt đen Momo, còn có một đĩa nhỏ cơ hồ tất cả đều là hạt muối rau muối. Liên cái này vẫn là bị cắt xén hơn phân nửa lệ phần sau kết quả. Tần Dạ yên lặng ngồi dậy từ trên giường, mặt không thay đổi đi đến bên cạnh bàn. 16 năm ma luyện, sớm đã nhường hắn học xong đem tất cả cảm xúc gắt gao dằn xuống đáy lòng, mặt ngoài chỉ còn lại một đầm nước đọng giống như chết lặng. Tiểu Đặng Tử nghiêng mắt dò xét hắn, gặp hắn bộ này nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, khóe miệng bứt đi đến lợi hại hơn, lời nói mang theo sự trầm trọng, "Điện hạ, không phải ta nói ngài, ngài thời gian này trôi qua cũng quá không có tí sức lực nào chút." Nhìn một cái tam hoàng tử, thất hoàng tử bọn hắn, hôm nay lại tại Ngự Hoa Viên yến ẩm, kia chân tu mỹ vị, sợ là ngài thấy đều chưa thấy qua. "Ai, cũng là, ngài thân thể này, ăn những cái kia đồ tốt cũng là lãng phí, không bằng an phận uống ngài cháo, nói không chừng còn có thể sống lâu mấy năm." Hắc hắc. Nước mưa theo tiểu Đặng Tử áo tơi nhỏ xuống, trên mặt đất choáng mở một mảnh nhỏ vết bẩn. Tần Dạ không nói chuyện, chỉ là đưa tay đi lấy chén kia cháo. Ngay tại ngón tay của hắn sắp đụng phải chén xuôi theo lúc, Tiểu Đặng Tử lại đột nhiên đưa tay, cố ý ở đằng kia chén xuôi theo bên trên gậy một cái, mấy giọt đục ngầu cháo dịch tràn ra, rơi vào Tần Dạ khô gầy trên mu bàn tay, hơi bỏng. "Ôi, tay trượt." Tiểu Đặng Tử không hề có thành ý hú lên quái dị, trên mặt lại tràn đầy trêu tức khoái ý, "Điện hạ ngài kim chi ngọc diệp, cũng đừng cùng nô tài chấp nhặt." Ầm ầm. Ngoài điện một tiếng sấm nổ đột nhiên vang lên, trắng bệnh điện quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện, cũng chiếu sáng Tần Dạ buông xuống tầm mắt chỗ sâu, kia lóe lên một cái rồi biến mất, bị đè nén 16 năm mãnh liệt lệ khí. Nhưng cuối cùng, kia lệ khí vẫn là bị càng sâu ẩn nhẫn ép xuống. Hắn không thể tức giận, thậm chí không thể biểu hiện ra chút nào bất mãn. Không có lực lượng phẫn nộ, chỉ có thể đưa tới tàn khốc hơn trả đạm. Hắn gặp quá nhiều bởi vì nhất thời nhịn không được chống đối một câu, liền không hiểu thấu trượt chân rơi giếng hoặc bệnh cấp tính chết bất đắc kỳ tử thất thế người trong cung. Hắn yên lặng rút tay về, lau đi trên mu bàn tay cháo nước đọng. Tiểu Đặng Tử thấy thế, chợt cảm thấy không thú vị, lại có lẽ là ngoài điện tiếng sấm quá dọa người, hắn lẩm bẩm một câu suối quậy thời tiết cũng lười lại trêu đùa cái này tượng đất giống như phế vật hoàng tử, quay người liền muốn đi. Tháng này lệ phần Tần Dạ đống nhiên mở miệng, thanh âm khô khốc khàn khàn. Tiểu Đặng Tử bước chân dừng lại, quay đầu, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt, "Lệ phần, điện hạ, nội vụ phủ nói, gần đây quốc khố căng thẳng, các vị chủ tử chi phí đều giảm, ngài bên này, tự nhiên là càng cực kỳ lấy điểm. Lại nói, ngài muốn những cái kia vàng bạc làm gì dùng? Không bằng để cho các nô tài thay ngài chia sẻ, còn có thể niệm ngài tốt." Chân chùi tham ô, liền lấy cớ đều chẳng muốn tìm hoàn hảo. Nói xong, Tiểu Đặng Tử cười nhạo một tiếng, kéo cửa ra, che kín quần áo vọt vào màn mưa bên trong. Cửa điện bịch một tiếng một lần nữa khép lại, ngăn cách phía ngoài tiếng mưa gió, lại đem càng sâu băng lãnh cùng tuyệt vọng khóa tại phương này tức ở giữa. Tần Dạ đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mờ nhạt ánh đến tại trên mặt hắn bỏ ra rõ ràng diệt diệt bóng ma. Băng lãnh cháo cơm, thái giám ức hiếp, 16 năm cầm tù cùng trà đạp. Từng màn trong đầu bốc lên, cuối cùng hội tụ thành một cỗ cơ hồ muốn đem hắn lồng ngực căng nước ngập trời không cam lòng cùng phẫn uất. Vì cái gì? dựa vào cái gì? Cũng bởi vì cái này đáng chết phế mạch, cũng bởi vì cái này nhược đục cường thực thế đạo. Hắn không cam tâm, hắn thật không cam tâm. Chương 1, Lãnh cung phế tử, hệ thống mới tỉnh, 2, chương 1, Lãnh cung phế tử, hệ thống mới tỉnh, 2, hiện đại linh hồn chưa hề chân chính khuất phục, 16 năm ẩn nhẫn như là đè nén núi lửa, tại lúc này đạt đến điểm tới hạn. Hắn đột nhiên đưa tay, mong muốn đem trên bàn kia heo ăn giống như cơm đồ ăn quét xuống trên mặt đất, nhưng cánh tay giơ lên, cuối cùng lại chỉ là vô lực rủ xuống. Vô năng cùng nộ, không cải biến được bất cứ chuyện gì. To lớn cảm giác bất lực giống nước đá giống như tới tắt trong lòng hắn quần quật ngọn lửa, chỉ còn lại thấu xương lạnh. Hắn lảo đảo lui ra phía sau hai bước, chán nản ngồi trở lại băng lạnh bàn giường, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, đâm ra mấy đạo vết máu, hắn lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Có lẽ, cứ như vậy ai chờ lão hoàng đế hoàn toàn tắt thở, tân hoàng đăng cơ, hắn loại này không có chút giá trị phế vật hoàng tử, kết cục tốt nhất có lẽ chính là một chén rượu độc, hoặc là một đầu lụa trắng, lặng yên không một tiếng động biến mất tại cái này thâm cung tường cao bên trong, trở thành hoàng quyền đấu tranh bé nhất không đáng nói đến vật hy sinh. Thật là, thật hận a. Ngay tại cái này cực hạn phẫn nộ cùng tuyệt vọng xen lẫn, cơ hồ muốn đem hắn thôn vệ thời điểm, đốt. Kiểm tra tới túc chủ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng đế tôn tiềm chất. Điều kiện phù hợp. Đế tôn đánh dấu hệ thống khóa lại thành công. Một đạo băng lãnh, máy móc, nhưng lại dường như ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm, không có dấu hiệu nào tại đầu góc hắn chỗ sâu nhất nổ vang. Tần Dạ đột nhiên cứng đờ, con người bỗng nhiên co vào. Ảo giác. Đốt. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tân thủ gói quà lớn gói quà, mỗi ngày đánh dấu công năng mở ra, tẩy tủy đan 1, cơ sở tu vi 1 năm. Phải chăng mở ra tân thủ gói quà lớn gói quà? Không phải ảo giác. Vui mừng như điên. Khó có thể tin. 16 năm chờ đợi, 16 năm hắc ám, tại thời khắc này rốt cục chiếu vào một sợi quang, mà lại là hắn xuyên việt người thân phận tiêu chuẩn thấp nhất, hệ thống. Mặc dù không biết rõ cái này đế tôn đánh dấu hệ thống cụ thể là cái gì, nhưng chỉ là hệ thống hai chữ này cũng đủ để cho trái tim của hắn điên cuồng loạn động, huyết dịch cơ hồ sôi trào. Mở ra, lập tức mở ra. Tần Dạ ở trong lòng điên cuồng hò hét, thanh âm đều bởi vì kích động mà run rẩy. Tân thủ gói quà lớn gói quà mở ra thành công. Thu hoạch được, mỗi ngày đánh dấu công năng, bất luận thân ở chỗ nào, mỗi ngày đều có thể đánh dấu một lần, thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng. Thu hoạch được, tẩy tùy đan 1, đã cất giữ đến hệ thống không gian. Tẩy tùy đan. Tần Dạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái lớn chừng trái nhãn, toàn thân tròn trịa, tản ra kỳ dị mùi thuốc cùng nhàn nhạt vầng sáng đan dược xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Không chút do dự, hắn trực tiếp đem đan dược nuốt nhập cầu. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ xa so với vừa rồi dung hợp tu vi lúc mãnh liệt gấp trăm lần hùng lưu, ầm vang xông vào trong cơ thể của hắn. Ai da. Đau khổ kịch liệt trong nháy mắt của tới, viễn siêu vừa rồi dung hợp tu vi lúc thư thái. Phản phất có vô số thanh cương đao ở trong cơ thể hắn phá xoa, lại giống là bị ném vào lò luyện nung khô, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một đường kinh mạch đều tại bị cưỡng ép đánh nát, tái tạo. Màu đen, mang theo dày đặc mùi hôi thối dơ bẩn cùng đặc dính huyết dịch, không ngừng theo hắn trong lỗ chân lông bị bục ra, trong nháy mắt đem hắn nhuộm thành một cái vết máu người. Thống khổ cơ hồ khiến hắn hôn mê, nhưng Tần Dạ gắt gao cắn răng, bờ môi bị tàn phá, máu tươi hòa với dơ bẩn chảy xuống, hắn lại không rên một tiếng, chỉ có trong cổ họng phát ra như dã thú trầm thấp gào thét. 16 năm khuất nhục đều sống qua tới, điểm này thống khổ đáng là gì? Đây là hy vọng. Đây là hắn tránh thoát lồng giam, đem tất cả ước hiếp trà đạp hắn người dẫm tại dưới chân duy nhất hy vọng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vạn năm. Làm kia tê tâm liệt phế thống khổ như thủy triều thối lui lúc, Tần Dạ cơ hồ hư thoát, toàn thân bị một tầng thật dày, tanh hôi không chịu nổi màu đỏ thấm dơ bẩn bao trùm. Nhưng hắn một đôi trong mắt, lại tại mở tối dưới ánh đến, sang đến kinh người. Hắn chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Một cỗ xa so với trước đó càng cường đại, càng tinh thuần lực lượng tại quyền ở giữa phun trào, khí huyết chảy xiết như sông lớn cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ tràn đầy sức sống, cảm giác biến vô cùng rõ ràng, liền ngoài cửa sổ giọt mưa rơi đập trên lá cây nhỏ bé tiếng vang đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Tẩy kinh phạt tủy, thay ra đổi thịt. Kia bồi rồi hắn 16 năm, nhường hắn nhận hết mạch nhãn trời sinh phế mạch, đã thông suốt. Ầm ầm. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Thu hồi được, cơ sở tu vi 1 năm, phải chăng lập tức dung hợp? Lập tức dung hợp. Tần Dạ không chút do dự. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ mà năng lượng tinh thuần trống rỗng hiện lên, như là ôn nhuận lại bảng bạc hồng lưu, trong nháy mắt tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Cỗ lực lượng này cùng hắn nhận biết bên trong cần đau khổ dẫn khí tu luyện võ đạo chân khí hoàn toàn khác biệt, nó càng thêm thuần túy, dường như bản thân liền là thiên địa bản nguyên nhất quà tặng, không trở ngại chút nào dung nhập hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đường kinh mạch. Giang giác giang giác. Trong cơ thể hắn truyền ra nhỏ xíu tiếng vang, kia là yên lặng 16 năm, cứng rắn như ngoan thạch phế mạch, tại cỗ này tinh thuần năng lượng cọ rửa hạ, bắt đầu rung lòng, khuyết trương. Một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác theo thân thể chỗ sâu nhất đột nhiên xuất hiện, xua tán đi nhiều năm suy yếu cùng hàn ý, ấm áp cảm giác tràn ngập toàn thân, liền băng lãnh đệm chăn tựa hồ cũng biến ấm áp. 16 năm. Lần thứ nhất hắn rõ ràng cảm thụ tới lực lượng tồn tại. Mặc dù cái này một năm cơ sở tu vi cũng không nhường hắn lập tức trở thành cao thủ như thế, nhưng đủ để đem hắn bộ này yếu đuối không chịu nổi thân thể cải tạo, nắm giữ viễn siêu thường nhân khí lực, thậm chí mơ hồ đụng chạm đến võ đồ cánh cửa. Lại một đường kinh lôi nổ vang, điện quang xé rách dạ mạc. Tần Dạ chậm rãi đứng người lên, dơ bẩn dưới khuôn mặt thấy không rõ biểu lộ, chỉ có cặp mắt kia, sắc bén như chì mừng, băng lãnh như hàn đảm, chỗ sâu toát ra bị đè nén 16 năm, rốt cục có thể thả ra dã vọng cùng hỏa diễm. Hắn đi đến kia phá một góc bên cửa sổ, tùy ý băng lánh mưa gió đánh vào trên mặt, rửa sạch trên người ô uế, ánh mắt lại xuyên thấu trùng điệp màn mưa, nhìn về phía hoàng cung trung tâm nhất kia phiến đèn đuốc huy hoàng nhất cung điện nón. Hệ thống giao diện tại trong đầu hắn rõ ràng hiện hiện, đơn giản lại ẩn chứa vô hạn khả năng. Đánh dấu hắn thấp giọng tự nói, thanh âm khàn khàn, lại mang theo một loại làm người sợ hãi bình tĩnh cùng kiên định. Kể từ hôm nay, ta thừa nhận tất cả, chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Cái này hoàn bị, thiên hạ này, thậm chí chư thiên vạn giới. Ta Tần Dạ, muốn. Mưa gió gấp hơn, cũng rốt cuộc không cách nào làm cho hắn cảm thấy nửa phần rét lạnh. Tinh tư cũng vẫn như cũ rách nát, nhưng ẩn nút trong đó, đã không còn là một đầu không cách nào xoay người cá ướp muối, mà là một đầu chậm rãi mở ra băng lãnh dựng thẳng đồng, bắt đầu xem kỹ chính mình bãi săn. Tiềm Long. Thế giới này tu vi bố trí đẳng cấp, võ đồ, võ giả, võ sư, đại võ sư, tông sư, đại tông sư, võ tôn, võ thánh, võ đế, chương 2, ẩn khí sơ thành, cú võ ám vệ, 1, chương 2, ẩn khí sơ thành, cú võ ám vệ, 1, mưa gió dần dần nghỉ, chân trời nổi lên một tia ngân bạch sắc. Tinh tư cung bên trong, Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nội luận, chợt biến mất, khôi phục ngày xưa bộ kia không hề bận tâm chết lặng bộ dáng. Hắn đứng dậy, cảm thụ được thể nội lao nhanh không thôi lực lượng cảm giác, cùng hôm qua cô kia yếu đuối không chịu nổi thân thể một trời một vực. Một năm cơ sở tu vi, tăng thêm tẩy tùy đan thay ra đổi thịt cải tạo, nhường hắn một lần hành động vượt qua võ đồ giai đoạn, trực tiếp bước vào võ giả chi cảnh. Tại cái này thâm cung đại viện, võ giả tính không được cái gì, nhưng đối với hắn mà nói, lại là theo số không tới một chất biến, là dậy khỏi gông xiềng bước đầu tiên. Hắn cẩn thận dọn dẹp trên thân bài xuất ô mế, thay đổi một cái tuy cũ kỹ lại sạch sẽ áo trong, đem việc cố tân sinh khí tức cường đại gắt gao liêm ở thể nội. 16 năm ẩn nhẫn sớm đã khắc vào cốt thủy, hắn biết rõ, tại không có đầy đủ thực lực trước, bất kỳ một tia dị thường đều có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Hệ thống. Hắn ở trong lòng mặc niệm. Cái kia đạo băng lãnh máy móc gầm lập tức hưởng ứng, đế tôn đánh dấu hệ thống là ngài phục vụ. Hôm nay phải chăng có thể đánh dấu? Mỗi ngày đánh dấu công năng đã mở khai, phải chăng tiến hành hôm nay đánh dấu? Đánh dấu. Tần Dạ không có chút gì do dự. Đốt. Mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, công pháp ẩn khí quyết, huyền giai thượng phẩm, có thể hoàn mỹ ẩn dấu tự thân tu vi khí tức, không phải siêu việt túc chủ hai cái đại cảnh giới người không cách nào khám phá, kim tệ trăm lượng, đã cất giữ đến hệ thống không gian. Ẩn khí quyết. Kim tệ. Tần Dạ trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng. Thật sự là muốn ngủ liền đến gối đầu. Ẩn khí quyết vừa bận giải quyết hắn dưới mắt lớn nhất lo lắng, như thế nào ẩn dấu đông nhiên lấy được tu vi. Mà kim tệ thì là khởi động kế hoạch bước đầu tiên, tại cái này thâm cung, không có tiền nửa bước khó đi, cho dù thu mua tầng dưới chốt nhất thái giám cung nữ, cũng cần vàng bạc mở đường. Hắn lập tức rút ra ẩn khí quyết công pháp nội dung hóa thành một cỗ tin tức lưu tràn vào trong đầu, trong nháy mắt lĩnh ngộ. Hắn ngồi xếp bằng, y theo pháp quyết vận chuyển chân khí trong cơ thể, bất quá thời gian qua một lát, quanh người hắn kia thuộc về võ giả khí tức chấn động tựa như cùng như thủy triều tối lui, biến mất không thấy hình bóng. Giờ phút này cho dù là một vị tông sư cao thủ đến đây dò xét, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn vẫn như cũng là cái kia trăm mạch đều chằn phế nhân. Hoàn mỹ. Tần Dạ nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo độ cong. Hệ thống này xuất phẩm, quả nhiên đều là tinh phẩm. Làm xong đây hết thảy, ánh mắt của hắn hướng về cửa điện phương hướng, ánh mắt dần dần biến tĩnh mịch băng lãnh. Tiểu đặc tử, cái kia hôm qua ngang ngược cản rỡ, cắt xén hắn lệ phần còn tùy ý trào phúng nô tài. Nếu là lúc trước, hắn chỉ có thể đánh rất răng cùng máu nuốt, nhưng bây giờ, hệ thống không gian kim tệ có thể hay không trực tiếp xuất hiện tại chỉ định, phụ cận không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Tần Dạ thăm dò tính hỏi thăm, có thể cần túc chủ cung cấp vị trí cụ thể ý tưởng. Tần Dạ trong đầu hiện ra Tĩnh Tư cung hậu viện trước kia vứt bỏ giếng cạn bộ dáng, giếng xuôi theo tổn hại, lâu dài bị cỏ dại nửa đậy, vắng vẻ không người. Liên kia miệng giếng cỡ lò xẹt bệ tạ gạch đá khe hở, đã cất đặt. Không người chú ý tới, một cái vàng nóng kim tệ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở kia giếng cạn cỡ lò xẹt bệ tạ nước bùn cùng gạch vỡ ở giữa, chỉ lộ ra yếu ớt một góc kim quang. Mặt trời lên cao, Tĩnh Tư cung vẫn như cũ quặn cu é đến nỗi ngay cả chim tức đều không muốn chờ lâu. Nhưng rất nhanh, một hồi hơi có vẻ kinh hoàng cùng ồn ào tiếng bước chân phá vỡ nơi này tĩnh mịch. Mấy cái thái giám cung nữ bay quanh một cái quản sự bộ dáng lao thái giám, đội vàng hấp tấp chạy vào Tĩnh Tư cung phạm vi, nhìn chung quanh, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Đặng công công, tiểu đặng tử, kỳ quái, nói xong sáng sớm đi nội vụ phủ đối sổ sách, người đâu? Hắn tối hôm qua không phải đến cho mười lục điện hạ đưa cơm sao? Cuối cùng có người từng thấy hắn sao? Tần Dạ đẩy ra cửa điện, mang trên mặt một tia vừa đúng suy yếu cùng mờ mịt, nhìn xem bên ngoài rối bời đám người, âm thanh nhỏ bé hỏi, xảy ra chuyện gì? Kia lão thái giám liếc mắt nhìn hắn, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khinh thị, nhưng mặt ngoài công phu vẫn làm. Mười lục điện hạ, ngài đêm qua có thể thấy tiểu đặc tử. Hắn đêm qua theo ngài chỗ này sau khi rời đi, còn đi nơi khác. Tần Dạ cố gắng nghĩ lại một chút, sau đó nhút nhát lắc đầu, hắn buông xuống cơm canh liền đi. Ta không có gặp lại qua hắn. Hắn dừng một chút, giống như là chợt nhớ tới cái gì, không quá xác định nói bổ sung, bất quá. Tối hôm qua mưa gió lớn, ta giống như mơ hồ sau khi nghe được viện giống như có đồ vật gì rơi xuống nước thanh âm. Lúc ấy không để ý, còn tưởng rằng là cái gì bị gió cạo xuống đi hậu viện, rơi xuống nước. Mọi người sắc mặt khẽ biến, lập tức tuân hướng hậu viện. Chiếc kia giếng cạn rất nhanh bị tìm tới. Có mắt người nhọn, lập tức thấy được miệng giếng trôi tổn hại kia một chút không đúng lúc kim sắc phản quang. Mau nhìn, đó là cái gì? Là kim tệ. Trong giếng tại sao có thể có kim tệ? Vớt lên đến xem. Hai cái tiểu thái giám lơm lớp lo sợ dùng cây gậy trúc cột móc, phí hết nửa ngày kỉnh, không chỉ có mò lên viên kia kim tệ, càng theo đáy giếng kéo lên đến một bộ cua đến trắng bệnh, sớm đã cứng ngắc thi thể. Không phải tiểu đặng tử là ai? Thi thể bên hông vùng ra trong túi tiền, thình lình rơi ra mấy cái giống nhau chế thức kim tệ. A, các cung nữ phát ra hoảng sợ thét lên. Lão thái giám sắc mặt trắng bệnh, nhìn xem kia kim tệ cùng thi thể, trong nháy mắt minh bạch tất cả, cái này sát tài, nhất định là hắn tham mặc vị kia chủ tử tiền thưởng, hoặc là trộm khố phòng đồ vật. Đêm qua mưa gió lớn, đường trượt, hắn cất tiền tham ô chạy qua giếng này bên cạnh, không cẩn thận rơi mất kim tệ, nóng vội đi bớt, kết quả chính mình trượt chân ngã đi vào. An cấp hoàn mỹ, chứng cứ liên đầy đủ. Chương 2, ẩn khí sơ thành, cú vọ ám bệ, 2, chương 2, ẩn khí sơ thành, cú vọ ám bệ, 2, một cái đê đẳng thái giám ngoài ý muốn tử vong, tại cái này trong thâm cung, thậm chí kinh động không được một vị quản sự thái giám trở lên chủ tử. Lao thái giám suối quậy phất phất tay, kéo đi. Báo lên liền nói ngoài ý muốn rơi giếng bỏ mình. Thật sự là chết đều không chọn cái nơi tốt. Không ai đi xem Tần Dạ một cái, lại không người hoài nghi tới cái này trầm mặc ít nói, nhẫn nhục chịu đựng phế vật hoàng tử trên thân. Tần Dạ đứng tại đám người phía sau, lạnh lùng nhìn về tiểu đặng tử thi thể bị giống như chó chết kéo đi, ánh mắt không có chút nào chấn động. Giết gà dọa khỉ. Cái này chính mình đụng vào gà, vừa bạn dùng hắn chết, đến thoáng che giấu viên kia kim tệ xuất hiện đột ngột, đồng thời cảnh cáo những cái kia còn tại cắt xén hắn chi phí nô tài, lòng tham không đáy, có thể sẽ người chết. Trải qua chuyện này, tính tư cung đãi ngộ có lẽ sẽ không lập tức biến tốt, nhưng ít ra, những cái kia dâm thấp nâng cao các nô tài lại nghĩ đến ức hiếp hắn lúc, trong lòng cũng đến cân nhắc một chút chiếc kia giếng. Xử lý xong khúc nhạc dạo ngắn, Tần Dạ trở lại trong điện, đóng chặt cửa phòng. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hạn mà tới, đốt. Mỗi tháng đặc thù đánh dấu đã đổi mới, phải chăng tiến hành tháng này đánh dấu? Mỗi tháng đánh dấu. Tần Dạ tâm thần run lên. Mỗi ngày đánh dấu đã là ngạc nhiên mừng rỡ, cái này mỗi tháng đánh dấu, ban thưởng tất nhiên càng thêm phong phú. Đánh dấu. Đốt. Mỗi tháng đặc thù đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, ngẫu nhiên cao cấp bậc thủ hạ triệu hoán thẻ 1, giữ gốc đại tông sư cảnh. Triệu hoán thẻ. Giữ gốc đại tông sư. Tần Dạ hô hấp có hơi gấp rút. Đại tông sư, tại cái này hoàng triều bên trong, đã coi là nhất lưu cao thủ, đủ để đảm nhiệm cung đình thống lĩnh cấm vệ hoặc là đại quân tướng lĩnh. Mà hệ thống giữ gốc chính là đại tông sư, thậm chí khả năng cao hơn. Sử dụng triệu hoán thẻ. Hắn không chút do dự hạ lệnh. Ông, trước mặt hắn hư không có chút dập dờn, một cố khó nói lên lời, làm người sợ hãi băng lãnh khí tức tràn ngập ra, trong điện nhiệt độ dường như trong nháy mắt giảm xuống mấy độ. Một đạo mơ hồ bóng đen như là theo tranh thủy mặc bên trong dị ra mực đậm, chậm rãi ngưng tụ thành hình. Kia là một cái toàn thân đều bao phủ tại đen nhánh áo choàng bên trong thân ảnh, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn được mũ trùm tiếp theo điểm xuống vai hàm lạnh lẽo cứng rắn đường cong. Hắn đứng ở nơi đó, thân hình cũng không như thế nào cao lớn, lại dường như cùng trong điện bóng ma hoàn mỹ hòa làm một thể, lặng yên không một tiếng động, giống như quỷ mị. Một cỗ rét lạnh, thuần túy, là rét chóc mà thành khí tức một cách tự nhiên toát ra đến, nhưng lại bị cực tốt khống chế, không chút nào tiết ra ngoài. Bóng đen quỳ một chân trên đất, đầu lâu thấp xuống, phát ra trầm thấp mà mang theo thanh âm khàn khàn, dường như kim thiết ma xoa, dạ nhất, tham kiến chủ thượng. Trong thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm xúc, chỉ có tuyệt đối cung kính cùng thần phục. Tần Dạ có thể cảm nhận được rõ ràng, mình cùng người trước mắt tồn tại một loại không cách nào cắt đứt, tuyệt đối trưởng không thần bí liên hệ. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định đối phương sinh tử. Ánh mắt của hắn đảo qua dạ nhất, hệ thống tự động hiện ra giản yếu tin tức, dạ nhất, võ tôn sơ kỳ. Am hiểu, ám sát, tiềm hành, hộ vệ. Công pháp. Độ trung thành, 100, thử trung, võ tôn sơ kỳ. Viễn siêu giữ gốc đại tông sư. Đúng là võ tôn. Tần Dạ chấn động trong lòng, lập tức dâng lên vui mừng như điên. Võ tôn cấp cường giả, tại cái này thiên khung hoàng triều, bên ngoài đã là đỉnh tiêm chiến lực, đủ để trở thành chư hầu một phương thượng khách. Bây giờ, lại thành hắn tuyệt đối trung thành ám vệ. Cưỡng chế kích động trong lòng, Tần Dạ thanh âm khôi phục tỉnh táo, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm, đứng lên đi. Tạ chủ thượng. Dạ nhất đứng người lên, vẫn như cũ có chút túi đầu, dáng vẻ cung kính, như là hoàn mỹ nhất cái bóng. Tần Dạ nhìn xem hắn, chậm rãi hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, từ hôm nay trở đi, ngươi ẩn vào chỗ tối, phụ trách bản hoàng tử an toàn, không có ta mệnh lệnh, không được nhường bất luận kẻ nào phát giác ngươi tồn tại. Là. Dạ nhất không có chút nào chần chờ. Ngoài ra Tần Dạ dừng một chút, ánh mắt xuyên thấu qua song cửa sổ, nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu, ta muốn cái này tính tư cùng, như thủ sát. Bất kỳ nhìn trộm, bất luận đến từ cung nội vẫn là ngoài cùng, ta muốn trước tiên biết. Tuân mệnh. Dạ nhất thân ảnh bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt, như là dung nhập trong nước bút tích, sắp lần nữa biến mất tại bóng ma bên trong. Chờ một chút. Tần Dạ bỗng nhiên gọi lại hắn. Dạ nhất thân ảnh trong nháy mắt một lần nữa ngưng thực, mời chủ thượng phân phó. Tần Dạ đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy viên kia theo hệ thống không gian lấy ra, còn sót lại kim tệ, bấm tay đạn hướng Dạ nhất. Kim quang xẹt qua một đạo yếu ớt đường vòng cung. Dạ nhất đưa tay, tinh chuẩn tiếp được, động tác nhẹ nhàng linh hoạt đến không có phát ra một tia tiếng vang. Dùng cái này, đi tìm một cái tuyệt đối an toàn, không người có thể tra địa phương. Tần Dạ thanh âm ép tới cực thấp, lại mang theo một loại sơ hiện, bày mưu nghị kế lạnh lùng, sau đó, dùng nó xem như tài chính khởi động, ta cần một đôi mắt, một đôi có thể thay ta nhìn thấy cái này hoàn thành các ngõ ngách ánh mắt. Nhân tuyển, theo tầng dưới chót nhất, hầu như không để người chú ý, nhưng lại khát vọng cải biến vận mệnh người trong tìm. Làm thế nào, ngươi ứng so ta rõ ràng hơn. Hắn không cần mọi chuyện tự thân đi làm. Chuyên nghiệp sự tình, giao cho người chuyên nghiệp. Dạ nhất xem như võ tôn cấp ám vệ, làm tình báo, phát triển một chút tuyến, xác nhận cơ bản thao tác. Dạ nhất nắm chặt viên kia còn mang Tần Dạ nhiệt độ cơ thể kim tệ, mũ trùm dưới ánh mắt dường như lóe lên một cái, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, chỉ là lần nữa thật sâu túi lầu xuống. Dạ nhất, linh mệnh. Vừa dứt tiếng, thân ảnh của hắn hoàn toàn dung nhập bóng ma, biến mất không thấy gì nữa, dường như chưa hề xuất hiện qua. Trong điện yên tĩnh như cũ, Tần Dạ một mình đứng tại chỗ, đầu ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Tiểu Đặng Tử chết, là thanh lý môn hộ, cũng là thăm dò. Dạ Nhất đến, thì là hắn đúng nghĩa thanh thứ nhất đao, lần đầu tiên tuẫn. Đánh dấu hệ thống, chính là hắn lớn nhất lực lượng. Bàn cờ này, rốt cục bắt đầu có chút ý tứ. Hắn thấp giọng tự nói, khoe miệng kia lạnh lẽo độ còn càng thêm rõ ràng. Thâm cung ẩn nút tiềm long, đã lặng lẽ dò ra thứ nhất chảo, mài sắc viên thứ nhất răng. Hắn lưới, bắt đầu vô thanh vô tức bệnh. Mà bãi săn, là toàn bộ hoàng triều. Chương 3, điệu thấp tích lũy, ám dệt lưới, 1, chương 3, điệu thấp tích lũy, ám dệt lưới, 1, thời gian dường như lại về tới trước đó quy tích, tính tư cung vẫn như cũng là bị lãng quên nơi nhỏ lánh, rách nát, quặn cung é. Tiểu Đặng Tử ngoại ý muốn rơi giếng phong ba, như là đầu nhập đầm sâu một quả hòn đá nhỏ, nhộn nhạo lên vài vòng nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng sau, liền cấp tốc lắng lại. Nội vụ phủ một lần nữa phái càng nhát gan hèn nhát tiểu thái giám đến đưa cơm nước vẫn như cũ thô lậu, cũng rốt cuộc không dám trắng trợn cắt xén, lại không dám có nửa phần trong lời nói bất kính. Chiếc kia giếng cạn, dường như thật thành một loại nào đó im ắng cảnh cáo. Tần Dạ mừng rỡ thanh tĩnh. Hắn mỗi ngày thâm cư không ra ngoài, phần lớn thời gian đều chờ trong điện, bề ngoài nhìn lại, vẫn như cũng là cái kia đối với vách tường là người, nhẫn nhục chịu đựng phế vật hoàng tử. Nhưng chỉ có chính hắn biết, thể nội đang phát sinh như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 1 năm, cơ sở quyền pháp bí tịch 1 bản, chỉ huyết 83. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 2 năm, vàng bạc một số, 10 năm bình thường dược liệu bao. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 1 năm, giải độc đan 1, cây cỏ nhận ra đồ phổ. Ngày qua ngày, mỗi ngày đánh dấu ban thưởng mặc dù không tính kinh thiên động địa, lại thắng ở ổn định bền bỉ. Hoặc 1 năm 2 năm, hoặc 3 năm 4 năm tinh thuần tu vi không ngừng dung nhập bản thân, thôi động thực lực của hắn bước bước kéo lên. Võ giả ban đầu cảnh, trung cảnh, hậu kỳ, khoảng cách cảnh giới võ sư cũng càng ngày càng gần. Những cái kia cấp thấp công pháp, võ kỹ bí tịch, hắn ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy lĩnh ngộ. Mặc dù phẩm giai không cao, lại cực lớn phong phú hắn chiến đấu thủ đoạn cùng với cái thế giới này võ đạo nhận biết. Các loại đan dược, dược liệu, vàng bạc thì bị hắn cẩn thận phân loại cất kỹ, cất giữ tại hệ thống không gian. Đây đều là tương lai không thể thiếu tài nguyên. Ẩn khí quyết sớm đã vận chuyển tự nhiên, đem hắn chân thực tu vi hoàn mỹ ẩn nấp, trong mắt người ngoài, hắn vẫn như cũng là cái kia tay trói gà không chặt phế nhân. Cách mỗi mấy ngày, hắn đều có thể mơ hồ cảm giác được một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra chấn động ở ngoài điện lóe lên một cái rồi biến mất. Kia là Dạ Nhất tại hướng hắn im lặng báo cáo tồn tại cùng an toàn. Tần Dạ chưa từng trả lời, hắn biết, Dạ Nhất cần không phải hỏi han đơn cần, mà là tuyệt đối mệnh lệnh cùng tín nhiệm. Thẳng đến ngày nào đó đêm kia. Đốt. Mỗi tháng đặc thù đánh dấu đã đổi mới, phải chăng tiến hành tháng này đánh dấu? Ngay tại quanh chân tu luyện Tần Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đánh dấu. Đốt. Mỗi tháng đặc thù đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, công pháp Cửu Vũ Phệ Thiên Quyết Tản Thiên, thừa bộ, địa giai cực phẩm, thể chất đặc thù thức tỉnh thể, sơ cấp tu minh thể, 1, tu vi 10 năm, tứ phẩm đan dược ngưng nguyên đan 1. Dù là Tần Dạ sớm có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này cũng bị cái này phần thưởng phong phú chấn một cái. Địa giai công pháp cực phẩm, vẫn là Tản Thiên thừa bộ. Cái này nếu là công pháp hoàn chỉnh, nên như thế nào phẩm giai? Thiên giai, thậm chí cao hơn. Còn có thể chất đặc thù thức tỉnh thể, U Minh Thể. Nghe danh tự liền biết bất phàm. 10 năm tinh thuần tu vi, tứ phẩm ngưng nguyên đan. Mỗi tháng đánh dấu ban thưởng, quả nhiên viễn siêu mỗi ngày đánh dấu. Tần Dạ không chút do dự, đầu tiên sử dụng kia thể chất đặc thù thức tỉnh thể, sơ cấp U Minh Thể. Một cố khó mà hình dung, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn u hàn chi lực cầm vang bộc phát. Máu của hắn phảng phất tại giờ phút này biến lạnh bước, xương cốt chỗ sâu chuyển đến nhỏ xíu bù bù, làn da mặt ngoài hiện ra một tầng nhạt tới cơ hồ nhìn không thấy màu đen u quang, khí tức quanh người biến mờ mịt mà ấm lãnh, cùng bóng ma thân hỏa độ tăng lên trên diện rộng. Hắn cảm giác của mình biến càng thêm nhạy cảm, nhất là tại ban đêm hoặc chỗ tối tăm, thị giác, thính giác đều chiếm được cường hóa, đối với bóng đen thuộc tính năng lượng cảm giác càng đột xuất. Sơ cấp U Minh Thể, tăng lên trên diện rộng đối bóng đen, thuộc tính âm hàn công pháp độ phù hợp cùng tốc độ tu luyện, ban đêm cùng âm u hoàn cảnh dưới ẩn nấp tính, cảm giác lực tăng cường, nhục thân kèm theo một tia u minh chi khí, có thể yếu ớt ảnh hưởng sinh linh tâm trí, sợ hãi, chậm chạp, cường đại. Tần Dạ hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng, lập tức bắt đầu dung hợp kia 10 năm tu vi, đồng thời nuốt xuống tứ phẩm ngưng nguyên đan. Đan dược vào bụng, hóa thành dược lực bằng bạc, cùng kia 10 năm tinh thuần tu vi tụ hợp, như là vỡ đê giang hà, tại hắn tân sinh, trải qua tẩy tủy đàn cùng u minh thể cường hóa kinh mạch bên trong lao nhanh gào thét. Cảnh giới võ sư hàng rào như là giấy đồng dạng bị trong nháy mắt phá tan. Tu vi của hắn liên tục tăng lên, võ sư ban đầu cảnh, trung cảnh, hậu kỳ. Một đường thế như trẻ tre, cho đến đạt tới võ sư đỉnh phong, khoảng cách tông sư chi cảnh cách chỉ một bước, kia lực lượng mãnh liệt mới chậm rãi lắng lại, lắng đọng xuống. Ngắn ngủi một tháng, theo một kẻ phàm nhân, thẳng tới võ sư đỉnh phong. Như thế tốc độ tu luyện, nếu là truyền đi, đủ để chấn kinh toàn bộ hoàng triều. Mà cái này còn xa chưa kết thúc. Tần Dạ đưa ánh mắt về phía kia bộ địa giai công pháp cực phẩm, Cửu Vệ Thiên Quyết Tản Thiên, thượng bộ. Ý thức chìm vào công pháp nội dung, một cô thê lương, bá đạo, thôn phệ tất cả hàm ý đập vào mắt. Công pháp này cực kỳ quỷ dị mà cường đại, tu luyện ra cửu lũ chân khí gồm cả âm hàn, an mòn, thôn phệ đặc tính, không chỉ có thể cực nhanh thôn phệ tiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, thậm chí nghe đồn luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể trực tiếp thôn phệ người khác chân khí, khí huyết, thậm chí bản nguyên linh hồn lớn mạnh tự thân. Chính là ma đạo bên trong đỉnh cấp công pháp. Đồ tốt. Tần Dạ trong mắt tinh quang bùng lên. Công pháp này quả thực là vì hắn đo thân mà làm. Phối hợp vũ minh thể, uy lực chắc chắn nâng cao một bước. Địa giai cực phẩm, chỉ sợ toàn bộ thiên khung hoàng triều hoàng thất trong bảo khố cũng tìm không ra mấy bộ có thể cùng sánh ngang công pháp. Hắn lập tức bắt đầu chuyển tu cửu lũ vệ thiên quyết. Có hệ thống trực tiếp quán thâu lĩnh ngộ, quá trình vô cùng thông thuận. Thể nội nguyên bản không thuộc tính chân khí cấp tốc bị chuyển hóa, biến thành một loại đen như mực, mang theo băng lãnh tĩnh mịch nhưng lại ẩn hàm cuồng bạo thôn vệ dục vọng cửu lũ chân khí. Công pháp vận chuyển ở giữa, tính tư cung trung quanh thiên địa linh khí dường như nhận lấy một loại nào đó cường lực dẫn dắt, hóa thành từng tia từng sợi cơ hồ mắt trần có thể thấy khí lưu màu đen, lặng yên không một tiếng động tràn vào trong điện, không có vào Tần Dạ thể nội, hiệu suất so với hắn trước đó bằng bản năng hấp thu nhanh hơn đâu chỉ gấp trăm lần. May mắn ẩn khí quyết ra sức, đem cái này khổng lồ sóng linh khí cùng công pháp đặc hữu âm hàn khí tức hoàn mỹ che giấu, nếu không tất nhiên sẽ gây nên trong hoàng cung cao thủ cảnh giác. Chuyển tu hoàn tất, Tần Dạ cảm thụ được thể nội càng tinh thuần, càng cương đại, càng có lực phá hoại cùng sức cắn nuốt cửu lũ chân khí, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, nếm thử điều động kia một tia u minh thể đặc chất, thân thể vậy mà có chút biến mơ hồ, phản phất muốn dung nhập dưới ánh nến bóng ma bên trong, tồn tại cảm kịch liệt giảm xuống. Ẩn nấp, tập kích bất ngờ, nhất kích tất sát tuyệt hảo thể chất cùng công pháp tổ hợp. Tần Dạ âm thầm ước định. Ngay tại hắn quen thuộc lực lượng mới lúc, trong điện chỗ bóng tối, một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức hiện hiện, quỳ một chân trên đất. Chủ thượng, là Dạ Nhất. Tần Dạ nhìn về phía hắn, cũng không nói chuyện. Dạ Nhất cung kính đưa lên một trương mỏng như cánh ve của giấy, phía trên dùng cực nhỏ dây mực phát họa lấy đơn giản một chút đồ án cùng ký hiệu. Đây là chỉ có hắn cùng Dạ Nhất có thể xem hiểu sơ bộ tình báo tập hợp. Chương 3, điệu thấp tích lũy, ám dệt lưới, 2, chương 3, điệu thấp tích lũy, ám dệt lưới, 2, y đi theo chủ thượng phân phó, đã sơ bộ tìm kiếm 3 người. Một người là hoàn y dịch của cung nữ, em trai bị ngoại thành ác bá cắt ngang chân, cần tiền cấp bách tài cứu chữa, tâm tư kín đáo, thường có thể nghe được các cung nha hoàng chuyện phiếm. Một người là ngự mã giám tiểu thái giám, thị ược, thiếu nợ khổng lồ, có cắn, có thể lợi dụng, có thể tiếp xúc đến cấp thấp thị vệ. Một người là lãnh cung lão ma ma, tinh thông các người trong cung tế quan hệ, bởi vì chủ tử thất thế mà chịu đủ ức hiếp, trong lòng còn có oán giận. Đã dùng chủ thượng ban tặng kim tệ thêm chút tiếp tế, tạm chưa bại lộ chủ thượng tồn tại. Khắc, cung nội gần đây nghe đồn, bệ hạ bệnh cũ hình như có tăng thêm xu thế, thái y y viện viện phán đêm khuya vào cung số lần tăng nhiều. Thái tử điện hạ nửa tháng sau vào khoảng đông cung cử hành thượng kiếm yến được mời người đa số trong quân tuổi trẻ tướng lĩnh cùng duy trì trọng thần tử đệ. Nhị hoàng tử môn hạ nhiều vị quan viên gần đây thường xuyên xuất nhập lại bộ thượng thư phủ đệ. Tình báo rất thô ráp, phạm vi bao trùm cũng có hạn, nhưng đây cũng là một cái chưa từng có to lớn đột phá. Mang ý nghĩa Tần Dạ không còn là cái kia bị vây ở tĩnh tư cung, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả mù lòa kẻ điếc. Tần Dạ tiếp nhận cuộn giấy, nhìn kỹ một lần, đầu ngón tay toát ra một sợi đen nhánh cửu lũ chân khí, đem nó ăn mòn thành hư vô. Làm tốt. Thanh âm hắn bình thản, ba người kia tiếp tục quan sát, không phải tâm trí kiên định, đáng tin người không cần. Tiền tài không là vấn đề, nhưng muốn bảo đảm tuyệt đối ở nấp, một tuyến liên hệ, cho dù bại lộ, cũng tuyệt đối không thể liên lụy đến tận đây. Là. Dạ Nhất túi đầu tuân mệnh, tiếp tục mở rộng phạm vi, mục tiêu không chỉ có là tầng dưới chót cung nữ thái giám. Các cung có mặt mũi đại thái giám, quản sự ma ma yêu thích, cán, có thể nắm giữ nhiều ít liền nắm giữ nhiều ít. Không cần nóng lòng cầu thành, an toàn đệ nhất. Minh Mạch, đi xuống đi. Dạ Nhất thân ảnh lần nữa dung nhập hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dạ đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ánh mắt tĩnh mịch. Lao hoàng đế thân thể chuyển biến xấu. Thái tử lôi kéo trong quân thế lực. Nhị hoàng tử cấu kết lại bộ quan viên. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa a hàn chút thực lực ấy cùng vừa mới nảy sinh tình báo mạng, tại cái này sắp đến to lớn phong bạo trước mặt, còn lộ ra quá mức nhỏ yếu. Nhất định phải càng nhanh tích lũy lực lượng. Hắn một lần nữa hai mắt nhắm lại, thể nội cửu lũ vệ thiên quyết chậm rãi vận chuyển, thôn vệ lấy quanh mình mỏng manh linh khí, tu vi tại một điểm kiên cố tăng trưởng. Đánh dấu, tu luyện, lắng nghe Dạ Nhất cách mỗi mấy ngày đưa tới, dần dần mở rộng tình báo tập hợp. Thời gian ngay tại cái này buồn tẻ mà phong phú ẩn nút bên trong lặng yên trôi qua. Xuân đi thu đến, bất chi bất giác, Thần Dạ đi vào thế giới này thứ 17 năm tháng sinh nhật, đều tại không người hỏi thăm tĩnh tư cung bên trong yên lặng vượt qua. Tu vi của hắn đang kéo dài đánh dấu lấy được tu vi ban thưởng cùng cửu lũ vệ thiên quyết cường đại công hiệu hạng. Sớm đã lặng yên không một tiếng động đột phá đến tông sư chi cảnh, cũng hướng phía tông sư trung kỳ bước dạo bước tiến lên. Hệ thống trong không gian tích lũy các loại đan dược, dược liệu, vàng bạc, cấp thấp vật liệu cũng càng ngày càng nhiều. Thẳng đến một ngày nào đó, tại hắn tiến hành lại một lần mỗi ngày đánh dấu sau, hệ thống nhắc nhở âm lại cùng thường ngày hơi có khác biệt. Đốt. Mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 5 năm, thối thể đan 5. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ đã mệnh kế đánh dấu đầy 1 năm, hàng năm đánh dấu công năng mở ra. Phải chăng tiến hành năm nay hàng năm đánh dấu? Hàng năm đánh dấu. Tần Dạ mừng rỡ, vui mừng lớn hơn quả nhiên ở phía sau. Đánh dấu. Đốt. Hàng năm đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 50 năm, phó chức nghiệp chuyển thừa trận pháp tinh thông, sơ cấp, luyện đan thuật nhập môn, sơ cấp, đặc thù đạo cụ quy thiên kính, tàn, có thể giám thị hoàn thành bộ phận khu vực, ngẫu nhiên triệu hoán thẻ 1. 50 năm tu vi. Phó chức nghiệp chuyển thừa. Đặc thù giám thị đạo cụ. Còn có một chương triệu hoán thẻ. Phong phú độ thậm chí vượt qua mỗi tháng đánh dấu. Tần Dạ đầu tiên dung hợp kia 50 năm tu vi, bàng bạc lực lượng tràn vào. Thôi động cảnh giới của hắn trong nháy mắt đột phá tông sư trung kỳ, thẳng tới tông sư hậu kỳ. Thậm chí khoảng cách đỉnh phong cũng không xa xôi. Ngay sau đó, hai cố khổng lồ chi thức hồng lưu tràn vào trong đầu, trận pháp tinh thông, sơ cấp, đã bao hàm đại lượng cơ sở trận pháp nguyên lý, phổ biến trận pháp phân tích cùng bố trí thủ pháp. luyện đan thuật nhập môn sơ cấp thì đã bao hàm hải lượng dược liệu tri thức, cơ sở đan phương cùng khống hỏa luyện đan quyết hiếu. Trong chốc lát, hắn phảng phất đã trải qua mấy năm thậm chí mười mấy năm khắc khổ nghiên cứu, trực tiếp nắm giữ cái này hai môn phó chức nghiệp nhập môn tri thức. Mặc dù chỉ là sơ cấp, nhưng giá trị không thể đánh giá. Trận pháp có thể thủ có thể công, luyện đan có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, khôi phục thương thế đều là không thể thiếu phụ trợ thủ đoạn. Sau đó, hắn lấy ra kia mặt khuy tiên kính, tàn. Đây là một mặt lớn chừng bàn tay, xúc tu ôn nhuận màu đồng cổ thấu kính, biên giới có bất quy tắc đứt gãy vết tích, mặt kính mơ hồ không rõ, dường như che một tầng hơi nước. Khi hắn đem chân khí chậm rãi rót vào trong đó lúc, mặt kính phía trên quang hoa lưu chuyển, vậy mà dần dần hiện ra mơ hồ cảnh tượng. Cảnh tượng không ngừng biến hóa, dường như thị giác ở trên không phi tốc di động, lướt qua tầng tầng thành cung cung điện. Hắn thấy được trong ngự hoa viên ngay tại ngắm hoa chơi đùa mấy vị phi tần. Thấy được nơi nào đó thiên điện bên trong, hai cái thái giám ngay tại xì xào bàn tán giao tiếp cái nào đó ba quả. Thấy được binh bộ nha môn bên ngoài ngựa xe như nước. Thậm chí thấy được đông cung một góc, mấy cái thị vệ ngay tại đổi cương vị. Phạm vi đại khái có thể bao trùm hoàng thành 1/10 khu vực, cảnh tượng lúc rõ ràng lúc mơ hồ, lại không cách nào nghe được thanh âm, thị giác cũng không cách nào tùy ý khống chế, chỉ có thể ngẫu nhiên hoán đổi quan sát. Nhưng dù vậy, cũng có thể xưng lịch thiên thần vật. Đồ tốt. Tần Dạ yêu thích không buông tay. Cái này không khác cho hắn một quả lơ lửng tại trên hoàng thành trống không ngẫu nhiên giám sát thăm dò. Cuối cùng, hắn nhìn về phía tấm kia ngẫu nhiên triệu hoán thẻ. Sử dụng triệu hoán thẻ. Đốt. Ngẫu nhiên triệu hoán thẻ sử dụng thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được am hiểu tổ chức tình báo cùng thẩm thấu tông sư đỉnh phong thủ hạ, U Liên. Hào quang lóe lên, một đạo thân ảnh hiểu điệu xuất hiện trong điện. Người tới mặc một thân chặt chẽ y phục dạ hành, phát họa ra huyền chuyển mà tràn ngập lực bộ phát đường cong, trên mặt che hắc sa, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy như ưu đồng, mang theo một tia trời sinh mỹ nhưng lại băng lánh sáng long lanh đôi mắt. Nàng giống nhau quỳ một chân trên đất, thanh âm thanh thúy mà tỉnh táo, "U Liên, bái kiến chủ thượng." Lại một vị tông sư đỉnh phong, mà lại là am hiểu tình báo chuyên nghiệp nhất tài. Tần Dạ mừng rỡ trong lòng. Dạ nhất càng mạnh, càng thích hợp làm đao nhọn cùng tâm chắn, mà U Liên đến, vừa vặn có thể tiếp nhận cũng chuyên nghiệp hóa phát triển cái kia vừa mới nảy sinh tình báo mạng lưới. "Đứng lên đi." Tần Dạ đưa tay, "U Liên, kể từ hôm nay, ngươi phụ trách tiếp nhận Dạ nhất sơ bộ dựng tình báo mạng lưới, toàn lực hướng ra phía ngoài thẩm thấu quyết trương. Ta cần biết tòa này trong hoàng thành phát sinh tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ, đặc biệt là liên quan tới các vị hoàng tử, hậu cung tần phi, triều đình trọng thần động tĩnh cùng bí ẩn. Tài chính, nhân thủ, ta sẽ để cho Dạ nhất phối hợp ngươi, cứ việc buông tay đi làm, giống nhau, an toàn đệ nhất, ẩn nấp là bên trên." U Liên trong mắt lóe lên một tia sắc bén quang, không có chút nào luống cuống, "U Liên lĩnh mệnh." Định vị chủ thượng dệt thành một chương bao phủ hoàng thành lưới vô hình. Tần Dạ gật đầu, đem Dạ nhất gọi ra, để cho hai người bên nhau cũng tiến hành giao tiếp. Nhìn xem U Liên cấp tốc tiến vào trạng thái, bắt đầu cùng Dạ nhất thấp giọng giao lưu sơ bộ kế hoạch, trật tự rõ ràng, tư duy kín đáo, Tần Dạ trong lòng lực lượng càng đầy. Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía kia mặt khuy thiên kính, trong kính cảnh tượng vừa vặn hoán đổi tới một chỗ xa hoa cung điện, tam hoàng tử đang cùng một gã thân mang hoa phục nam tử trung niên đối ẩm, mang trên mặt đắc chí vừa lòng nụ cười. Tần Dạ khoe miệng cũng chậm rãi câu lên một tia băng lãnh ý cười. Ẩn nút tiềm long, nhanh nuốt dần dần lợi, lưới đã trường. Bàn cờ này càng ngày càng thú vị. Chương 4, Cửu U Phệ Ảnh, Khuy Thiên Con Mắt, 1, chương 4, Cửu U Phệ Ảnh, Khuy Thiên Con Mắt, 1, tính tư cùng thời gian, vẫn tại mặt ngoài tĩnh mịch cùng bụng trộm mãnh liệt bên trong giao thế trôi qua. Tần Dạ như là một cái rồi rào nhất kiên nhận thợ săn, hoặc là một cái kỹ nghệ tinh xảo dệt lưới người, không nhanh không chậm kinh doanh lực lượng của mình. Mỗi ngày bền lòng đúng dạ đánh dấu, đã trở thành một chủng tập quán, cũng là lực lượng nguồn suối. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 3 năm, nhị phẩm đan dược hồi khí 5 năm, cấp thấp vật liệu luyện khí hắc thiết thành 10. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 2 năm, phàm giai thượng phẩm kiếm pháp truy phong kiếm quyết bí tịch, vàng bạc một số. Ban thưởng vẫn như cũ lấy tu vi cùng cơ sở vật tư làm chủ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện công pháp bí tịch, nhưng phẩm giai không cao. Tần Dạ ai đến cũng không có cự tuyệt, tu vi toàn bộ hấp thu dung hợp, thôi động tự thân cảnh giới hướng về tông sư hậu kỳ bước bước dạo bước tiến lên. Những cái kia công pháp võ kỹ, bất luận cao thấp, hắn đều nhất nhất lĩnh ngộ, dung hội quan thông, cự đại phong phú hắn thực chiến thủ đoạn cùng võ đạo kiến thức. Đan dược, vật liệu, vàng bạc thì phân loại tồn nhập hệ thống không gian, tích xúc ngày dài. Hắn tinh lực chủ yếu thì đặt ở tu luyện Cửu U Phệ Thiên Quyết cùng quen thuộc U Minh Thể bên trên. Địa giai công pháp cực phẩm uy lực viễn siêu tưởng tượng. Cho dù chỉ là tàn thiên thượng bộ, tu luyện ra Cửu U chân khí cũng bá đạo tuyệt luân, gồm cả cực hạn âm hàn cùng quỷ dị thôn phệ đặc tính. Vận chuyển chu thiên lúc, tinh tư cung trung quanh thiên địa linh khí cơ hồ hình thành nhỏ bé không thể nhận ra vòng xoáy, bị cưỡng ép cướp đoạt thôn phệ, hiệu suất dọa người. Nếu không phải ẩn khí quyết công hiệu thần kỳ, dị tượng như thế sớm đã dẫn tới nhìn trộm. Tần Dạ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chân khí của mình mỗi thời mỗi khắc đều đang trở nên càng thêm cô đọng, tinh thuần, mang theo một loại ăn mòn bản vận, thôn phệ sinh cơ đáng sợ khí tức. Hắn một chỉ điểm ra, Cửu U chân khí thấu chỉ mà qua, trong điện một cây vứt bỏ lương trụ trong nháy mắt bị ăn mòn ra một ngón tay động, biên giới cháy đen mục nát, phản phất đã trải qua mấy chục năm phong hóa. U Minh Thể đặc chất cũng dần dần hiện hiện. Hắn phát hiện chính mình đối bóng ma lực khống chế tăng cường rất nhiều, tâm niệm vừa động, thân hình liền có thể cùng âm u nơi hẻo lánh cơ hồ hòa làm một thể, tồn tại cảm xuống tới cực thấp. Ban đêm thấy vật giống như ban ngày, thính giác cũng biến thành bén nhạy dị thường, có thể bắt được tại chỗ rất xa trùng đêm bỏ tiếng sột soạt âm thanh. Thậm chí khi hắn tận lực vận chuyển U Minh Thể khí tức lúc, quanh thân sẽ tự nhiên tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi âm lãnh hàn ý, đủ để cho tâm trí không kiên người sinh lòng sợ hãi, động tác trì trệ. Công pháp cùng thể chất hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đem hắn chiến lực tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ. Hắn có lòng tin, cho dù không sử dụng dạng nhất, chỉ dựa vào tự thân tông sư hậu kỳ tu vi, địa giai công pháp cùng thể chất đặc thù, cũng đủ để chính diện chém giết bình thường đại tông sư sơ kỳ cường giả. Một ngày này, U Liên thân ảnh giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong điện. Chủ thượng, nàng quỳ một chân trên đất, thanh âm ép tới cực thấp, lại mang theo một tia không che giấu được hưng phấn. Dạ Kiêu đã có hình thức ban đầu. Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt U quang lóe lên một cái rồi biến mất, nói: dựa vào chủ thượng cung cấp tài chính, thuộc hạ đã sơ bộ thành lập được ba đầu tình báo liên. U Liên nói không nhanh, lại trật tự rõ ràng. Đầu thứ nhất, nhằm vào hậu cung. Thông qua khống chế các cung thất thế hoặc chịu xa lánh mama, cung nữ, trọng điểm nghe lén hoàng hậu, quý phi, cùng dục có trưởng thành hoàng tử phi tần trong cung động tĩnh. Trước mắt đã nắm giữ tam hoàng tử mẹ đẻ cận phi cùng lại bộ thượng thư phu nhân đi lại thân mật, nhiều lần mượn ngắm hoa chi danh truyền lại tin tức. Thất hoàng tử mẹ đẻ Lệ Tần dường như cùng trong cung cấm vệ phó thống lĩnh có người thân ở xa quan hệ, gần đây có tộc đệ vào cung thăm viếng. Đầu thứ hai, nhằm vào triều thần. Theo các phủ đê đẳng nô bộc, sai vặt vào tay, trọng điểm chú ý binh bộ, lại bộ, hộ bộ quan viên phủ đệ. Phát hiện binh bộ thị lang gần đây nhiều lần đêm khuya mật hội thái tử đông cung trúc an. Hộ bộ một vị chủ sự thiếu nợ khổng lồ, hư hư thực thực bị nhị hoàng tử môn hạ người nắm giữ cán, khả năng đã bị lôi kéo. Điều thứ ba, nhằm vào các vị hoàng tử. Chủ yếu giám thị ngoài phủ đệ vây cùng thường đi nơi trốn động tĩnh. Thái tử môn hạ mời chào giang hồ khách số lượng gần đây có chỗ gia tăng, lại có nhiều gương mặt lạ. Nhị hoàng tử thì thường xuyên mở tiệc chiêu đãi quan văn, dường như đang nổi lên bạch tội một vị nào đó thái tử phe phái quan viên. Ngũ hoàng tử, tựa hồ đối với chủ thượng ngài gần nhất an phận hơi nghi hoặc một chút, từng phái người âm thầm dò xét tính tư cùng, bị dạ nhất đại nhân sợ quá chạy mất, chưa phát hiện gì thường. U Liên hồi báo hoàn tất, lặng lặng chờ đợi chỉ thị. Tần Dạ đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối. Trong khoảng thời gian ngắn, U Liên có thể đem mạng lưới tình báo trải ra tới trình độ như vậy, đã viễn siêu hắn mong muốn. Mặc dù thu hoạch phần lớn là bên ngoài tin tức, nhưng đã có thể đại khái phát họa ra hoàng thành mạch nước ngầm dưới bộ phận mạch lạc. Làm được rất tốt. Tần Dạ gật đầu, tài chính nếu không đủ, lúc nào cũng có thể sách. Tiếp tục mở rộng mạng lưới, ưu tiên cấp hoàng tử động tinh triều thần khuynh hướng hậu cung ngôn luận. Chú ý an toàn, thà chậm chớ gấp. Thuộc hạ minh bạch. U Liên túi đầu đáp, lập tức lại bổ sung một câu, mặt khác, căn cứ lẻ tẻ tin tức tập hợp, bệ hạ ho ra máu chứng bệnh dường như tăng thêm, đã có 3 ngày chưa tạo triều, đều từ tể tướng thay xử lý chính vụ. Thái y địa viện viện phán ngày đêm phòng thủ dưỡng tâm điện bên ngoài. Lao hoàng đế thân thể. Tần Dạ ánh mắt ngưng lại. Đây mới là quấy tất cả mạch nước ngầm căn nguyên. Biết, đi xuống đi. Trọng điểm chú ý đông cung cùng nhị hoàng tử phụ dị động. Là. U Liên thân ảnh lặng yên lui lại, dung nhập bóng ma biến mất. Trong điện yên tĩnh như cũ. Tần Dạ trầm ngâm một lát, lấy ra kia mặt khuy thiên kính, tàn. Mỗi ngày hắn đều sẽ rót vào chân khí xem xét, mặc dù cảnh tượng ngẫu nhiên, nhưng có khi cũng có thể bắt được mấu chốt hình tượng. Chương 4, Cửu U Phệ Ảnh, Khuy Thiên Con Mắt 2, chương 4, Cửu U Phệ Ảnh, Khuy Thiên Con Mắt 2, chân khí rót vào, mơ hồ mặt kính lần nữa quang hoa lưu chuyển. Cảnh tượng phi tốc hoán đổi, ngự thiện phòng bận rộn nhà bếp, cái nào đó vắng vẻ cùng trên đường tuần tra thị vệ, Hàn Lâm viện bên trong dựa bản viết nhanh học sĩ. Đương nhiên, hình tượng nhất định. Trong kính hiện ra là một gian thư phòng bảy biện xinh đẹp tinh xảo gian phòng. Tam hoàng tử Tần Hằng đang cùng một gã thân mang hầu tước thường phục nam tử trung niên ngồi đối diện. Hai người cũng không trò chuyện, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trên bàn một tấm bản đồ, kia địa đồ hình dáng, rõ ràng là Thiên Khung hoàng triều cương vực đồ. Tam hoàng tử ngón tay đúng giờ tại nơi nào đó biên cảnh trọng trấn phía trên. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng cảnh tượng này đã đầy đủ làm cho người mơ màng. Một vị hoàng tử cùng một vị thực quyền hầu tước, tự mình nghiên cứu cương vực đồ, ý muốn như thế nào? Hình tượng kéo dài chừng 10 hơi thở, lần nữa hoán đổi, biến thành hậu cung vườn hoa cảnh tượng. Tần Dạ chậm rãi thu hồi chân khí, ánh mắt thâm thúy. Tam hoàng tử, xem ra cũng không phải mặt ngoài như vậy chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt. Tấm kia cương vực đồ, biên cảnh trọng trấn, là cùng bên ngoài đem cấu kết, hay là có mưu đồ khác? Cái này Khuy Thiên Kính, quả nhiên có thể thấy được bí ẩn. Đang lúc hắn suy tư lúc, trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đốt. Mỗi tháng đặc thù đánh dấu đã đổi mới, phải chăng tiến hành tháng này đánh dấu? Lại một tháng trôi qua, thời gian trong lúc vô tình gia tốc chảy xuôi. Đánh dấu. Tần Dạ tập trung ý chí, trầm giọng nói. Đốt. Mỗi tháng đặc thù đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được trận pháp vật liệu U Minh thành 10, ám ảnh báo tinh huyết một bình, có thể dùng tại cường hóa U Minh thể, thần thông U ảnh bộ, địa giai hạ phẩm, tu vi 20 năm. Thật là phong phú ban thưởng. Nhất là U ảnh bộ cùng 20 năm tu vi. Tần Dạ đầu tiên dung hợp kia 20 năm tinh thuần tu vi, bạc lực lượng tràn vào khí hải, thôi động cảnh giới của hắn hàng rào. Tông sư hậu kỳ bình cảnh chấn động kịch liệt, cuối cùng ầm vang mở rộng. Một cỗ càng cường đại hơn khí tức từ hắn thể nội bừng bừng phân chấn, lại cấp tốc bị ẩn khí quyết hoàn mỹ thu liễm. Tông sư đỉnh phong, khoảng cách lớn tông sư chi cảnh, cách chỉ một bước. Mà hắn chân thực chiến lực, bằng vào cửu vũ vệ thiên quyết cùng U Minh thể, đủ để nghiền ép đa số đại tông sư. Ngay sau đó, hắn lấy ra kia bình ám ảnh báo tinh huyết. Huyết dịch đậm đặc, tại trong bình ngọc hơi rung nhẹ, chiết xạ ra u ám quang trạch. Hắn ngửa đầu ăn vào, một cỗ cùng bạo mà tràn ngập bóng ma lực lượng nhiệt lưu trong nháy mắt nổ tung, cọ rửa tứ chi bách hải của hắn. U Minh thể tới sinh ra mạnh mẽ của mình, điên cuồng hấp thu cỗ này đồng nguyên lực lượng. Tần Dạ cảm giác chính mình xương cốt cứng cáp hơn, kinh mạch càng có tính bền dẻo, đối với bóng đen thân hỏa độ cùng lực khống chế lần nữa tăng lên một bậc thang. dưới làn da tầng kia nhàn nhạt tú quang dường như ngưng thật một kia. U minh thể đạt được cường hóa, ẩn nấp tính, tốc độ, bóng đen uy lực pháp thuật tăng lên mức nhỏ. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào môn kia thần thông ngũ ảnh bộ bên trên. Địa giai hạ phẩm thân pháp thần thông. Đây chính là trước mắt hắn kiên quyết. Ý thức chỉ bảo, công pháp nội dung hóa thành tin tức hồng lưu. Ngũ ảnh bộ tu luyện đến đại thành, vừa vận hóa ngũ ảnh, cự ly ngắn bên trong như thuấn di giống như lấp loè không yên, im hơi lặng tiếng, lại có thể ở trong phạm vi nhỏ lưu lại có yếu đất khí tức tàn ảnh mê hoặc địch nhân, cực kỳ thích hợp ám sát, tập kích cùng tranh né. Cùng hắn trước mắt công pháp và thể chất quả thực là tuyệt phối. Tần Dạ lập tức bắt đầu tu luyện. Có hệ thống quán thâu, nhập môn cực nhanh. Chỉ thấy hắn trong điện thân hình khẽ động, cả người dường như hóa thành một đạo mơ hồ màu đen khói nhẹ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại mấy trượng bên ngoài, nguyên điệp nhưng lưu lại một đạo kéo dài nửa hơi mới chậm rãi tiêu tán tàn ảnh, mang theo một tia yếu ớt u minh khí tức. Diệu. Tần Dạ trong lòng thích thú. Có thân này pháp, phối hợp u minh thể ẩn nấp cùng cửu u vệ thiên quyết bá đạo, hắn sinh tồn năng lực cùng ám sát năng lực đạt được bay vọt về chất. Cuối cùng, hắn nhìn về phía kia 10 khối bảy trận vật liệu u minh thạch. Hòn đá toàn thân đen nhánh, xúc tu lạnh buốt, nội bộ phảng phất có sương mù màu đen đang lưu động. Đây là bố trí âm thuộc tính, huyền trận, ẩn nặc trận pháp tốt nhất vật liệu. Kết hợp vừa mới lấy được trận pháp tinh thông, sơ cấp, tri thức, một cái ý niệm trong đầu ở trong đầu hắn hiện hiện. Hắn chọn lựa ra 3 khối u minh thạch, đi đến tính tư cung hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh. Ý gì theo trong đầu trận pháp đồ phổ, hắn lấy chỉ viết thay, ngưng tụ cửu u chân khí, tại mặt đất cùng trên vách tường khắc họa xuống đạo đạo phức tạp mà huyền ảo phù văn đường cong, cuối cùng đem 3 khối u minh thạch tinh chuẩn khảm vào mấy cái mấu chốt tiết điểm. Ông, một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ vang lên, một đạo màu đen nhạt màn sáng lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức hoàn toàn biến mất. Lấy cái góc này làm trung tâm, phương viên 3 trượng bên trong khí tức bị triệt để ngăn cách, và mẹo, theo ngoại giới cảm giác, nơi này chính là một mảnh hư vô góc chết, thậm chí ánh mắt đều sẽ vô ý thức xem nhẹ nơi này. Một cái cỡ nhỏ u minh nhận nạp trận thành. Mặc dù phạm vi không lớn, nhưng đủ để nhường hắn ở chỗ này tu luyện cửu u vệ thiên quyết lúc, tốt hơn che giấu sóng linh khí, cũng nhiều một chỗ tuyệt đối an toàn bí ẩn nơi hẻo lánh. Làm xong đây hết thảy, Tần Dạ thở dài ra một hơi. Thực lực, thế lực, át chủ bài đều tại vững bước mà nhanh chóng tăng cường. Hắn lần nữa nhìn về phía Quy Thiên Kính, trong kính cảnh tượng vừa lúc hắn đổi tới Đông cung ngoài cửa, nhìn thấy một đội phong trần mệt mỏi, thân mang biên quân phục sức tướng lĩnh bị cung kính đón vào trong đó. Thái tử, biên quân. Tần Dạ khoe miệng câu lên một tia lạnh lẽo độ cong. Mưa gió nổi lên, mà hắn mạng cũng dệt đến càng ngày càng mật. Hắn rất hiếu kỳ, làm trận này hoàng quyền phong bạo cuối cùng lúc bộc phát, hắn đầu này ẩn nút tại thâm cung tầng dưới chót nhất tiềm long đến tuột cùng có thể từ đó cướp lấy tới nhiều ít chỗ tốt. Có lẽ không nên chỉ là cướp lấy. Ánh mắt của hắn lướt qua Quy Thiên Kính bên trong kia vàng son lộng lẫy dãy cung điện, cuối cùng rơi vào kia trí cao vô thượng dưỡng tâm điện phương hướng. Vị trí kia dường như cũng không tệ. Chương 5, đan lô ban đầu đốt, sóng ngầm mãnh liệt. Chương 5, đan lô ban đầu đốt, sóng ngầm mãnh liệt. Thời gian thấm thoát, Tần Dạ tại Tĩnh Tư cung ẩn nút đã hơn 2 tháng. Mỗi ngày đánh dấu vẫn như cũ bền lòng vững dạ, cung cấp tu vi ban thưởng mặc dù năm không chờ, lại thắng ở giọt nước thành sông, duy trì liên tục không ngừng màn nện vững chắc lấy hắn tông sư đỉnh phong cảnh giới, hướng về kia đại tông sư cánh cửa vững bước tới gần. Các loại cấp thấp đan dược, vật liệu, vàng bạc tích lũy cũng càng phát ra khả quan. Một ngày này, đánh dấu màn sáng hiện hiện. Đốt. Mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 5 năm, nhị phẩm đan dược ngưng hỏa đan đan phương, sơ cấp luyện đan lô 1, đê giai linh mục than 100 cân. Đan phương. Lò luyện đan. Linh mục than. Tần Dạ nao nao, lập tức hiểu rõ. Đây là hệ thống nhìn hắn nắm giữ luyện đan thuật nhập môn bắt đầu cung cấp nguyên bộ công cụ cùng bản vẽ. Hắn lấy ra tôn này sơ cấp luyện đan lô. Lò chỉ có hơn 1 xích cao, toàn thân từ một loại màu đỏ sẫm kim loại chế tạo. Xúc tu ấm áp, bên trên khắc đơn giản tụ hỏa phù văn, ba chân hai thai, tạo hình cổ pháp. Tuy chỉ là sơ cấp, nhưng vào tay nặng điện, phù văn lưu chuyển ở giữa tự có một cỗ linh vận, xa không phải phàm tục thợ rèn có khả năng rèn đúc. Với bạn, Tần Dạ nhìn xem đan lô, trong mắt tránh kia hứng thú. Lý luận tri thức sớm đã thông qua hệ thống quán thâu nắm giữ, bây giờ công cụ đầy đủ, là thời điểm thực tiễn một chút. Hắn không có lựa chọn kia vừa đạt được nhị phẩm ngưng hỏa đan đan vương, mà là trước theo luyện đan thuật nhập môn bên trong ghi lại cơ sở nhất, đơn giản nhất nhất phẩm đan dược hồi khí tán bắt đầu. Đan này công hiệu đơn giản, chỉ có thể hơi ra tốc chân khí khôi phục, dược liệu cần thiết cũng thường thấy nhất, hắn hệ thống không gian bên trong chứa hàng dược liệu trong bọc liền có thể gom góp mấy phần. Tại U Minh ẩn nặc trận phạm vi bên trong, Tần Dạ dẫn đốt linh mục than, đem lò luyện đan đặt trên đó. Ý gì theo trong đầu trình tự, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem một mặt vị xử lý tốt dược liệu theo trình tự đầu nhập trong lò, tinh thần lực độ cao tập trung, thao túng yếu ớt cửu lũ chân khí, xuyên thấu qua vách lò cảm giác nội bộ dược liệu hòa tan, tinh luyện, dung hợp. Lần đầu thực tiễn, khó tránh khỏi lạnh nhạt. Đối lửa đợi trường khống, dược dịch dung hợp nắm chắc thời cơ, lệnh một ly liền đi 1000 dặm. Phúc, một tiếng vang nhỏ, trong lò bốc lên một cỗ khói đen, mùi khét lẹn tràn ngập ra. Phần thứ nhất dược liệu hoàn toàn báo hỏng. Tần Dạ mặt không đổi sắc, thanh lý xì than, lại bắt đầu lại từ đầu. Thất bại là thành công đá kê chân, điểm này hao tổn hắn gánh chịu nổi. Phần thứ hai, tại cuối cùng ngưng đan giai đoạn, bởi vì một tia chân khí chấn động, dẫn đến đan dịch bất ổn, lần nữa hóa thành than cốc. Thứ ba phần. Tần Dạ nhắm mắt ngưng thần, trong đầu phi tốc chiếu lại lấy thất bại quá trình, điều chỉnh chân khí chuyển vận tần suất cùng tinh thần lực cảm giác độ chính xác. U minh thể mang tới cảm giác cường hóa tại lúc này phát huy tác dụng. Hắn có thể rõ ràng hơn nhìn thấy trong lò dược dịch mỗi một điều biến hóa rất nhỏ. Dược liệu đầu nhập, tinh luyện, dung hợp, tất cả đâu vào đấy. Làm trong lò dược dịch dần dần ngưng tụ, tàn mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát lúc, Tần Dạ tay bấm ngưng đan quyết, khẽ quát một tiếng, ngừng. Nắp lò khẽ chấn động, một cỗ bạch khí xông ra. Tần Dạ để lộ nắp lò, chỉ thấy đáy lò nằm ba cái tròn vo, hiện lên màu trắng nhạt đang lượn, mặc dù đan thân hơi có vẻ thô ráp, quang trạch cũng có chút ảm đạm, nhưng quả thật là thành. Nhất phẩm hồi khí tán, thành đan ba cái, hạ phẩm phẩm chất. Mặc dù là phẩm chất thấp nhất giai hạ phẩm đan, nhưng ý vị này hắn thành công bước ra luyện đan sư bước đầu tiên. Có lần này thành công kinh nghiệm, Tần Dạ lòng tin tăng nhiều, lại liên tục luyện chế ra mấy lô hồi khí tán, tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất đều đang thong thả tăng lên. Thẳng đến cảm giác tinh thần có chút mỏi mệt, mới dừng lại ngồi xuống khôi phục. Luyện đan cực kỳ hao tổn tâm thần, nhưng đối tinh thần lực rèn luyện hiệu quả cũng cực dai. Hắn cảm giác của mình dường như lại nhạy cảm một tia. Những ngày tiếp theo, Tần Dạ sinh hoạt biến càng thêm phong phú. Mỗi ngày tu luyện Cửu U Phệ Thiên Quyết rèn luyện U Minh Thể, luyện tập U Ảnh Bộ sau khi, lại nhiều luyện đan cái này một hạng. Theo nhất phẩm hồi khí tán, đến khó độ hơi cao nhất phẩm kim sắc dược, giải độc đan, lại đến nếm thử nhị phẩm ngưng hòa đan. Hắn luyện đan kỹ nghệ tại lần lượt thất bại cùng thành công bên trong bay nhanh tăng lên. Hệ thống trong không gian, các loại phẩm giai không cao lại có chút thực dụng đan dược bắt đầu dần dần tăng nhiều. Trong thời gian này, U Liên cách mỗi 3 năm ngày liền sẽ đến đây báo cáo một lần. Dạ Kiêu phát triển tốc độ vượt quá tưởng tượng. Tại sung túc tài chính cùng U Liên vị này tông sư đỉnh phong nhân sĩ chuyên nghiệp vận hành hạ, mạng lưới tình báo như là châu vong giống như, lấy càng thêm bí ẩn mà hiệu suất cao phương thức lan tràn ra phía ngoài. Chủ thượng, đây là gần đây tập hợp mới tỉnh. U Liên đưa lên một chương mảnh lụa, tin tức phía trên càng lộ vẻ tỉ mỉ xác thực. Thái tử Đông Cung gần đây nhân viên điều động thường xuyên, nó môn hạ một vị đại tông sư khách khanh tại 3 ngày trước bí mật rời kinh, phương hướng dường như tây bắc biên quân đại doanh. Nhị hoàng tử phủ để âm thầm thu mua đại lượng chữa thương, giải độc đan thuốc, dường như tại chuẩn bị chiến đấu. Ngũ hoàng tử môn hạ môn khách cùng kinh đô phủ doãn sư ra quá khứ rất thân, nghi là lôi kéo. Triều đình phương diện, tể tướng cao ốm xin nghỉ, đã 2 ngày chưa đến trung thư tỉnh đang trực. Lại bộ thượng thư hôm qua tại triều hội bên trên lần nữa đệ trình khảo hạch các nơi quan viên chiến tích, cử động lần này bị thái tử nhất hệ quan viên mạnh mẽ phản đối, nghi là nhị hoàng tử một đảng ý đồ xếp vào nhân thủ chế tạo thanh thế. Hậu cung phương diện, hoàng hậu nương nương gần đây phượng thể khiêm an, miễn đi các cung tần phi thần tình. Cần phi, tam hoàng tử mẹ đẻ, tiến về hầu tật số lần thường xuyên nhất. Từng đầu tin tức phát họa ra dưới hoàng thành càng thêm mãnh liệt mạch nước ẩm. Lão hoàng đế bệnh nặng không dậy nổi, thế lực khắp nơi đều tại ngo ngoe muốn động, gấp rút bố cục. Tần Dạ nhìn kỹ, ánh mắt ở trong đó mấy đầu tin tức bên trên hơi có dừng lại. Thái tử phái người liên hệ biên quân, nhị hoàng tử đại lượng dự trữ đan dược, lại bộ khảo hạch. Hoàng hậu ôm việc gì, cần phi ân cần. Những này nhìn như độc lập sự kiện, phía sau tựa hồ cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Làm tốt. Tần Dạ đem mảnh lụa đặt ánh đến phía trên, nhìn xem nó hóa thành cho tàn, tiếp tục giám thị, trọng điểm tra ra thái tử cùng biên quân liên hệ cụ thể nhân tuyển cùng mục đích, nhị hoàng tử thu mua đan dược cuối cùng hướng chạy, cùng trong cung ngự ý đối bệ hạ bệnh tình chân thực chẩn bệnh là U Lâm lĩnh mệnh. Chần chờ một chút lại nói, chủ thượng, mạng lưới quyết trương cấp tốc cần thiết tài chính. Tần Dạ vung tay lên, hệ thống trong không gian trồng chất vàng bạc trong nháy mắt rời ra hơn phân nửa, tại nơi hẻo lánh xếp thành một cái đống nhỏ, kim quang chói mắt, đủ để cho thế tục phạm nhân điên cuồng. Không cần tiết kiệm, cứ việc dùng, ta muốn là nhanh nhất chuẩn nhất tin tức. Tần Dạ thanh âm bình thản nói cho mặt người, làm tốt, ngày sau vinh hoa phú quý hưởng chi không hết. Nếu có hai lòng hoặc hành sự bất lực, hắn lời nói không nói tận, nhưng trong đó băng lãnh ý vị nhường U Liên cũng không khỏi đến trong lòng run lên. Thuộc hạ minh bạch, ký kết buộc tốt thủ hạ, tuyệt không phạm sai lầm. U Liên trịnh trọng cam đoan, sau đó đem vàng bạc thu nhập pháp khí chứa đồ, cũng là Tần Dạ trước đó đánh dấu thu hoạch, ban cho tha phương là xong sự tình, lặng yên tối lui. Trong điện khôi phục yên tĩnh, Tần Dạ dạo bước tới bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài tường cao phân chia ra 4 góc bầu trời. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Thái tử, nhị hoàng tử động tác liên tiếp, xem ra đều kiềm chế không được. Ngay tại hắn trầm tư lúc, trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng giờ vang lên. Đốt. Mỗi tháng đặc thù đánh dấu đã đổi mới, phải chăng tiến hành tháng này đánh dấu? Lại một tháng trôi qua, thời gian đang khẩn trương bầu không khí bên trong dường như chạy qua càng nhanh. Đánh dấu. Tần Dạ tập trung ý chí. Đốt. Mỗi tháng đặc thù đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, quần thể tu vi tăng lên hệ, nhỏ, một, chí mạng kỳ độc hồng nhan thương, vô sắc vô vị, võ tôn cảnh hạ khó mà phát giác, chúng độc người trong vòng 3 ngày tâm mạch dần dần suy, giống như bệnh lao mà chết, rất khó ngược dòng tìm hiểu. Duy nhất một lần phòng ngự cấm chế ngọc phù một, có thể chống đỡ cản võ tôn sơ kỳ cường giả một kích toàn lực. Tần Dạ trong mắt tinh quang đại thịnh. Đồ tốt. Quân thể tu vi tăng lên thẻ. Vừa vặn dùng cho tăng lên Dạ nhất cùng U Liên thực lực. Hai vị này là trước mắt hắn trọng yếu nhất phụ tá đắc lực, thực lực của bọn hắn tăng lên cực kỳ trọng yếu. Chí mạng kỳ độc hồng nhan thương. Âm người ở vô hình lợi khí. Võ tôn cảnh hạ khó mà phát giác, hiệu quả trì hoãn lại ngụy trang thành tự nhiên chết bệnh, quả thực là giá họa, diệt trừ đối lập tuyệt hảo đạo cụ. Duy nhất một lần phòng ngự cấm chế ngọc phù. Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh át chủ bài. Hệ thống lần này ban thưởng, quả thực là vì hắn đo thân mà làm, tinh chuẩn hài lòng hắn trước mắt giai đoạn nhu cầu cấp thiết nhất. Không chút do dự, Tần Dạ lập tức sử dụng tấm kia quần thể tu vi tăng lên thẻ nhỏ. Hai đạo vô hình tinh thuần năng lượng trong nháy mắt vượt qua không gian, phân biệt rót vào ẩn nấp tại chỗ tối Dạ nhất cùng vừa mới rời đi không xa U Liên thể nội. Dạ nhất trên thân kia vốn cổ phần liền thâm thúy băng lãnh khí tức đột nhiên vừa tăng, mặc dù vẫn như cũ cực lực tu liễm, nhưng Tần Dạ có thể cảm giác được, hắn đã đạt đến võ tôn sơ kỳ đỉnh phong, trong khoảng cách kỳ chỉ có cách nhau một đường. Mà U Liên khí tức thì kéo lên đến càng rõ ràng hơn. Tông sư đỉnh phong hàng rào trong nháy mắt phá vỡ, một bước bước vào đại tông sư sơ kỳ cảnh giới. Đồng thời cảnh giới cấp tốc vững chắc xuống. trong đầu truyền đến Dạ Nhất cùng U Liên gần như đồng thời phát ra, mang theo chấn kinh cùng mừng như điên ý niệm truyền âm, tạ chủ thượng ban ân, thật tốt làm việc. Tần Dạ nhàn nhạt đáp lại một câu, hắn cầm lấy cái kia chứa hồng nhan thương bình ngọc, cái bình khéo léo đẹp đẽ, bên trong chỉ có non nửa bình vô sắc vô vị chất lỏng, nhìn như thanh tịnh như nước, lại ẩn chứa làm người sợ hãi âm độc. Hắn cẩn thận thu hồi, cái này đem là quấy thế cục một thanh lưới dao. Cuối cùng, hắn đem viên kia xúc tu ôn nhuận, có khác huyền ảo phù văn phòng ngự ngọc phù giấu kỹ trong người, cảm giác cả an toàn tăng nhiều. Thực lực, độc dược, bảo mệnh át chủ bài, mọi thứ đều tại hướng về có lợi cho phương hướng của hắn phát triển. Hắn lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt dường như xuyên tấu trùng điệp thành cung, rơi vào kia sóng cả gợn sóng hoàng thành chỗ sâu. Phong bạo đang nổi lên, mà hắn đã không còn là cái kia chỉ có thể nước chảy bèo trôi, mặc người chém giết phế vật hoàng tử. Hắn hiện tại là nút trong bóng tối thợ săn, là bẫy lưới nện. Tần Dạ khoe miệng câu lên một vệt băng lãnh mà mong đợi đường cong. Liên để cái này báo tố tới mãnh liệt hơn chút ta. Chương 6, thưởng kiếm kinh hồng, mới lộ đường kiếm, 1, chương 6, thưởng kiếm kinh hồng, mới lộ đường kiếm, 1, hoàng thành không khí dường như đông lại dầu trơn, chiếu nặng đặt ở trái tim của mỗi người. Lao hoàng đế triền miên dương bệnh, thái y y viện thúc thủ vô sách tin tức đã không còn là bí mật, cho dù thành cung cao ngất, cũng ngăn không được ngày ấy ích nồng đậm khủng hoảng cùng sao động. Thế lực khắp nơi như là người được mùi máu tươi cá mập, ở trong tối chạy xuống ra tốc tới lui, va chạm ra y mắng hỏa hoa. Ngay tại cái này đè nén bầu không khí bên trong, thái tử Tần Hoành tại Đông Cung cử hành thưởng kiếm yến như là một quả đầu nhập nước động đá, khơi dậy không nhỏ gợn sóng. Thiệp mời đương nhiên sẽ không đưa đến Tĩnh Tư cung kia bị lãng quên nơi nhỏ lánh. Nhưng Tần Dạ thông qua Ú Liên Dạ Tiêu thậm chí so rất nhiều thu được thiệp mời quan viên càng sớm biết hơn hiểu việc này. Thái tử ý đang mượn thưởng kiếm chi danh, biểu hiện ra vũ lực, lôi kéo trong quân trẻ trung phái cùng trong triều người quan sát. Ú Liên báo cáo lời ít mà ý nhiều, theo cha, thái tử gần đây được một thanh cổ kiếm, thổi tóc tóc đức, cực bén, sắc bén vô cùng, hư hư thực thực tiền triều danh khí thu thủy. Thu thủy kiếm. Tần Dạ đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, nên miệng lên một tia nghiền ngẫm, cũng là tên hay đầu. Có biết đều có người nào sẽ đi? Trong quân mấy vị tân tấn kỵ binh dũng manh úy, vũ lâm lang đem, binh bộ mấy vị thị lang công tử, còn có mấy vị lấy vũ dũng nghe tiếng tôn thất tử đệ đều tại được mời liệt kê. Nhị hoàng tử bên kia, dường như cũng biết phái người góp thú. U Liên đáp, góp thú là đi đập phá quán a. Tần Dạ cười nạo một tiếng, loại trường hợp này, lão nhị không phái người đi cho thái tử ngột ngạt mới là lạ. Chúng ta vị kia ngũ ca đâu? Ngũ hoàng tử cao ốm chưa đi, nhưng nó môn hạ một vị lấy kiếm thuật nghe tiếng môn khách đi, xác nhận đại biểu. Tần Dạ gật đầu, lão ngũ xưa nay cẩn thận, chính mình không ra mặt, phái cửa khách đi, đã có thể quan sát hương gió, lại không đến mức quá sớm kết quả, cũng là phù hợp phong cách của hắn. Hắn trầm ngâm một lát, nói, nhường Dạ Nhất theo ta đi nhìn xem náo nhiệt. Ú Liên khẽ giật mình, chủ thượng muốn hôn đi. Đông cung thủ vệ sông nghiêm, sợ có phong hiểm cho dù Dạ Nhất đã là võ tôn sơ kỳ đỉnh phong, nhưng Đông cung tất có võ tôn tòa chấn, thậm chí khả năng không ngừng một vị. Không sao, chỉ ở nơi xa nhìn xem, không phụ cận. Tần Dạ ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ hương vị, có chút hí, cách quá xa, thấy không rõ giác nhi nhóm biểu lộ, há chẳng phải không thú vị? Hắn cần càng trực quan cảm thụ một chút hắn những này huynh đệ nhóm thủ đoạn cùng tâm tính, cũng cần một cái thích hợp thời cơ, nhường hắn cái này mai phế vật quân cờ, lấy một loại nào đó không tưởng tượng được phương thức, lần nữa tiến vào một ít người tầm mắt, đương nhiên là lấy hắn mong muốn phương thức. Là đêm, Đông cung răng đèn kết hoa, sáo trúc quản dây cung không ngừng bên hai, ý đồ xua tan trên hoàng thành trống không vẻ lo lắng, lại tăng thêm mấy phần càng che càng lộ ồn ào náo động. Tần Dạ thay đổi một thân không chút nào thu hút nội thị phục sức, mượn ưu ảnh bộ cùng u minh thể cực hạn ẩn nấp, như là chân chính dung nhập bóng đêm âm hồn, lặng yên không một tiếng động lặn ra tĩnh cư cùng, tại Dạ Nhất âm thầm hộ vệ dưới, tránh đi từng đội tuần tra cấm vệ, đi vào đồng cung bên ngoài một chỗ tầm mắt cực dai cung điện mái con phía trên, ẩn vào đấu cùng bóng ma bên trong. Nhìn xuống dưới, đông cung trong đình viện đèn đuốc sáng trưng, tiến hội bày ra, ăn uống linh đình. Thái tử Tần Hoành ngồi tại chủ vị, một thân vàng sáng thường phục, trên mặt tốt sắc, đang nâng chén cùng tân khách uống. Bên cạnh hắn trên bàn trà, đặt ngang một thanh mang vỏ cổ kiếm, vỏ kiếm cổ phát, chắc hẳn chính là kia thu thủy kiếm. Tân khách bên trong, võ tướng tử đệ phần lớn hào phóng, cao giọng đàm tiếu. Quan văn tử đệ thì hơi có vẻ câu nệ. Cũng có mấy vị tôn thất thiếu niên, ánh mắt lấp lóe, tâm tư khó dò. Qua ba ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Thái tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên cạnh một vị tâm phúc quan viên đứng dậy, cười văn nói, hôm nay điện hạ đến này thần binh, quả thật tiên phù hộ triều ta. Bảo kiếm phối anh hùng, há có thể giấu tại trong hộ. Không bằng mời điện hạ chỉ thị, để cho ta chờ phàm phu tục tử, cũng mở mang tầm mắt. Đám người nhao nhao phụ họa. Thái tử ra vẻ khiêm tốn chối từ hai câu, liền thuận thế cầm lấy chuôi này thu thủy kiếm. Thương lang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, tại đèn đuốc hạ tạo nên một dòng thu thủy giống như liễm diễm hàn quang, thân kiếm rung động, phát ra réo rắt long ngâm, phong duệ chi khí bức người. Hảo kiếm, quả nhiên thần binh lợi khí. Ngồi đầy sợ hãi thán phục, á duôn định hót không ngừng bên hai. Thái tử đắc chí vừa lòng, múa kiếm hoa, càng là dẫn tới một mảnh lớn tiếng khen hay. Ánh mắt của hắn liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào một cái trầm mặc ít nói, chỉ lo cúi đầu dùng bữa thanh bảo người trẻ tuổi trên thân. Người này là ngự sử trung thừa ấu tử, tên là Lý Tranh, xưa nay ngay thẳng, cha chính là trong triều số ít chưa rõ ràng xếp hàng thanh lưu một trong. Lý gia úy thái tử đống nhiên mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác các bách, nghe nói ngươi Lý gia tổ truyền đoạn nhạc kiếm pháp cương mãnh cực kỳ, hôm nay thừa dịp này ngày tốt, không như trên tới thử kiếm một phen, nhường bản vương cùng các vị đồng liêu nhìn một cái, là ngươi cái này tổ truyền kiếm pháp lợi hại, vẫn là bản vương cái này thu thủy kiếm càng phong. Lý Tranh sắc mặt biến hóa, đứng dậy chắp tay, điện hạ nói bừa, gia truyền không quan trọng kỹ nghệ, sao dám tại điện hạ thần binh trước mặt đeo xấu? Huống hồ đao kiếm không có mắt ải, thái tử cắt ngang hắn, nụ cười không thay đổi, ánh mắt lại lạnh mấy phần, chỉ là luận bàn trợ hứng, chạm đến là thôi. Hẳn là Ly Giao Úy không lọt mắt bản vương kiếm. Chương 6, thưởng kiếm kinh hồng, mới lộ đường kiếm, 2, chương 6, thưởng kiếm kinh hồng, mới lộ đường kiếm, 2, lời này đã là cực nặng. Trong bữa tiệc bầu không khí trong nháy mắt trở nên tế nhị, tất cả mọi người nhìn ra, thái tử đây là muốn bức Lý Tranh tỏ thái độ, hoặc là mượn cơ hội làm đủ, khiến cho cha cúi đầu. Lý Tranh sắc mặt đỏ lên, tiến thoái lưỡng nan. Như ứng chiến, thái tử cầm trong tay thần binh, chính mình thua không nghi ngờ, tăng thêm nhục nhã. Như cự chiến, tại chỗ Phật thái tử mặt mũi, ngày sau Lý gia chỉ sợ. Nhưng vào lúc này, trong bữa tiệc một vị lệ thuộc vào nhị hoàng tử phe phái quan viên bỗng nhiên âm dương quái khí cười nói, Lý Giao Úy không phải là sợ, cũng là thái tử điện hạ thần võ, lại có thần binh nơi tay, đổi lại người khác cũng không dám ra sân à, ha ha. Lời này nhìn như nâng thái tử, kỳ thực là lửa cháy đổ thêm dầu, đem Lý Tranh hoàn toàn gác ở trên lửa nướng. Thái tử sầm mặt lại, đang muốn phát tác, đột nhiên hưu, một đạo cực nhỏ tiếng xé gió cơ hồ thấp không thể nghe thấy. Ngay sau đó, ken một tiếng vang dọn, thái tử trong tay chuôi này thu thủy kiếm lại đột nhiên rời tay bay ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, vụt một tiếng, thẳng tắp cắm ở đỉnh viện bàn đá xanh trên mặt đất, thân kiếm vẫn ong ong rung động. Mà đánh bay bảo kiếm, đúng là một cây không biết từ chỗ nào phong tới, bình thường nhất bất quá ô một bữa. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả hoan thanh thiếu ngữ, a du đình hót, âm dương quái khí, trong nháy mắt im bặt mà dừng. Thái tử trên mặt đắc ý cứng đờ, ngược lại biến thành kinh ngạc cùng kinh sợ. Ai? Dám tại Đông cung chiến yến tiệc, trước mắt bao người, đánh rơi thái tử kiếm. Bọn hộ vệ trong nháy mắt kịp phản ứng, đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm nổi lên bốn phía, như gặp đại địch giống như đem thái tử bảo hộ ở giữa, khẩn trương ngắm nhìn bốn phía hắc ám. Các tân khách càng là thất kinh, nhao nhao đứng dậy, chén bàn bừa bộn. Có thích khách bảo hộ thái tử, nhưng mà ngoại trừ cây kia thật sâu khảm vào mặt đất gạch xanh khe hở ôm một bữa, lại không bất cứ gì thường nào. Người xuất thủ dường như quỷ mị, sau một kích liền hoàn toàn biến mất, không thấy hình bóng. Đêm trên mái hiên, Tần Dạ lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Đối với hắn mà nói, dùng một cây búa bám vào một tia tinh thuần cửu u chân khí, tinh chuẩn đánh bay một thanh không người quán chú chân khí kiếm, cũng không phải là việc khó. Về phần vì sao tuyển búa, tự nhiên là bởi vì khắp nơi có thể thấy được, khó mà truy tra. Dạ Nhất im lặng đứng hầu một bên, dường như chưa hề động đậy. Trong đình viện, rối loạn kéo dài một lát, lại không thu hoạch được gì. Thái tử sắc mặt âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước, đây quả thực là đem hắn mặt mũi đè xuống đất ma sát. Thật tốt thưởng kiếm biến, thành chuyện cười lớn. Cha, cho bản vương cha rõ. Hắn cơ hồ là gầm thét hạ lệnh. Đúng lúc này, lại một gã quan viên, cũng là nhị hoàng tử nằm vùng người, dường như mới hồi phục tinh thần lại, kinh nghi bất định thấp giọng nói, "Ô một bữa. Cái này tựa hồ là cung nội hạ đẳng nhất tạp dịch hoặc là một ít vắng vẻ vườn ngự viện mới có thể dùng lời này thanh âm không cao, lại vừa lúc có thể khiến cho chung quanh mấy người nghe thấy. Một ít vắng vẻ vườn ngự viện. Không ít người cơ hồ là vô ý thức, ánh mắt vụng trộm liếc về phía Tĩnh Tư cung đại khái phương hướng. Vị kia mọi người đều biết, vị lãng quên, chỉ có thể dùng nhất loại kém vật phẩm thập lục hoàng tử. Mặc dù lập tức cảm thấy hoang đường vô cùng, tên phế vật kia làm sao có thể có loại bản lĩnh này? Nhưng ý niệm này một khi dâng lên, tựa như độc đằng như thế quấn quanh không đi. Nếu không phải như thế, ai sẽ dùng loại này thấp kém bộ đồ ăn xem như hung khí? Đây càng giống như là một loại cực hạn nhục nhã. Thái tử ánh mắt cũng trong nháy mắt sắc bén, đảo qua mấy cái kia trước đó cùng nhị hoàng tử phe phái mắt đi mày lại quan viên, lại nghĩ tới cây kia nhục nhã tính cực mạnh bữa, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi, là lão nhị. Nhất định là lão nhị phái người dở trò. Cố ý dùng loại này bị hội thủ đoạn nhục nhã tại ta, còn muốn giá họa cho tên phế vật kia nghe nhìn lẫn lộn. Thật sự là hèn hạ. Mà nhị hoàng tử phe phái người thì trong lòng cười lạnh, thái tử quả nhiên một bề, nhà mình yến hội xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, lại vẫn nghĩ tới trên đầu chúng ta. Nói không chừng là chính hắn không cẩn thận thua tay, cố ý diễn một màn như thế vừa ăn cướp vừa la làng, muốn mượn cơ hội thành tẩy đồng cung thị vệ, hoặc là giá họa người khác. Lý Tranh đứng tại chỗ, nhìn xem chuôi này lẻ loi chơi trọi cắm trên mặt đất thu thủy kiếm cùng cây gai kia mắt đũa, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại cảm thấy dùng cả mình. Cái này hoàng thành chi thủy, thực sự quá sâu. Một trận nguyên bản ý tại lập vi độc quyền thượng kiếm biến, cuối cùng tại một mảnh ngở vực vô căn cứ, hoảng sợ cùng trong hỗn loạn qua loa kết thúc. Tần Dạ sớm đã lặng yên không một tiếng động về tới Tĩnh Tư cùng, dường như chưa hề rời đi. Hắn ngồi trong điện, đầu ngón tay vuốt vuốt một căn khác giống nhau ô một búa, một cây búa loạn đầy bàn cờ. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt không có chút nào đắc ý, chỉ có băng lãnh tĩnh mịch tính toán. Thái tử cùng nhị hoàng tử ở giữa nghi kỵ cùng oán hận nên sâu hơn, mà ta cái này Tĩnh Tư cung có lẽ cũng nên ngẫu nhiên để cho người ta nhớ tới. Hắn không cần trực tiếp chứng minh cái gì, chỉ cần gieo xuống hoài nghi hạt giống, chính bọn chúng liền sẽ tại nghi kỵ thổ nhưỡng bên trong điên cuồng sinh trưởng. Dạ Nhất có thuộc hạ trong bóng tối chuyển đến đáp lại, nhường U Liên thả điểm phong thanh ra ngoài, liền nói, thường kiếm yến đêm đó dường như nhìn thấy có bóng đen hướng lãnh cung phương hướng đi, tốc độ cực nhanh, hình như quỷ mị. Nhớ kỹ, muốn mơ hồ, muốn nhìn dường như trong lúc vô tình bộc lộ, nhường nghe được người chính mình đi đoán. Là Tần Dạ nhắm mắt lại, thân thức chìm vào hệ thống. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tu vi 5 năm, liễm tức phù 3, có thể tiến một bước hoàn mỹ thu liễm khí tức một khắc đồng hồ, cấp thấp khôi lỗi hoạch tâm 1. Ban thưởng vẫn như cũ bình thường. Nhưng hắn biết, chân chính phong bạo, ngay tại hắn hôm nay nhẹ nhàng bỏ ra viên này cục đá khoái động hạ, gia tốc nổi lên. Mà hắn đã làm xong nên tiếp chuẩn bị. Chương 7, độc kế dấu dếm, chim sẻ nút đằng sau. Chương 7, độc kế dấu dếm, chim sẻ nút đằng sau. Thưởng kiếm Yến Phong ba như là đầu nhập lăn dầu bên trong một giọt nước lạnh, dù chưa nhắc lên thao thiên cự lãng, lại làm cho vốn là khẩn trương thế cục càng thêm vi diệu độ tung. Đông cung cùng nhị hoàng tử phủ ở giữa minh tranh ám đấu cơ hồ dọn lên mặt bàn, song phương môn hạ quan viên trên triều đình công kích không ngừng, trong âm thầm tiểu động tác càng là tầng tầng lớp lớp. Trong hoàng thành, người người cảm thấy bất an, sợ không cẩn thận liền trở thành hai vị cự đầu va chạm dưới vật hy sinh. Mà ở vào vòng xoáy biên giới, thậm chí bị trong lúc vô tình quấn vào một tia ngờ vực vô căn cứ tính tư cùng, ngược lại bày biện ra một loại quỷ dị bình tĩnh. Tần Dạ mừng rỡ thanh nhàn, mỗi ngày tu luyện, luyện đan, nghiên tập trận pháp, ngẫu nhiên thông qua khuy thiên kính quan sát ngoại giới gió nổi mây phun, như là nhìn một trận không liên quan đến bản thân vở kịch. Ú liên tình báo mạng lưới tại sung túc tiền bạc duy trì dưới, thẩm thấu đến càng ngày càng sâu, càng ngày càng nhiều bí ẩn tin tức bị tập hợp tới Tần Dạ trong tay. Chủ thượng, tam hoàng tử phủ gần đây có dị động. Ú liên thân ảnh ở trong màn đêm hiện hiện, thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Nó môn hạ một vị bằng dùng độc nghe tiếng khách khanh độc tẩu ba ngày trước bí mật rời phủ, tại kinh ngoại ôm một chỗ bí ẩn trang viên lưu lại một ngày mới trở về. Sau đó, tam hoàng tử phủ chọn mua một nhóm đặc thù dược liệu, trong đó mấy vị cùng trong cung lưu truyền nào đó loại hiếm thấy độc vật phối phương dược liệu cần thiết trùng hợp. Độc. Tần Dạ trong mắt Ú quang lóe lên, mục tiêu là ai? Phu hoàng, vẫn là hoàng tử khác, chưa tra ra. Nhưng tam hoàng tử gần đây cùng mấy vị trưởng quản bộ phận cung cấm thủ vệ tướng lĩnh quá khứ rất thân. Lại Ú liên dừng một chút, căn cứ xếp vào tại ngự mã giám nhãn tuyến hồi báo, tam hoàng tử lấy cuộc đi săn mùa thu chi danh, phân phối một nhóm sức chịu đựng cực giai ô vân câu bí mật chăn nuôi tại kinh tây biệt viện. Tần Dạ đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, dùng độc cấu kết cấm quân tướng lĩnh, chuẩn bị khoái mã. Địa bộ này cũng không giống như là tiểu đả tiểu nháo, tiếp tục nhìn chằm chằm độc tẩu cùng đám kia dược liệu độc tĩnh, còn có những tướng lãnh kia cùng tam hoàng tử tiếp xúc tần suất. Mặt khác, tra một chút gần nhất trong cung hoặc các vị hoàng tử trong phủ, phải chăng có sắp cử hành nhân viên tụ tập yến hội khánh điện? Là. Ú liên lĩnh mệnh, lặng yên tối lui. Tần Dạ trầm tư một lát, lấy ra khuy thiên kính, chân khí rót vào trong kính, cảnh tượng phi tốc lưu chuyển. Hắn tận lực đem ý niệm tập trung ở tam hoàng tử phủ cùng với xung quanh khu vực. Có lẽ là vật khí, có lẽ là trực giác. Mặt kính hình tượng nhất định ô, thình lình hiện ra tam hoàng tử Tần Huy ngay tại trong một gian mật thất cùng người trò chuyện. Đối phương thân mang cấm quân phó thống lĩnh phục sức. Trước mặt hai người trên bàn sách đang mở ra lấy một chương hoàng cung bộ phận khu vực bố phòng đồ. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng hai người ngón tay chỉ động phương hướng cùng ngưng trọng sắc mặt, đã đủ để giải thích rõ rất nhiều vấn đề. Hình tượng duy trì liên tục mấy tức sau hắn đổi biến mất. Tần Dạ thu hồi khuy thiên kính, ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống. Cấu kết cấm quân, nhìn trộm bố phòng, ám chuẩn bị độc dược khoái mã. Cái này tam hoàng tử, sợ không phải muốn thừa dịp thái tử cùng lão nhị đánh đến đuổi đuổi, lão hoàng đế bệnh nặng, trực tiếp tới rút tuổi dưới đáy nổi, vũ lực khống chế cung cấm, bước thoái vị và vị. Thật to gan, thật độc kế sách. Hơn nữa, hắn lựa chọn lúc này độc thủ, rất có thể chính là muốn lợi dụng người nào đó viên tụ tập trường hợp, làm đục nước, thậm chí đem giết cha giết quân tội danh giá họa cho thái tử hoặc nhị hoàng tử. Một trận nhằm vào tất cả hoàng tử âm mưu. Quả nhiên tới, Tần Dạ lập tức ý thức được, cái này đã là nguy cơ to lớn, cũng là trời bàn cơ hội tốt. Một cái có thể đem nước máy đến càng đủ, thậm chí một lần hành động diệt trừ nhiều vị đối thủ cạnh tranh cơ hội tốt. Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, một cái kế hoạch cấp tốc tại trong đầu thành hình. Mấy ngày sau, Ú Liên lần nữa đi báo. Chủ thượng, cha rõ. Sau năm ngày, chính là lệ tần, thất hoàng tử mẹ đẻ, thọ thần sinh nhật. Tuy không có lớn xử lý, nhưng bệ hạ ngày trước từng miệng hứa hẹn sẽ có ghế tiểu tụ, lấy đó ân sủng. Đến lúc đó, nhiều vị hoàng tử, thần phi đều sẽ tiến về chúc thọ. Địa điểm tại lệ tần ở Cẩm Lan điện. Lệ tần thọ thần sinh nhật. Lao hoàng đế cũng sẽ đi. Tần Dạ trong mắt hàn quang lóe lên. Chính là chỗ này. Đây không thể nghi ngờ là tam hoàng tử hạ thủ tốt nhất trường hợp. Đã có thể đem đông đảo hoàng tử một mẹ hút gọn, lại có thể đem thí quân chi tội hoàn mỹ giá họa, đến lúc đó hiện trường hỗn loạn, thái tử cùng nhị hoàng tử thế lực lớn nhất, hiểm nghi tự nhiên cũng lớn nhất. Tam hoàng tử bên kia có gì động tĩnh? Độc tẩu đã ở hôm qua bí mật hồi phủ, bọc hành lý bên trong nhiều mấy cái bịt kín bình ngọc. Kinh tây biệt viện Ô Vân Câu đã chuẩn bị tốt bộ yên ngựa. Mấy vị kia cấm quân tướng lĩnh, ngày mai sẽ trực luân phiên Cẩm Lan điện khu vực bên ngoài. Tất cả manh mối đều sâu chuỗi lên rồi. Tốt một cái một hòn đá ném hai chim, không, là một thạch số chim bậc kế. Tần Dạ cười lạnh, chỉ tiếc, ngươi gặp ta. Hắn trầm ngâm một lát, đối Ú Liên dặn dò nói, để chúng ta người, tại thọ yến một ngày trước, đem tam hoàng tử trọng kim lễ vật độc đạo cao thủ kinh tây biệt viện giấu giếm thất ngựa tin tức, xảo diệu mà mịt mở tiết lộ cho nhị hoàng tử phủ người biết. Nhớ kỹ, muốn nhìn dường như vô ý, giống như là thuộc hạ tham tài bán đi tin tức. Nhị hoàng tử trời sinh tính đa nghi, lại cùng tam hoàng tử vốn cũng không hòa thuận, đạt được loại tin tức này, tất nhiên sẽ đem lòng sinh nghi, thậm chí sẽ âm thầm điều tra hoặc bố cục phản chế. Cái này có thể ở thời khắc mấu chốt chia sẻ áp lực, thậm chí trở thành kẻ quấy rối. Mặt khác, nhường Dạ Nhất tới gặp ta. Là. Dạ Nhất thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện. Tần Dạ lấy ra kêu bình hệ thống đánh dấu tới hồng nhan thương đưa cho hắn, loại độc này tên là hồng nhan thương vô sắc vô vị, võ tôn cảnh hạ khó mà phát giác, chúng độc người sau 3 ngày tâm mạch dần dần suy, giống như bệnh lao mà chết. Ngươi nghĩ biện pháp, tại thọ yến bắt đầu trước, đem bên trong một nửa bí mật để vào tam hoàng tử phủ độc tẩu dược thất bên trong, cần phải nhường không phát hiện được. Một nửa khác, xuống đến ngày mai cho Cẩm Lan điện thị vệ tặng trong rượu, liều lượng khống chế tốt, muốn để bọn hắn tại thọ yến ngày đó lúc chạm vạng tối mới bắt đầu phát tác, triệu chứng cùng loại đột phát bệnh cấp tính, bất lực phòng thủ. Dạ Nhất tiếp nhận bình ngọc, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, chỉ trọng trọng gật đầu, thuộc hạ tuân mệnh. Chợt biến mất. Tần Dạ nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Tam hoàng tử muốn hạ độc giết cha giá họa. Vậy hắn ngay tại đằng sau đẩy một cái, đem hắn độc dược phân hai nơi dùng. Một bộ phận giấu ở chính hắn trong nhà, xem như ngày sau vặn ngã hắn bằng chứng. Một bộ phận khác hạ cho thị vệ, đã suy yếu Cẩm Lan điện lực lượng thủ vệ, thuận tiện tam hoàng tử người hành động, cũng làm cho cục diện loạn hơn, lại có thể nhường thị vệ đột phát bệnh hiểm nghèo chuyện này bản thân, trở thành một cái làm cho người điểm khả nghi dị thường điểm. Mà chính hắn, Tần Dạ theo hệ thống không gian lấy ra viên kia duy nhất một lần phòng ngự cấm chế ngọc phù, giấu kỹ trong người. Lại kiểm tra một chút chính mình luyện chế đại lượng chữa thương, giải độc đan thuốc. Sau 5 ngày Cẩm Lan điện, chính là đầm rồng hang hổ. Nhưng hắn phải đi, không chỉ có muốn bảo đảm tự thân tuyệt đối an toàn, còn muốn hôn mắt thấy trận này trò hay trình diễn, cũng tại thời khắc quan trọng nhất. Trợ giúp, lấy hạt rẻ trong lò lửa. Hắn ngược lại muốn xem, làm tam hoàng tử phát hiện chính mình chuẩn bị độc dược không hiểu thấu thiếu một nửa, làm những cái kia bị mua được thị vệ bỗng nhiên tập thể bị bệnh làm nhị hoàng tử bởi vì sớm nhận được tin tức mà âm thầm bố trí chuẩn bị ở sau. Trận này tỉ mỉ bày kế bức thoái vị vở kịch, biết hát thành bộ dáng gì. Mà chính hắn thì đem hoàn mỹ giấu ở phía sau màn, có lẽ còn có thể thừa cơ cứu giá có công, hoàn toàn rửa sạch phế vật chi danh, lấy một cái thân phận hoàn toàn mới, chính thức bước vào cái này hoàng quyền tranh đoạt thế cuộc. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Mà Tân Dạ muốn làm không chỉ có là hoàng tước, càng là trưởng khống bọ ngựa cùng ve. Chấp cờ người, hắn nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện cửu vũ vệ thiên quyết, khí tức trầm tĩnh như vực sâu. Phong bạo sắp tới, mà hắn đã chuẩn bị xong tất cả buồn cùng neo, chỉ đợi kia kinh đảo hải lãng lên lúc, theo gió vượt sóng, thẳng đến bị ngạn. Chương 8, gấm lan dạ yến, độc tuân gia chiến thường, 1, chương 8, gấm lan dạ yến, độc tuân gia chiến thường, 1, thời gian 5 ngày, trong nháy mắt mà qua. Lệ Tần Thọ thần sinh nhật ngày hôm đó, sắc trời vừa ám, hoàng thành các nơi liền lần lượt sáng lên đèn đuốc. So với thái tử thưởng kiếm yến chương dương, Cẩm Lan điện lần gặp gỡ ngắn ngủi này lộ ra điệu thấp rất nhiều, nhưng bởi vì có ôm bệnh lão hoàng đế miệng hứa hẹn giá lâm, vẫn như cũ đưa tới vô số hoặc sáng hoặc tối chú ý. Tần Dạ đổi lại một thân giản hồ phải có hơi trắng bệnh cũ hoàng tử thương phục, đối với mơ hồ gương đồng, đem nguyên bản sắc bén ánh mắt thâm thúy tận lực thu liễm, thay đổi mấy phần quen có chết lặng cùng sợ hãi, có chút còng xuống lên lưng, lúc này mới tại một gã tân phái tới. Lớp lớp lo sợ tiểu thái giám dẫn đạo hạ, ra tính tư cùng, hướng phía Cẩm Lan điện đi đến. Một đường bước đi, cung nói tịch liêu, chợt có tuần tra cấm vệ trải qua. Ánh mắt đảo qua hắn lúc đều mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng coi nhẹ. Tần Dạ túi đầu liếc mắt, dường như đối đây hết thảy không phát giác gì, nhưng trong lòng như gương sáng giống như rõ ràng. Tối nay, đầu này nhìn như bình tĩnh cũng nói, có lẽ sẽ bị máu tươi nhuộm đỏ. Tới gần Cẩm Lan điện, đen bước từng bước, sáo trúc thanh âm mơ hồ có thể nghe. Ngoài điện thị vệ rõ ràng tăng nhiều, án đao mà đứng, vẻ mặt trang nghiêm. Tần Dạ có thể cảm giác được chỗ tối có ít nhất mấy đạo không kém khí tức cần nút, xác nhận các vị hoàng tử mang tới hộ vệ, cùng trong cung bản thân cao thủ. Sau khi thông báo, hắn túi đầu, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong điện. Trong điện ấm áp như xuân, ánh đến tươi sáng. Lệ Tần Thịnh Trang ngồi tại chủ vị dưới tay, mang trên mặt vừa vặn nụ cười, lại khó nén một vẻ khẩn trương. Lão hoàng đế cũng không đến, chỉ phái thái giám đưa tới ban thưởng, cũng cầu dụ các khanh tự tiện. Cái này khiến trong điện bầu không khí lỏng một chút, nhưng cũng nhường một ít người đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác thất vọng. Thái tử Tần Hoành cùng nhị hoàng tử Tần Chiêu Điểm ngồi tại hữu thượng thủ, giữa lẫn nhau cũng không giao lưu, sắc mặt bình thản, ánh mắt lại ngẫu nhiên và chạm ra băng lãnh hỏa hoa. Tam hoàng tử Tần Huy ngồi hơi kém vị trí, nuốt nuốt chén rượu, khóe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không. Vũ hoàng tử Tân Duệ cáo ốm chưa đến, thất hoàng tử mấy vị tuổi nhỏ hoàng tử thì khéo léo ngồi mâu thân bên cạnh. Còn lại chính là chút được sủng ái Tân Phi, tôn thất tử đệ cùng mấy vị rõ ràng là xếp hàng mà đến quan biên. Tân Dạ đến, như là giọt nước tụ hợp vào biển cả, chưa thể gây nên mảy may gợn sóng. Thậm chí có người nhìn thấy hắn, lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như mới nhớ tới trong cung còn có một vị hoàng tử như vậy. Hắn bị dẫn tới cuối cùng nhất, tới gần cửa điện một chỗ nơi hẻo lánh ngồi xuống, cùng mấy vị giống nhau không được sủng ái đê giai Tân Phi cùng tôn thất họ hàng xa cùng bàn, không người hỏi thăm. Đây chính là Tân Dạ mong muốn hiệu quả. Hắn nuốt ở nơi hẻo lánh, ánh mắt buông xuống, dường như bị trước mắt chân tu mỹ vị hấp dẫn, kỳ thực tinh thần lực độ cao tập trung, ẩn khí quyết vận chuyển tới cực hạn, đem tự thân tồn tại cảm xuống tới thấp nhất, lỗ thai lại bắt giữ lấy trong điện mỗi một tia nhỏ xíu động tĩnh. Tiến hội tại một loại nhìn như hài hòa kỳ thực quỷ dị bầu không khí bên trong tiến hành. Ăn uống linh đình, nói cười yến yến, dưới đáy lại là ám lưu hung dũng. Tần Dạ chú ý tới, tam hoàng tử Tần Huy cơ hồ không uống rượu, lại mỗi lần nâng chén ra hiệu lúc, rộng lượng tay áo đều sẽ như có như không che chắn một chút. Phía sau hắn đứng hầu một gã lão bộc, ánh mắt đục ngầu, ngón tay khô cạn. Khí tức nội liễm đến cực điểm, nếu không phải Tần Dạ linh giác viễn siêu thường nhân, cơ hồ không phát hiện được thể nội tích chứa âm độc chân khí, chắc hẳn chính là vị kia độc đầu. Thái tử cùng nhị hoàng tử người thì lẫn nhau phân cao thấp, trong ngôn ngữ lời nói sắc bén dấu dếm, thường có ma sát, đều bị Lệ Tần cùng mấy vị lao thành tôn thất hòa giải hóa giải. Qua ba ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị. Đông nhiên, ngoài điện truyền đến một hồi rất nhỏ bạo động, mơ hồ nghe được thị vệ trách móc âm thanh cùng thứ gì bị đánh lật tiếng vang. Trong điện đám người khẽ giật mình, tiếng âm nhạc cũng ngừng lại. Lệ Tần nhíu mày, ra hiệu bên cạnh nữ quan, đi ra xem một chút, chuyện gì ồn ào. Nữ quan còn chưa khởi hành, chỉ thấy một gã thị vệ thống lĩnh đội vã đi vào, vì một chân trên đất, sắc mặt hơi trắng bệnh, khởi bẩm nương nương, điện hạ, vừa rồi ngoài điện phòng thủ huynh đệ bên trong có mấy người bỗng nhiên đau bụng như dạo, không ngừng nôn mửa, dường như ăn hỏng đồ vật, bất lực phòng thủ, đã thay người tiếp nhận. Ăn hỏng đồ vật. Lệ Tần lông mày nhỏ càng chặt hơn, ngự thiện phòng hôm nay nàng lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. A, Trong bữa tiệc một vị tôn thất tử đệ bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, chén rượu trong tay rơi xuống trên mặt đất, hai tay gắt gao bóp lấy cổ của mình, sắc mặt trong nháy mắt biến tím xanh, con mắt nổi lên, thống khổ ngã xuống, thân thể kịch liệt co quắp. Cái này phảng phất là một cái tín hiệu. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thái tử trên ghế một vị tâm phúc quan văn đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, tung tóe thái tử một thân. Nhị hoàng tử bên cạnh một gã vũ dũng quận vương cương mãnh đứng lên muốn rút đao, lại lảo đảo một bước, trực tiếp mới ngã xuống đất, miệng mũi chảy máu. Trúng độc. Đại quy mô trúng độc. Trong điện trong nháy mắt đại loạn. Tiếng thét chói tai, tiếng la khóc, chén bàn tiếng vỡ vụn vang lên liên miên. Hộ giá, hộ giá. Thái tử cùng nhị hoàng tử gần như đồng thời nghiêm nghị hét lớn, bọn hắn cận vệ trong nháy mắt đao kiếm ra khỏi vỏ, đem bọn hắn chăm chú bảo hộ ở giữa, cảnh giác nhìn chăm chú lên ngoại trừ người một nhà bên ngoài tất cả mọi người. Tần phi nhóm hoa dung thất sắc, hoảng sợ rút về phía sau. Tuổi nhỏ hoàng tử hoàng nữ dọa đến khóc lớn. Lệ Tần sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, cơ hồ ngất đi. Phong tỏa cửa điện, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Thái tử Tần Hoành phản ứng cực nhanh, lập tức hạ lệnh, ánh mắt như đao liếc nhìn toàn trường, cuối cùng mạnh mẽ nhìn chăm chú về phía nhị hoàng tử, Tần Chiêu. Ngươi thật độc thủ đoạn. Nhị hoàng tử Tần Chiêu cũng là vừa sợ vừa giận, nghe vậy càng là nổi giận, đánh rắm. Rõ ràng là ngươi vừa ăn cướp vừa la làng, muốn đem chúng ta đều hạ độc chết ở chỗ này sao? Hai người dương cung bạc kiếm, riêng phần mình hộ vệ cũng lẫn nhau căm thù, bầu không khí khẩn trương đến hết sức căng thẳng. Ngay tại mảnh này trong hỗn loạn, tam hoàng tử Tần Huy trên mặt kia tiên nếu không có ý cười làm lớn ra. Hắn lặng yên đối sau lưng độc tẩu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Độc tẩu khô gầy ngón tay hơi động một chút, một tia mắt thường khó phân biệt bột phấn vô thanh vô tức trôi hướng thái tử cùng nhị hoàng tử phương hướng. Đây mới thật sự là sát chiêu, trước đó trong đám người độc chỉ là món ăn khai vị, vì gây ra hỗn loạn cùng lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, cái này đến tiếp sau kịch độc mới là vì lấy tính mạng người ta. Nhưng mà ngay tại kia tia bột phấn sắp tràn ngập ra trong nháy mắt, nô, độc tẩu đống nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra nhoáng một cái, kia tung ra bột phấn lại có hơn phân nửa bị một cỗ vô hình khí kình cuốn ngược mà quay về, nào chính hắn khắp cả mặt mũi, chỉ có cực ít bộ phận trôi hướng mục tiêu. Độc tẩu con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn làm sao có thể thất thủ? Hơn nữa này cũng cuốn trở về độc. Hắn vội vàng vận công bất động, sắc mặt trong nháy mắt biến hôi bại. Tam hoàng tử Tần Huy cũng đã nhận ra không thích hợp, sắc mặt biến hóa. Chương 8, gấm lan dạ yến, độc tuôn ra chén thường, 2, chương 8, gấm lan dạ yến, độc tuôn ra chén thường, 2, một mực dùng thần thức mật thiết chú ý độc tẩu Tần Dạ, nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong. Vừa rồi đúng là hắn âm thầm cong ngón đúng ra, một sợi cô đọng đến cực điểm cửu lũ chân khí y mang bắn ra, xảo diệu nhiễu loạn độc tẩu thủ pháp, cũng tá lực đả lực, đem đa số độc phấn còn đưa chính hắn. Cùng lúc đó, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng la giết cùng binh khí va chạm thanh âm. Hiển nhiên, tam hoàng tử an bài nhân mã thấy trong điện tín hiệu, đại quy mô chúng độc hỗn loạn xuất hiện, bắt đầu cường công. Nhưng thế công dường như cũng không như trong dự đoán như vậy thuận lợi, ngược lại gặp chống cự kịch liệt. Mơ hồ còn có thể nghe được nhị hoàng tử dưới trướng cao thủ tiếng hét phẫn nộ, hiển nhiên, nhị hoàng tử sớm đạt được tin tức nhường hắn âm thầm bố trí nhân thủ. Trong điện, thái tử cùng nhị hoàng tử người cũng phát hiện tam hoàng tử dị dạng cùng ngoài điện tiếng chém giết. Thần Huy, là ngươi? Thái tử trong nháy mắt hiểu được, giận không kìm được. Tốt ngươi lão tam, còn muốn đem chúng ta tận diệt. Nhị hoàng tử cũng là nghiêm nghị quát. Hai người giờ phút này lại tạm thời buông xuống ân oán, đồng thời đem đầu mâu nhắm ngay tam hoàng tử. Tam hoàng tử Tần Huy mắt thấy sự tình đã bại lộ, độc tẩu dường như cũng gây ra rủi ro, ngoài điện thế công bị ngăn trở, trên mặt hiện lên một tia dữ tợn, phải thì như thế nào? Tối nay cái này Cẩm Lan điện chính là các ngươi nơi táng thân. Độc thủ. Phía sau hắn mấy tên ngụy trang thành nô bộc cao thủ trong nháy mắt bạo khởi, nào về phía thái tử cùng nhị hoàng tử. Trong điện hoàn toàn lâm vào hỗn chiến. Thái tử đảng, nhị hoàng tử đảng, tam hoàng tử đảng người chém giết cùng một chỗ. Đao quang kiếm ảnh, chân khí khuấy động, cung điện hoa lệ trong nháy mắt biến thành tu la tràng. Những cái kia chúng độc nhẹ hơn hoặc chưa chúng độc quan viên, tôn thất dọa đến hồn phi phách tán, bốn phía ẩn nút. Tần Dạ vẫn như cũ nút ở cái kia hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, trước người bàn đã sớm bị lật tung, hắn dường như bị sợ choáng váng đồng dạng, ôm đầu co quắp tại cây cột đằng sau, run lẩy bẩy. Ngẫu nhiên có đao khí kiếm phong đảo qua, lại luôn hiểm lại càng hiểm bị hắn vừa lúc tránh thoát, hoặc là bị bay tới thi thể, nát bàn ngăn lại. Trong hỗn loạn, ai cũng không có chú ý tới, một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị chui vào trong điện. Lặng yên đem mấy cái bình ngọc nhỏ nhét vào tam hoàng tử một gã đã ngã xuống đất bỏ mình thủ hạ trong ngực. Chính là trước đó Dạ Nhất giấu ở độc tẩu dược thất bên trong kia bộ phận hồng nhan thương. Làm xong đây hết thảy, bóng đen lặng yên biến mất tại trong bóng tối. Tần Dạ một bên hoàn mỹ đóng vai lấy chấn kinh quá độ phế vật hoàng tử, một bên tỉnh táo quan sát đến chiến cuộc. Tam hoàng tử hiển nhiên chuẩn bị nhất là đầy đủ, thủ hạ cao thủ đông đảo, lại vội vàng không kịp chuẩn bị nổi lên, in it only chiếm cứ thượng phong. Thái tử cùng nhị hoàng tử người là bởi vì đề phòng lẫn nhau lại một số người chúng độc, bị đánh đến liên tục lùi về phía sau, thương vong không nhỏ. Mắt thấy thái tử cùng nhị hoàng tử liền phải gặp bất chắc. Đúng lúc này, bệ hạ giá lâm. Một tiếng sắc nhọn cao vút thái giám tuân lệnh, dường như sấm sét nổ vang tại hỗn loạn Cẩm Lan điện trên không. Tất cả mọi người là sửng sở, thủ hạ động tác không khỏi dừng một chút. Chỉ thấy cửa đại điện, lão hoàng đế Tần Uyên tại một đám khí tức trầm ngưng, hiển nhiên tu vi cực cao lão thái giám hộ vệ dưới, lại run rẩy xuất hiện tại nơi đó. Sắc mặt hắn vàng như nến, hốc mắt hăm sâu, hiển nhiên bệnh nặng mang theo, nhưng giờ phút này cặp kia đục ngầu trong mắt lại thiêu đốt lên lửa giận ngập trời. Hắn hiển nhiên đã biết trong điện phát sinh tất cả. Ngụy tử, các ngươi những ngày nữ tử. Lão hoàng đế tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào trong điện hôn chiến đám người, nhất là tam hoàng tử Tần Huy, dám, dám trong cung đi này đại nghịch bất đạo sự tình. Chấm còn chưa có chết đâu. Tam hoàng tử Tần Huy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Phu hoàng làm sao lại đến? Hắn không phải bệnh nặng không dậy nổi sao? Thái tử cùng nhị hoàng tử thì là vừa mừng vừa sợ, vội vàng hô to, phu hoàng, tam đệ mưu phản, muốn độc chết nhi thần cùng chư vị huynh đệ, bức thoái vị tạo phản, mời phụ hoàng làm chủ. Lão hoàng đế xuất hiện, cùng bên cạnh hắn những cái kia rõ ràng là hoàng gia nội tình lao thái giám, trong nháy mắt thay đổi thế cục. Tam hoàng tử nhân mã sĩ khí giảm lớn, mà thái tử cùng nhị hoàng tử người thì tinh thần đại chấn. Hôn chiến tái khởi, nhưng tình thế đã nguy chuyển. Tần Dạ co quắp tại nơi hẻo lánh, nhìn xem cái này hài kịch tính một màn, trong lòng cười lạnh. Lão hoàng đế xuất hiện, tự nhiên cũng là hắn nhường U Liên xảo diệu vận hành kết quả, tại thích hợp thời gian, nhường một vị trung thành tuyệt đối lại vừa lúc có thể tiếp cận dưỡng tâm điện lao thái giám, trong lúc vô tình hướng bệ hạ tiết lộ Cẩm Lan điện khả năng xảy ra chuyện lo lắng. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Mà hắn muốn làm, chính là nhường cái này giật cùng con trai đánh đến nát hơn, sau đó nhường ngư ông hợp thời xuất hiện thu thập tàn cuộc, cũng nhìn thấy hắn muốn cho ngư ông nhìn thấy đồ vật. Chiến đấu rất nhanh chuẩn bị kết thúc. Tam hoàng tử Tần Huy thấy đại thế đã mất, ý đồ phá vây, lại bị lao hoàng đế bên người một vị lao thái giám cách không một trường đánh cho trọng thương, thổ huyết ngã xuống đất, bị cấp tốc cầm xuống. Vây cánh cũng không chết tức hàng. Thái tử cùng nhị hoàng tử vừa nhẹ nhàng thở ra, chuẩn bị tiến lên tố khổ cũng lẫn nhau công kích. Đã thấy lao hoàng đế ánh mắt lạnh như băng đảo qua bọn hắn, cùng cả điện bừa bộn cùng thi thể, cuối cùng rơi vào cái kia bị dạ nhất lớp bình ngọc tam hoàng tử thủ hạ trên thi thể. Lục soát. Lao hoàng đế mỏi mệt mà lạnh như băng hạ lệnh. Lao thái giám hiểu ý, tiến lên cẩn thận điều tra, rất nhanh theo thi thể kia trong ngực móc ra mấy cái kia tiểu xảo bình ngọc. Vậy hạ, phát hiện vật này. Một gã tùy hành lao thái y tiến lên tiếp nhận, cẩn thận kiểm tra thực hư một lát, sắc mặt kỳ biến, vậy hạ, đây là kịch độc hồng nhan thương. Cùng chư vị đại nhân, điện hạ bị chúng chi độc, đồng nguyên. Cảnh tượng trong nháy mắt lần nữa tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều nhìn về bị bắt tam hoàng tử Tần Huy. Nhân tăng cũng lấy được. Tần Huy mở to hai mắt nhìn, thốt ra, không có khả năng. Ta rõ ràng hắn lại nói một nửa đột nhiên dừng lại, sắc mặt cho tàn. Nghịch tử. Nghịch tử a. Lão hoàng đế tức giận đến lảo đảo một bước, chỉ vào Tần Huy, đau lòng như góc, lập tức ho kịch liệt tấu lên, cho chấm đem cái này xuất sinh ấn xuống đi. Cha rõ. Cha đến cùng. Ánh mắt của hắn lại đảo qua sắc mặt biến đổi không chừng thái tử cùng nhị hoàng tử, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng cảnh giác, các ngươi cũng đều cho chấm hồi phủ tỉnh lại. Không có chấm ý chỉ, không được xuất phủ. Một trận máu tanh cung đình phản loạn, dường như lấy tam hoàng tử hoàn toàn thất bại mà kết thúc. Bọn thị vệ bắt đầu thanh lý hiện trường, khiêng đi thi thể, cứu chữa thương binh. Không có người chú ý tới, cái kia một mực co quắp tại nơi hẻo lánh, doa đến run lẩy bẩy thập lục hoàng tử Tần Dạ, giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu. Ở đằng kia tán loạn sợi tóc che lấp lại, ánh mắt của hắn một mảnh thanh minh tỉnh táo, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không niềm ai. Cho hay, mới vừa vặn mở màn. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, mang trên mặt sống sót sau hai nạn hoảng sợ cùng mờ mịt, lảo đảo theo dòng người thoát đi mảnh máu này thanh chi địa. Bóng lưng chật vật, giống nhau thường ngày. Nhưng tối nay về sau, một thứ gì đó đã lặng yên cải biến. Chương 9, Thâm cung mê vụ, đế tâm khẽ nhúc đích, 1, chương 9, Thâm cung mê vụ, đế tâm khẽ nhúc đích, 1, Cẩm Lan điện mùi máu tanh dường như còn chưa hoàn toàn tan đi, như là vô hình vẻ lo lắng, bao phủ tại toàn bộ trên hoàng thành không. Tam hoàng tử Tần Huy bị phế chuất tước vị, đánh vào thiên lao, mẫu Cẩn Phi khóc choáng trong cung bị giam lỏng, vây cánh hoặc bị thanh tẩy, hoặc tan đàn xẻ nghé. Thái tử cùng nhị hoàng tử dù chưa bị nghiêm trị, nhưng cũng bị lệnh cưỡng chế tại riêng phần mình trong phủ tỉnh lại kỳ thực đồng đẳng với cấm túc. Một trận đột nhiên xuất hiện phản loạn tuy bị cấp tốc dập tắt, lại dường như rút đi bệnh nặng lão hoàng đế sau cùng tinh khí thần, cũng khiến cho triều đình cách cục đã xảy ra vi diệu mà khắc sâu tách ra. Thính tư cung, Tần Dạ khoanh chân ngồi u minh nhận nặc trận bên trong, quanh thân cửu u chân khí như thủy triều phun trào, khí tức so với Cẩm Lan điện đêm trước lại ngưng thực hùng hậu mấy phần. Đêm đó dù chưa trực tiếp tham dự chém giết, nhưng khoảng cách gần cảm thụ hỗn loạn, nguy cơ cùng võ tôn cấp lao thái giám xuất thủ uy áp, nhường hắn đối lực lượng lý giải cùng trưởng khống nâng cao một bước, tu vi đã hoàn toàn vững chắc tại tông sư đỉnh phong, khoảng cách đại tông sư còn sót lại một tầng giấy cửa sổ. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 10 năm, tam phẩm đan dược hộ mạch đan 3, cấp thấp phụ lục vật liệu chu sa huyết 10. Ban thưởng vẫn như cũ trung vi trung cũ. Tần Dạ đem tu vi dung hợp, tầng kia đại tông sư giấy cửa sổ dường như lại mỏng một kia. Hộ mạch đan có thể bảo hộ kinh mạch, ứng đối xung kích, xem như không tệ phụ trợ đan dược. Chu sa huyết thì là vẽ một ít công kích hoặc phòng ngự phụ lục vật liệu, hắn tạm thời không dùng được, tổn nhập không gian. Hắn bây giờ càng mong đợi là mỗi tháng đánh dấu. Tính toán thời gian cũng nhanh đến. Ngoài điện truyền đến cực kỳ nhỏ gõ đánh âm thanh, không hay xảy ra, là U Liên tín hiệu. Tần Dạ phất tay triệt hồi trận pháp một góc, tiến. U Liên thân ảnh như khói nhẹ giống như bay vào, trên mặt được hắc sa cũng khó nén tấn thăng đại tông sư sau sắc bén khí tức. Nàng quỳ một chân trên đất, ngữ tốc nhanh mà rõ ràng, "Chủ thượng, tin tức mới nhất." Nói, "Tam hoàng tử án còn tại nghiêm tra, nó môn hạ hạch tâm thành viên đều đã hạ ngục. Độc tẩu tại ngục bên trong chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân cái chết không rõ, hư hư thực thực diệt khẩu. Theo dược thất bên trong xác thực tìm ra hồng nhan thương lưu lại cùng tương quan độc kinh, ngồi vững tội lỗi chứng." U Liên dừng một chút, nhưng bệ hạ dường như cũng không truy đến cùng thứ ba hoàng tử cùng biên cảnh tướng lĩnh cấu kết sự tình, vẹn vẹn lấy kết bè kết cánh, nhìn trộm cung cấm luận sự, cũng không liên lụy mẫu tộc cùng quân đội nhân viên. Tần Dạ ánh mắt chớp lên. Lao hoàng đế đây là sợ ném chuột vỡ bình. Biên cảnh bất ổn, quân đội đại tướng tùy tiện không động được, huống chi tam hoàng tử mẫu tộc trong quân đội cũng rất có thế lực. xem ra lần này thanh toán, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, chung quy là vì ổn định. Thái tử cùng nhị hoàng tử bên kia có gì động tĩnh? Thái tử bị cấm túc đông cung, nhưng nó môn hạ quan viên hoạt động thường xuyên, nhiều lần ký một lá thư, đau nhức Trần nhị hoàng tử kết bè kết cánh, rình mò đông cung chi vị, cũng đem Cẩm Lan điện chi loạn bộ phận trách nhiệm giao cho nhị hoàng tử giám thị bất lực. Nhị hoàng tử phủ thì phản xích thái tử không đức, như hại huynh đệ, cũng ám chỉ thái tử hoặc cùng tam hoàng tử sớm có cấu kết, ý tại loại trừ đối lập. Ú Liên bẩm báo nói, song phương cách không giao phòng, nôn tử kịch liệt. Vũ hoàng tử gần đây thì đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng nó môn hạ môn khách cùng mấy vị trung lập ngự sử qua lại tăng nhiều. Tần Dạ đầu ngón tay điểm nhẹ đầu gối. Lão đại và lão nhị quả nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này lẫn nhau công kích. Lão Ngũ cũng bắt đầu âm thầm hoạt động, mong muốn thừa cơ mà lên sao. Vũng nước này cũng là càng ngày càng đủ. Trong cung đâu? Bệ hạ tình huống như thế nào? Đây mới là Tần Dạ quan tâm nhất. Bệ hạ từ ngày đó sau bệnh tình tăng thêm, ho ra máu thường xuyên, thái y địa viện biện phán ngày đêm chờ đợi dưỡng tâm điện. Nhưng U Liên ngữ khí hơi có vẻ kỳ quái, bệ hạ hôm qua lại hỏi tới chủ thượng ngài. A, Tần Dạ nhíu mày lại, hỏi cái gì? Bệ hạ hỏi bên cạnh lao thái giám, đêm đó Tĩnh Tư cung đứa bé kia thật là cũng bị kinh sợ dọa. Chấm hoàng hốt nhớ kỹ, hắn dường như cũng ở tại chỗ, lao thái giám đáp lời mười lục điện hạ sát thực tại, chấn kinh không nhỏ, sau đó là lão đạo trở về. Bệ hạ trầm mặc một lát, hít một câu cũng là số khổ liền lại không đoạn dưới. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Lão hoàng đế tại bệnh nặng ưu phiền, chư tử tranh quyền thời điểm, vậy mà lại nhớ tới hắn cái này người trong suốt giống như thập lục hoàng tử. Mặc dù chỉ là một câu không có ý nghĩa thở dài, nhưng bản thân cái này chính là một cái cực kỳ trọng yếu tín hiệu. Giải thích do cái kia đêm hoàn mỹ biểu diễn, không chỉ có lừa qua tất cả huynh đệ, thậm chí ở một mức độ nào đó, ánh vào lão hoàng đế kia cơ hồ bị quyền lực cùng ốm đau lấp đầy khỏe mắt liếc qua bên trong. Số khổ chấn kinh những này ấn tượng một khi gieo xuống, tại thời khắc đặc biệt, có lẽ liền có thể sinh ra không tưởng tượng được hiệu quả. Rất tốt. Tần Dạ khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra giơ lên, để chúng ta người trong cung thích hợp tản vài câu nói nhảm, liền nói mười lục điện hạ đêm đó sau khi trở về, liền ngã bệnh, sốt cao không lùi, ác mộng liên tục, rất là đáng thương. Nhớ kỹ, phải giống như là tầng dưới chốt cung nữ thái giám ở giữa vô tâm thương hại ngữ điệu. Là Ú Liên lập tức lĩnh hội ý đồ. Yếu thế, tranh thủ không có ý nghĩa lại khả năng mấu chốt một tia đồng tình, đồng thời hoàn toàn rũ sạch cùng đêm đó bất cứ dị thường nào liên hệ. Mặt khác Tần Dạ trầm ngâm nói, tăng lớn đối dưỡng tâm điện thẩm thấu, ta chỉ có thể là biết bệ hạ mỗi ngày trạng thái tinh thần, dùng thuốc tình huống, gặp người nào. Còn có, trọng điểm chú ý ngũ hoàng tử động tĩnh, ta muốn biết hắn mỗi một cái tiếp xúc qua quan viên kỹ càng bối cảnh. Thuộc hạ minh bạch. Ú Liên lĩnh mệnh, lặng yên tối lui. Chương 9, Thâm cung mê bụ, đế tâm khẽ nhúc nhích, 2, chương 9, Thâm cung mê bụ, đế tâm khẽ nhúc nhích, 2. Trong điện khôi phục yên tĩnh, Tần Dạ dạo bước tới bên cửa sổ, nhìn xem tường cao bên ngoài bầu trời. Lão hoàng đế một câu vô tâm ngữ điệu, như cùng ở tại kín không kẽ hở thiết mạc bên trên đục mở một tia ánh sáng nhạt. Hắn cần để cho cái này sợi bóng càng sáng hơn một chút, soi sáng trên người mình, nhưng lại không thể quá mức chói mắt. Mấy ngày kế tiếp, Tần Dạ vẫn như cũ thâm cư không ra ngoài, mỗi ngày đánh dấu, tu luyện, luyện đan. Hắn luyện đan kỹ nghệ càng thêm thuần thục, đã có thể ổn định luyện chế ra nhị phẩm đan dược, thậm chí ngẫu nhiên có thể thành trong nội đan thành phẩm. Hệ thống trong không gian tích lũy các loại đan dược đã có chút khả quan. Rốt cục, trong chờ mong thanh âm nhắc nhở vang lên. Đốt. Mỗi tháng đặc thù đánh dấu đã đổi mới, phải chăng tiến hành tháng này đánh dấu? Đánh dấu. Tần Dạ trong lòng mặc niệm. Đốt. Mỗi tháng đặc thù đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần thông diện hồn chỉ, sơ cấp, võ tôn thể nghiệp tạm, một ngày, 1 triệu hóa thể, thu hoạch được độc thuật đại sư quỷ ý địa, đại tổng sư hậu kỳ. Tần Dạ trong mắt đống nhiên bộc phát ra sáng chói thần quang. Đồ tốt. Lại là ba loại cực phẩm ban thưởng. Diện hồn chỉ. Nghe xong chính là trực tiếp công kích thần hồn quỷ dị thần thông. Khó lòng phòng bị. Chính là âm người. Khu khu, khắc địch chế thắng tuyệt hảo thủ đoạn. Võ tôn thể nghiệp tạng. Trong một ngày nắm giữ võ tôn cấp lực lượng. Đây không thể nghi ngờ là một chương cường đại át chủ bài, đủ để tại thời khắc mấu chốt thay đổi căn côn. Mà ngẫu nhiên triệu hoán thẻ, vậy mà triệu hoán đến một vị độc thuật đại sư, quỷ ý địa. Đại tông sư hậu kỳ. Đây quả thực là mưa đúng lúc. Ú Liên am hiểu tình báo, dạ nhất am hiểu ám sát hộ vệ, bây giờ lại đến một vị am hiểu dùng độc cùng y thuật quỷ ý địa. Đoàn đội của hắn nhược điểm bị tiến một bước bù đắp. Rất nhiều trước đó không tiện thi triển âm quỷ thủ đoạn, bây giờ có nhân sĩ chuyên nghiệp, thao tác không gian gia tăng thật lớn. Sử dụng triệu hoán thẻ, Tần Dạ không chút do dự. Trước người hư không có chút chấn động, một cỗ nhàn nhạt, hỗn hợp có mùi thuốc cùng kỳ dị mùi tanh hương vị tràn ngập ra. Một cái thân hình còn xuống, mặc rộng lớn áo bào xám, khuôn mặt gầy còm kỳ cổ, hốc mắt hám sâu, cầm trong tay một cây vặn bẹo một trượng lao giả nổi lên. Hắn nhìn qua gần đất xa trời, nhưng này song hám sâu ánh mắt trong lúc triển khai, lại lóe ra làm người sợ hai u lục quan mang, dường như có thể nhìn thấu tất cả độc tố cùng bệnh lý. Lão hủ quỷ ý, bái kiến chủ thượng. Thanh âm của hắn khàn khàn như là giấy giáp ma sát, lại mang theo một loại đối với sinh mạng hờ hững băng lãnh. Quỷ y tiên sinh xin đứng lên. Tần Dạ có thể cảm nhận được đối phương thể nội kia đại tông sư hậu kỳ bàng bạc chân khí, cùng càng thâm thúy, liên quan tới độc cùng thuốc quỷ dị chi thức, ngày sau có thật nhiều địa phương cần cậy vào tiên sinh chi lực. Chủ thượng nhưng có chỗ mệnh, lão hủ không chỗ không theo. Quỷ y thì có chút không người, thái độ cung kính lại kèm theo một cỗ tà khí. Tần Dạ hài lòng gật đầu, trước đem diện hồn chỉ thần thông lĩnh ngộ. Một cỗ liên quan tới như thế nào ngưng tụ lực lượng thần thức, hóa thành vô hình một chỉ. Chôn vùi địch nhân hồn đọc tin tức tràn vào trong đầu, quỷ dị bá đạo đến cực điểm. tuy chỉ là sơ cấp, nhưng uy lực của nó đã đủ để đối tông sư thậm chí đại tông sư tạo thành chí mạng nguy hiểm. Sau đó, hắn đem võ tôn thể nghiệm tạm cẩn thận cất kỹ. Đây mới thật sự là đòn sát thủ. Quỷ Y Y tiên sinh, ngươi tạm thời ẩn vào chỗ tối, chờ đợi chỉ lệnh. Đây là trước mắt trong cung đại khái tình huống, cùng trong tay của ta hiện hữu dược liệu, độc vật danh sách, ngươi trước làm quen một chút. Tần Dạ đem một cái ngọc giản đưa cho Quỷ Y Y, bên trong là ưu liên sửa sang lại tin tức cùng hắn hệ thống không gian vật liệu bộ phận mục lục. Quỷ Y tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, trong mắt lục mang có hơi hơi tránh, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú vẻ mặt, chủ thượng cất giữ tương đối khá, có chút độc vật cũng là hiếm thấy. Lão hủ minh bạch. Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, như là dung nhập bóng ma quỷ mị, vô thanh vô tức biến mất. Ẩn nấp phương pháp, dường như ư không thể so với sở trường đạo này dạ nhất yếu bao nhiêu. Thủ hạ lại thêm một viên đại tướng, Tần Dạ trong lòng lực lượng càng đầy. Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía Quy Thiên Kính. Chân khí rót vào, trong kính cảnh tượng lưu chuyển. Lần này, hình tượng dừng lại tại Dưỡng Tâm Điện bên ngoài. Chỉ thấy tể tướng cùng mấy vị râu tóc bạc trắng lao tông chính, chính thần sắc mặt ngưng trọng chờ triệu kiến. Trong điện, lão hoàng đế tiếng ho khan kịch liệt mơ hồ có thể nghe. Tần Dạ ánh mắt ngưng lại. Tể tướng cùng tông đang đồng thời vào cung. Xem ra lão hoàng đế là tại an bài hậu sự, hoặc là nói, đang suy nghĩ một loại nào đó ngăn được kế sách. Ngay tại hắn suy tư lúc, mặt kính cảnh tượng lại là biến đổi, lại hoán đổi tới Ngũ hoàng tử phụ thư phòng. Chỉ thấy Ngũ hoàng tử Tần Duệ đang cùng một vị thân mang đạo bào, tiên phong hạc xương lão giả mật đàm. Lão giả kia, Tần Dạ tựa hồ có chút ấn tượng, là hoàng đô thành bên ngoài thanh vân quan quán chủ, một vị thanh danh không hiện lại nghe nói bói toán cực chuẩn phương ngoại chi nhân. Ngũ hoàng tử lại âm thầm tiếp xúc bực này nhân vật, là muốn hỏi bốc cát hung, vẫn là có mưu đồ khác. Mặt kính duy trì liên tục thời gian rất ngắn, rất nhanh lại hoán đổi tới cái khác hình tượng. Tần Dạ thu hồi Quy Thiên Kính, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Lão hoàng đế an bài hậu sự, thái tử lão nhị lẫn nhau cắn xé, lão ngũ âm thầm liên lạc kỳ nhân dị sĩ. Cục diện này thật sự là càng ngày càng thú vị. Mà hắn vị này bệnh nặng chấn kinh thập lục hoàng tử, có lẽ vừa bạn có thể mượn cô này gió đông làm chút gì. Tỷ như bệnh tình hơi hơi chuyển biến tốt đẹp về sau, phải chăng nên đi Dưỡng Tâm Điện bên ngoài, ngẫu nhiên gặp một chút một vị nào đó có thể quyết định tương lai đi hướng đại nhân vật, biểu đạt một chút không có ý nghĩa hiếu tâm cùng sợ hãi. Một cái kế hoạch ở trong đầu hắn dần dần rõ ràng. Hắn tựa như cao minh nhất kỳ thủ, tại không người chú ý nơi hẻo lánh, lặng yên rơi xuống một tử. Cái này một tử, nhìn như không quan trọng, lại khả năng tại tương lai không xa, dẫn phát toàn bộ thế cuộc kinh thiên lịch chuyển. Thâm cung sương mù nồng nặc, mà chấp cờ người khoe miệng, đã lặng yên cong lên băng lãnh độ cong. Chương 10, Quỷ Y đọc sách, Vũ Vương vào trong chương 10, Quỷ Y đọc sách, Vũ Vương vào trong tĩnh tư cung chỗ sâu, U Minh nhận nặc trận ngăn cách trong ngoài khí tức. Tần Dạ ngồi xếp bằng, khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, đã đứng ở tông sư cảnh cực hạn đỉnh phong, chỉ kém một cơ hội, liền có thể xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ, bước vào đại tông sư lĩnh vực. Cửu Vũ Vệ Thiên Quyết không ngừng vận chuyển, thôn vệ lấy quanh mình mỏng manh linh khí, đem nó chuyển hóa làm tinh thuần bá đạo cửu vũ chân khí, tư dưỡng kinh mạch cùng đan điền. Mới gọi đến độc thuật đại sư Quỷ Y Y, như là dung nhập bóng ma cây gỗ khô, đứng yên một bên. Trong tay hắn luốt luốt vài quặng Tần Dạ theo hệ thống không gian lấy ra, năm lâu đời hy hữu độc thảo, hãm sâu trong hốc mắt lóe ra si mê cùng hưng phấn lục mang. Chủ thượng trong tay những bảo bối này, dược tính bảo tồn được vô cùng tốt, dược lực dồi dào, đúng là hiếm thấy. Quỷ Y khàn khàn mở miệng, thanh âm như là dạ tiêu thấp gáy, nhất là cái này gốc Bích Lân Thất Diệp Hoa ngoại giới sớm đã tuyệt tích, chính là phối chế thực hồn tán chủ dược, đủ để uy hiếp võ tôn cường giả thần hồn. Tần Dạ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt u quang lóe lên một cái rồi biến mất, thực hồn tán, khả năng sản xuất hàng loạt. Quỷ Y lắc đầu, vật liệu khó tìm, luyện chế rất khó, xác suất thành công chưa tới một thành. Bất quá, lão hủ có thể làm chủ thượng phối chế một chút phiên bản đơn giản hóa mê hồn hương đại tông sư cảnh hạ nghe ngóng, thần hồn hoảng hốt, chân khí vướng víu một lát, cũng là đủ. Có thể. Cần tài liệu gì, nhóm ra danh sách. Tần Dạ gật đầu. Loại này quần thể khống chế loại độc vật, tại một ít trường hợp có thể phát huy kỳ hiệu. Ngoài ra Quỷ Y lời nói xoay chuyển, ngón tay khô gầy theo trong tay áo dò ra, đầu ngón tay vân vê một nắm cơ hồ nhìn không thấy bột phấn. Đây là lão hủ gần đây căn cứ chủ thượng cung cấp hồng nhan thương lịch hướng thôi diễn cũng cải tiến mới độc, tên là tương tư đoạn trường. A, có gì điểm đặc biệt? Vẫn như cũ vô sắc vô vị, khó mà phát giác. Nhưng phát tác càng nhanh, chỉ cần 6 canh giờ. Chúng độc người sơ kỳ triệu chứng như đồng cảm nhiễm phong hàn, ho khan suy yếu, tiếp theo tâm mạch đột nhiên suy, thổ huyết mà chết. Mấu chốt nhất là Quỷ Y trong mắt lục mang đại thịnh, loại độc này sau khi chết kiểm tra thực hư, triệu chứng cùng một loại tên là ho lao kiệt hiếm thấy bệnh hiểm nghèo giống nhau như lúc, rất khó ngược dòng tìm hiểu đến chúng độc. Lại đối võ tôn cường giả cũng hữu hiệu lực, chỉ là cần thiết liều lượng càng lớn. Tần Dạ trong mắt tinh quang bùng lên. Tốt một cái tương tư đoạn trường. So võ tôn khó xem xét hồng nhan thương bí mật hơn, nhanh chóng hơn, càng khó có thể hơn truy tra. Đây mới là giết người ở vô hình chân chính lợi khí. Quỷ Y tiên sinh quả nhiên đại tài. Tần Dạ không tiếc tán thưởng, loại độc này khả năng phối chế. Vật liệu mặc dù hi hữu, nhưng chủ thượng kho tàng bên trong đại khái có thể hợp ra 3 phần lượng. Quỷ Y thì chắc chắn nói, lập tức phối chế. Vật này có tác dụng lớn. Tần Dạ không chút do dự. Cái loại này độc dược, thời khắc mấu chốt chính là quyết định thắng bại quả cân. Lao hủ lĩnh mệnh. Quỷ Y thì có chút không người, thân ảnh chậm rãi lui vào càng sâu trong bóng tối, bắt đầu bận rộn. Tần Dạ bình phục nỗi lòng, lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía trong đầu hệ thống giao diện. Mỗi ngày đánh dấu vẫn như cũ tiến hành, ban thưởng không nóng không lạnh, nhưng hắn mong đợi là một chuyện khác. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, quen thuộc thanh âm nhắc nhở vang lên, đốt. Mỗi tháng đặc thù đánh dấu đã đổi mới, phải chăng tiến hành tháng này đánh dấu? Đánh dấu? Tần Dạ trong lòng mặc niệm. Đốt. Mỗi tháng đặc thù đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 30 năm, trận pháp vật liệu hư không tinh thạch 5, đặc thù đạo cụ u minh hồn chủng 1, có thể trồng vào người khác thần hồn, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tâm trí, khiến cho đối túc chủ sinh ra thiên nhiên hảo cảm cùng tín nhiệm, khó mà phản bội. 30 năm tinh thuần tu vi. Tần Dạ lập tức dẫn dắt hắn dung nhập bản thân. Bàng bạc lực lượng như là vỡ đê hồng lưu, trong nháy mắt vỡ tung tầng kia cứng cỏi hàng rào. Oanh! Một cỗ viễn siêu tông sư cảnh khí tức từ hắn thể nội bừng bừng phân chấn, lại trong nháy mắt bị ẩn khí quyết cùng u minh ẩn nặc trận gắt gao ngăn chặn, chưa thể tiết lộ mảy may. Đại tông sư sơ kỳ, lực lượng, tốc độ, cảm giác, chân khí chất cùng lượng tăng lên trên mọi phương diện. Một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập bản thân. Giờ phút này, như lại đối mặt đêm đó độc đấu, hắn có lòng tin chỉ dựa vào thực lực bản thân, mấy chiêu bên trong liền có thể đem nó đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Hắn chậm rãi nắm tay, cảm thụ được thể nội lao nhanh gào thét cửu lũ chân khí, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Thực lực tăng lên mới là ứng đối tất cả phong bạo căn bản. Sau đó, hắn nhìn về phía mặt khác hai loại ban thưởng. Hư không tinh thạch đây là một loại so u minh thạch cao cấp hơn không gian thuộc tính trận pháp vật liệu, có thể dùng tại bố trí cường đại hơn ẩn nặc trận pháp, khống trận, thậm chí liên quan đến không gian truyền tống phức tạp trận pháp. Tạm thời không dùng được, cẩn thận thu hồi. Mà u minh hồn chủng thì nhường Tần Dạ ánh mắt ngưng lại. Thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tâm trí, có ấn tượng tốt cùng tín nhiệm, khó mà phản bội. Đây quả thực là điều khiển lòng người thần vật. Mặc dù chỉ có một cái, nhưng giá trị không thể đánh giá. Dùng tại đúng trên thân người, có lẽ có thể tạo được thay đổi càn khôn tác dụng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này mai nhìn như không đáng chú ý, lại ẩn chứa quỷ dị hồn lực màu đen hạt giống thu nhập hệ thống không gian chỗ sâu nhất. Thực lực tăng nhiều, át chủ bài lại thêm. Tần Dạ tâm tình tư sướng, đang muốn làm quen một chút đại tông sư lực lượng, Ú Liên thân ảnh lặng yên mà tới. "Chủ thượng, Vũ hoàng tử bên kia có tiến triển to lớn." Ú Liên ngữ tốc tăng tốc, mang theo một tia phát hiện con mồi hưng phấn, "Chúng ta người mua được trong phủ một gã phụ trách chọn mua quản sự, biết được Ngũ hoàng tử gần đây lấy trọng kim bí mật sưu tập nhiều loại đặc thù dược liệu, trải qua quỷ y đi tiền sinh trước đó cung cấp độc kinh so sánh, trong đó mấy vị vừa lúc là phối trí một loại tên là giác cơ dẫn mãn tính kỳ độc cần thiết." "Giác cơ dẫn?" Tần Dạ ánh mắt lẫm liệt. "Là, loại độc này cũng không phải là trực tiếp chí mạng, mà là có thể từng bước ăn mòn chúng độc người thần trí, khiến cho biến táo bạo dễ giận, đang nghi thị sát, cuối cùng đang điên cuồng bên trong hao hết tâm lực mà chết. Lại chúng độc quá trình cực kỳ ẩn nấp, khó mà phát giác." Ú Liên nói bổ sung, "Kết hợp trước đó tình báo, Vũ hoàng tử thường xuyên tiếp xúc tông chính viện quan viên cùng bị tia thanh vân quan chủ, mục tiêu chỉ sợ là bệ hạ." Tần Dạ trong mắt hàn quang đột nhiên thịnh. "Lão Ngũ, tốt một cái Lão Ngũ, quả nhiên đủ lần nhẫn, đủ hung ác độc." Hắn đúng là muốn dùng loại thủ đoạn này, chậm rãi bước điên muốn là bệnh nặng lao hoàng đế, nhường tại hạ khiến phế thái tử thậm chí truyền vị trước đó, liền hoàn toàn mất lý trí. Kể từ đó, hắn liền có thể bằng vào những năm này kinh doanh thanh danh tốt cùng tại trong tông thất lực ảnh hưởng, lấy duy ổn chi danh, thuận thế mà lên. Giỏi tính toán, so lão tam loại kia trực tiếp động đao binh biện pháp âm hiểm gấp 10. Có biết hắn dự định như thế nào hạ độc? Tần Dạ trầm giọng hỏi. "Chưa tra ra, nhưng Ngũ hoàng tử sau 3 ngày vào khoảng trong phủ mở tiệc chiêu đãi tông đang khiến đại nhân. Theo cha, tông đang khiến đại nhân có mỗi ngày uống canh sâm thói quen, sử dụng tử ngọc thăm ra, đều do Ngũ hoàng tử phụ hiếu kính." Ú Liên nhắc nhở nói. Tần Dạ trong nháy mắt minh bạch. Theo tông đang ra lệnh tay, tông đang khiến trưởng quản tôn thất sự vụ, đưa cao vọng trọng, nếu có thể khống chế hắn hoặc nhường hắn biến điên cuồng, đối Ngũ hoàng tử kế hoạch rất có ích lợi. Hơn nữa thông qua tông đang khiến, có lẽ còn có thể tìm tới hướng lao hoàng đế hạ độc cơ hội. Cơ hội tới, Tần Dạ ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, trong đầu phi tốc thôi diễn. Một lát sau, hắn có quyết đoán. "Ú Liên, để chúng ta người nghĩ biện pháp đem Ngũ hoàng tử sưu tập giác cơ dẫn dược liệu tin tức, cùng khả năng cùng Thanh Vân quan chủ mưu đồ bí mật tin tức, để lộ cho thái tử bên kia. Nhớ kỹ, muốn làm giống là nhị hoàng tử bên kia cố ý tiết lộ đã qua, châm ngòi ly gián. Thái tử bây giờ bị cấm túc, như là thú bị nhốt, bất kỳ liên quan tới các minh đệ khác âm mưu tin tức, đều sẽ nhường hắn kinh sợ dị thường, tha giết lầm cũng sẽ không bỏ qua. Nhường hắn đi cắn lão Ngũ, không thể thích hợp hơn." Mặt khác Tần Dạ nhếch miệng lên một vệnh băng lãnh độ cong, nhường Quỷ Y tiên sinh tới. Quỷ Y Y lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Tần Dạ nhìn xem hắn, tiên sinh khả năng chế biến ra giác cơ dẫn giải dược, hoặc là hiệu quả cùng loại, nhưng manh liệt hơn, phát tác càng nhanh biến chủng chi độc. Quỷ Y Y khặc khặc cười một tiếng, giác cơ dẫn phối phương lão hủ cũng có nghe thấy. Giải dược phối chế dường giả, cần lúc thật lâu sau, nhưng phòng chế kỳ độc, cũng tăng thêm cải tiến khiến cho độc tính dữ dằn mấy lần, trong mấy ngày liền có thể làm cho người điên cuồng đến chết, cũng không khó. "Chủ thượng cần, cần, hơn nữa phải nhanh. Tốt nhất trong vòng 2 ngày hợp ra chút ít." Tần Dạ trong mắt lóe ra tính toán quan mang, sau đó, nghĩ biện pháp nhường nhóm này cải tiến bản giác cơ dẫn thay thế đi Ngũ hoàng tử chuẩn bị đưa cho tông đang khiến cái đám kia tử ngọc tham gia nội bộ dược lực tinh hoa. Quỷ Y thì trong mắt lục mang đại thịnh, thay mận đổi đạo. "Thú vị, lão hủ cái này đi làm." Cam đoan nhường màu sắc, khí vị không có chút nào biến hóa, nhưng nội hạch kịch độc vô cùng. "Rất tốt." Tần Dạ vỗ tay, chờ thái tử bên kia nhận được tin tức, nhất định phái người âm thầm kiểm tra đối chiếu sự thật thậm chí phá hư. Chờ bọn hắn phát hiện tông đang khiến canh sâm quả nhiên khi có chuyện. Cái này giết dòng họ, độc hại trọng thần tội danh, Ngũ hoàng tử liền quang định rồi. Một hòn đá ném hai chim, đã phá hủy Ngũ hoàng tử âm mưu, lại đem cái này miệng hắc qua rắn rắn chắc chắc chụp tại trên đầu của hắn. Thái tử thậm chí sẽ cảm kích cái kia cũng không tồn tại, lộ ra tin tức nhị hoàng tử thủ hạ. Ú Liên cùng Quỷ Y Y lĩnh mệnh mà đi, cấp tốc cán bài. Tần Dạ một mình đứng tại trong điện, ánh mắt dường như xuyên thấu thành cung, thấy được ngũ hoàng tử phủ sắp diễn ra trò hay. "Ta tốt Vũ ca, ngươi muốn tránh tại phía sau màn gây sóng gió. Vậy ta liền đem ngươi kéo tới trước sân khấu, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút diện mục thật của ngươi." Hắn thấp giọng tự nói, quanh thân khí tức cùng cái này thâm cung bóng ma hòa làm một thể, băng lãnh mà thâm thúy. Mạng đã buông xuống, con ngồi đã chuẩn bị. Chỉ đợi kia tự cho là thông minh con cá, cắn câu mà vào trong bên trong. Mà cái này thâm cung thế cuộc, bởi vì hắn cái này ẩn vào phía sau màn chấp cờ người, biến càng phát ra biến đổi liên tục, sát cơ từ phía. Chương 11, Phong Mạn Đế Quyết, tơ nhện dệt lưới chương 11, Phong Mạn Đế Quyết, tơ nhện dệt lưới hoàng thành thu ý dần dần dày, lá khô đánh lây xoáy nhi bay xuống tại băng lãnh cung trên đường, lại bị túc sát bầu không khí ngưng trệ, không người quét sạch. Cẩm Lan điện mùi máu tươi dường như còn chưa tan đi tận, Vũ hoàng tử Tần Duệ bị phế truất cầm tù tin tức lại như cùng một khối cự thạch đầu nhập vốn là sóng cả gợn sóng đầm sâu, kích thích ngàn cơn sóng. Liên tiếp hao tổn hai vị trưởng thành hoàng tử, lại đều là lấy mưu phản độc chết cái loại này nghe rợn cả người tội danh, toàn bộ thiên khung hoàng triều hạch tâm giai tầng lâm vào trước nay chưa từng có chấn động cùng khủng hoảng. Lão hoàng đế Tần Uyên bệnh tình bởi vậy lại lần nữa tăng thêm, ho ra máu không ngừng, thái y địa viện thúc thủ vô sách, dưỡng tâm điện ngày đêm đèn đuốc sáng trưng, mùi thuốc đậm đến tan không ra, bóng ma tử vong như là như thực chất bao phủ phương kia cung quyết. Trên triều đình, thái tử đảng cùng nhị hoàng tử đảng tranh đấu hoàn toàn kéo xuống cuối cùng một tia dịu dàng thám thiết mạng che mặt, tiến vào gây cấn vật lộn giai đoạn. Song phương quan viên lẫn nhau công kích, vạch tội tấu trương như là tuyết rơi giống như bay về phía trung thư tỉnh, nội dung theo tham nhũng không làm tròn trách nhiệm tới kết bè kết cánh, thậm chí mơ hồ liên lụy ra nhiều năm trước bản án cũ, hận không thể đem đối phương nổ tận gốc. Mỗi một lần triều hội đều như là chiến trường, đánh võ mồm, khói lửa tràn ngập, nếu không phải còn có mấy vị lão luyện thành thục tông đang cùng hân quý miễn cưỡng duy trì, cơ hồ liền muốn lên diễn toàn vũ hành. Mà bị tìm khiến tại phủ tỉnh lại thái tử Tần Hoành cùng nhị hoàng tử Tần Chiêu, mặc dù không thể đích thân tới triều đình, lại thông qua tâm phúc môn khách điều khiển chỉ huy, các loại việc ngầm thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Kinh đô phủ doãn, hình bộ, thậm chí hoàng thành ti bộ phận trung tầng quan viên đều thành song phương tranh đoạt, đấu đá mấu chốt tiết điểm, hôm nay người của ngươi tiền nhiệm, ngày mai khả năng liền bị thêu dệt tội danh hạ ngục, cục diện chính trị dung chuyển không chịu nổi. Tại mảnh này trong hỗn loạn, Tĩnh Tư cung lại dường như đã thành bị lãng quên đảo hoang, vẫn như cũ duy trì quỷ dị bình tĩnh. Tần Dạ xếp bằng ở U Minh ẩn nặc trận bên trong, khí tức quanh người trầm ngưng như vực sâu. Đại tông sư sơ kỳ cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc, 30 năm tinh thuần tu vi bị hắn hoàn mỹ hấp thu chuyển hóa, cửu vệ thiên quyết vận chuyển ở giữa, thôn vệ linh khí phạm vi càng rộng, hiệu suất cao hơn. Đầu ngón tay hắn ngẫu nhiên lượn lờ lên một tia cực kỳ mịt mờ hắc sắc điện ung, kia là sơ bộ tu thành diệt hồn chỉ lực, tản ra làm người sợ hãi chôn vùi khí tức. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 5 năm, nhị phẩm đan dược dịch dung đan 3, cấp thấp trận pháp tường hiệu nhỏ mê tung trận. Ban thưởng bình thường, tần dạ chiếu đơn thu hết. Tu vi dung nhập khí hải, dù chưa có thể đột phá, nhưng cũng nhường đại tông sư sơ kỳ căn cơ càng hùng hậu hơn. Nhỏ mê tung trận bày trận lý niệm đối với hắn rất có dẫn dắt, cùng trận pháp tinh thông, sơ cấp, ấn chứng với nhau, thu hoạch không nhỏ. Dịch dung đan có lẽ ngày sau hữu dụng. Hắn càng mong đợi là thủ hạ tiến triển. Ú Liên thân ảnh như là dung nhập bóng đêm mà dọn, lặng yên hiện hiện. Chủ thượng, Dạ Kiêu mạng lưới đã thừa dịp loạn thành công thẩm thấu đến hình bộ hồ sơ vụ án kho một gã văn thư, hoàn thành ti một gã bên ngoài tuần kỵ đội trưởng trong nhà. Trước mắt có thể lấy được lấy bộ phận không phải hạch tâm hồ sơ vụ án tin tức cùng ngoại thành tuần tra lộ tuyến. Ú Liên bẩm báo, thanh âm vẫn như cũ tỉnh táo, triều đình phương diện, lại bộ tả thị lang, thái tử đảng, cùng binh bộ hữu thị lang, nhị hoàng tử đảng, hôm nay tại triều hội sau đó phát sinh kịch liệt tranh chấp, cơ hồ độc thủ, bị đình vệ kéo ra. Theo cha, nguyên nhân gây ra là biên quân một nhóm quân giới điều phối vấn đề. Mặt khác, vũ hoàng tử vụ án phát sinh sau, nó môn hạ bộ phận không bị thanh toán môn khách văn sĩ, có hướng thất hoàng tử phụ đệ dựa sát vào dấu hiệu. Thất hoàng tử mẹ đẻ Lệ Tần, gần đây tiến về dưỡng tâm điện quan sát bệ hạ số lần tăng nhiều. Tần Dạ lặng lặng nghe, trong đầu phi tốc tạo dựng lấy mới nhất quyền lực đồ phổ. Thái tử cùng nhị hoàng tử đánh đến càng hung, đối với hắn càng có lợi. Lao thất cũng bắt đầu không an phận, cũng là sẽ bắt cơ hội. Lệ Tần quan sát, là muốn thay nhi tử liệu một phát đồng tình điểm, để chúng ta người cho vị kia binh bộ hữu thị lang đưa một phần lễ vật. Tần Dạ nhàn nhạt mở miệng, đem hắn em vợ cưỡng chiếm dân ruộng, bức tử nhân mạng chứng cứ, trong lúc vô tình để lọt cho lại bộ tả thị lang môn sinh. Nhớ kỹ làm được sạch sẽ một chút. Là. Ú Liên trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Đây là muốn lửa cháy đổ thêm dầu, nhường thái tử đảng bắt lấy nhị hoàng tử đảng lược điểm đánh cho đến chết. Thất hoàng tử bên kia tạm thời không cần để ý, nhìn chằm chằm liền có thể. Lệ Tần Như lại đi thăm hỏi bệ hạ, nhường nàng ngẫu nhiên nghe được vài câu liên quan tới thái tử vội vàng sao động, nhị hoàng tử ương ngạnh, vẫn là ấu tử chi kỷ nói nhảm, người nói chuyện muốn lộ ra là vô tri phụ nhân. Minh mạch, Ú lắm lĩnh mệnh. Bệ hạ thân thể đến tột cùng như thế nào? Tần Dạ quan tâm nhất vấn đề này. Ú Liên ngữ khí ngưng trọng, thái y bó tay, dược thạch hiệu lực dần dần hơi. Nhưng căn cứ xếp vào tại ngự thiện phòng nhãn tuyến hồi báo, bệ hạ gần đây ẩm thực ít, lại đối một loại từ xích dương tham chế biến độc canh sâm có chút ỉ lại, cơ hồ mỗi ngày tất nhiên uống. Này tham gia dược tính cực cháy mạnh, đại bổ nguyên khí, nhưng tại quá bổ không tiêu nổi bệnh lâu người mà nói, không khác uống rượu độc giải khát. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, xích dương tham, nơi phát ra từ nội bộ phủ trực tiếp cung ứng, nghe nói là nhị hoàng tử môn hạ một gã hoàng thương hiếu kính qua tay người đã bị nhị hoàng tử diệt khẩu. Nhưng chúng ta người cha được này tham gia lúc đầu nguồn gốc từ Nam Cương, mua sắm ghi lại ở ngũ hoàng tử rơi đài trước, qua tay người lại là thái tử môn hạ một gã quản sự. Tần Dạ nhếch miệng lên băng lãnh độ cong. Quả nhiên, lão đại và lão nhị không có một cái sạch sẽ, đều tại dùng loại này hổ lang chi dược, thúc ép lão hoàng đế vốn là dầu hết đèn tắt sinh mệnh. Một cái khả năng muốn cho lão tử trước khi chết chuẩn bị, một cái khác có lẽ liền muốn nhường lão tử nhanh lên chết. Cái này hoàng quyền phía dưới, thật sự là không có chút nào thân tình có thể nói, chỉ có trần trụi lợi ích cùng tính toán. Việc này ta đã biết, tạm không cần ngoại chuyện. Tần Dạ dặn dò nói, cây đao này muốn tại thời điểm mấu chốt nhất dùng. U Liên lui ra sau, quỷ y lìa giống như U Linh theo trong bóng tối toát ra, cầm trong tay một cái tiểu xảo hộp ngọc. Chủ thượng, ngài muốn đổ vật làm xong. Quỷ y lìa mở hộp ngọc ra, bên trong là ba cây mảnh như lông châu, hiện ra u lam quang trạch ngân châm, lấy hư không tinh thạch bột phấn rèn luyện, dựa vào lao hủ độc môn bí độc sát na phương hoa người chúng không đau nhức không phát hiện. Ba cái hô hấp bên trong thần hồn câu diện, võ tôn cảnh hạ tuyệt không còn sống khả năng. Độc tính bộc phát sau cấp tốc tiêu tán, khó mà kiểm tra thực hư. Tần Dạ cầm lấy một cây độc châm, xúc tu lạnh bước, thần thức hơi chút dò xét liền có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó kinh khủng độc tính. Đây chính là hắn phân phó quỷ y, dùng tháng này đánh dấu lấy được hư không tinh thạch phế liệu chế tạo lợi khí giết người, chuyên bị diệt hồn chỉ chuẩn bị. Lấy chỉ lực bắn ra, im hơi lặng tiếng, uy lực tăng gấp bội. Đồ tốt. Tần Dạ hài lòng thu hồi, tương tư đoạn trường phối chế như thế nào? Đã thành một thể. Quỷ y đưa qua một cái nhỏ hơn bình ngọc, phân lượng đủ để đánh ngã một vị võ tôn. Tần Dạ cẩn thận tiếp nhận, cái này đem là nhằm vào đỉnh tiêm cao thủ tuyệt sát chi bài. Thủ hạ thực lực càng ngày càng tăng, át chủ bài không ngừng phong phú, Tần Dạ trong lòng kế hoạch cũng càng phát ra rõ ràng. Hắn như là một cái nhất kiên nhẫn thợ săn, đang không ngừng dệt lưới, chờ đợi vậy cuối cùng thu lưới thời điểm. Nhưng mà, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngay hôm đó, Ú Liên mang đến một cái tin tức ngoài ý muốn. Chủ thượng, tông chính phủ một vị lão quản sự say rượu thất ngôn, đề cập bệ hạ gần đây từng hỏi thăm liên quan tới. Liên quan tới tất cả trưởng thành hoàng tử ngày sinh tháng đẻ cùng mệnh cách phê bình chú giải sự tình, dường như cố ý mời cao nhân có lợi. Ngày sinh tháng đẻ, mệnh cách phê bình chú giải. Lão hoàng đế đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bắt đầu tin tưởng huyền học mà nói, muốn từ mệnh cách thượng tiêu tuyển người thừa kế. Vẫn là có người cố ý dẫn đạo. Tần Dạ lập tức nhớ tới ngũ hoàng tử rơi đài trước bí mật tiếp xúc vị kia thanh vân quan chủ, hẳn là có liên quan với đó. Có biết phụ trách có lợi người là ai? Tần Dạ truy vấn. Chưa tra ra, tông chính phủ đối với chuyện này giữ kín như bưng. Nhưng U Liên chần chờ một chút, nhưng cung nội lại có lời đồn đại lặng yên hứng khởi, nói mười lục điện hạ ngài mệnh ô kỳ lạ, chính là ẩn tinh bạn nguyệt chi tướng, bình thường không hiện, thế nhưng gặp đại biến lúc, có lẽ có thể. Tiến ổn càn khôn. Ẩn tinh bạn nguyệt. Tiến ổn càn khôn. Tần Dạ trong mắt đống nhiên bắn ra ánh sáng sắc bén. Cái này lời đồn đại tới kỳ quặc. Tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Là có người muốn đem hắn cái này phế vật cũng kéo vào trong cục, xem như quấy nước đục quân cờ. Vẫn là vị kia minh đệ muốn chơi vừa ra lập bia ngắm chó xiếc, đem hắn đẩy ra hấp dẫn hỏa lực. Bất luận là loại nào, đều mang ý nghĩa, hắn cái này tính tư cùng, cũng không còn cách nào chân chính tính đi xuống. Mưa gió đã tới, đế quyết đem nghiêng. Bàn cờ này, đã đến chung cuộc chém giết kịch liệt nhất thời điểm. Tần Dạ chậm rãi đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài tối tăm mở mịt bầu trời. Đã tránh không khỏi, vậy liền. Tới đi. Hắn thấp giọng tự nói, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo một loại băng lãnh quyết tuyệt. U Liên. Có thuộc hạ. Cha. Không tiếc bất cứ giá nào, cha ra là ai tại tản liên quan tới ta mệnh cách lời đồn đại, cùng tông chính phủ có lợi bát tự cụ thể người thi hành. Còn có, trọng điểm giám sát thanh vân quan. Là. Dạ nhất. Bóng ma chấn động, dạ nhất ý mắng hiện hiện. Kể từ hôm nay, tính tư cung bên ngoài cảnh giới tăng lên đến tối cao cấp bậc. Bất kỳ ý đồ bọn rình rập, không cần xin chỉ thị, có thể trực tiếp. Xử lý sạch. Tuân mệnh. Dạ nhất thanh âm băng lãnh vô tình. Tần Dạ đứng chắc tay, khí tức quanh người mặc dù vẫn như cũ nội liễm, lại dường như một thanh sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế hung lưới đao, mặc dù giấu tại trong hộ, đã khiến quanh mình không khí ngưng trệ. Mạng đã giết thành, lưới đao đã mài sắt. Cái này hoàng thành mưa gió, cuối cùng muốn đem hắn cái này mai ẩn vào chỗ sâu nhất quân cờ, đẩy lên trước sân khấu. Mà hắn đã làm xong lật tung bàn cờ chuẩn bị. Chương 12, tinh quý chết đi, hồn trùng ban đầu manh. Chương 12, tinh quý chết đi, hồn trùng ban đầu manh. Liên quan tới thập lục hoàng tử chính là ẩn tinh bản nguyệt, tiên ổn càn khôn lời đồn đại, như là ngày mùa thu trên hoang dã tinh hỏa, dù chưa hình thành liệu nguyên chi thế, nhưng cũng tại hoàng thành một ít đặc biệt vòng tròn bên trong lặng yên lan tràn, dẫn tới số ít người hữu tâm âm thầm cục. Nhưng mà, cỗ này yếu ớt gợn sóng, rất nhanh liền bị thái tử cùng nhị hoàng tử càng phát ra tranh đấu kịch liệt bao phủ. Tại tuyệt đại đa số quyền quý trong mắt, tính tư cung vị kia phế vật hoàng tử, cuối cùng chẳng qua là có lòng người ném đi ra nhiễu loạn nghe nhìn quân cờ, không người để ý Tần Dạ mừng rỡ như thế. Hắn vẫn như cũ thâm cư không ra ngoài, mỗi ngày tu luyện không ngừng. Đại tông sư sơ kỳ cảnh giới đã hoàn toàn củng cố, cửu vệ thiên quyết vận chuyển càng phát ra hòa hợp bá đạo, trong đan điển cửu u chân khí như là sâu không thấy đáy u đầm, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Diễn hồn chỉ cũng đã sơ bộ nắm giữ, dù chưa thực chiến, nhưng ngưng tụ thần hồn lực sát thương, nhường ẩn vào chỗ tối dạng nhất đều ngẫu nhiên cảm thấy một tia tim đập nhanh. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 5 năm, tam phẩm đan dược thành tâm đan đan phương, lá bùa trăm tờ, hạ phẩm linh tinh 10. Ban thưởng thường thường, Tần Dạ theo thường lệ dung hợp tu vi, nghiên tập đan phương. Linh tinh là so vàng bạc cao cấp hơn tu luyện tiền tệ, nội ẩn tinh thuần linh khí, có thể dùng tại bảy trận, tu luyện hoặc khu động một ít pháp khí, 10 khối hạ phẩm linh tinh mặc dù không nhiều, nhưng góp gió thành bão. Hắn càng chú ý chính là ngoại giới phong vân biến ảo, cùng thủ hạ tiến triển. U Liên thân ảnh đúng hạn mà tới, mang tới tin tức lại so ngày xưa càng gia tăng hơn bách. Chủ thượng, bệ hạ bệnh tình kịch liệt chuyển biến xấu, đêm qua ho ra máu hôn mê dài đến 2 canh giờ, thái y địa viện chúng thái y thúc thủ vô sách, thậm chí đã ở kín đáo chuẩn bị hậu sự. Tể tướng cùng tông đang khiến bị gấp triệu nhập dưỡng tâm điện, mật đàm đến bình minh phương gia, vẻ mặt nghiêm túc. Ú Liên ngữ tốc cực nhanh, thái tử cùng nhị hoàng tử phụ để chung quanh giám thị thám tử số lượng tăng gấp bội, song phương ma sát thăng cấp. Hôm qua ban đêm, nhị hoàng tử môn hạ một vị phụ trách thủy vận quan biên Vũ Quy nhà trên đường bị tập kích bỏ mình, hư hư thực thực thái tử gây nên. Ngoài ra, liên quan tới hoàng tử mệnh cách có lợi sự tình đã có tiến triển. Tông chính phủ phụ trách việc này chính là một vị tuổi gần cổ hy lão tông chính Tần Vọng, một thân cổ hủ cứng nhắc, cực nặng quy củ, đối bệ hạ trung thành tuyệt đối. Hắn cũng không bên ngoài mời đạo nhân, mà là tự mình tại hoàng tộc tông miếu bên trong đốt hương cầu nguyện, lấy cổ pháp thôi diễn. Kết quả dường như đã ở hôm nay sáng sớm mật tấu bệ hạ, nội dung không người biết được. Lao hoàng đế sắp không được. Mệnh cách thôi diễn kết quả đã xuất. Tần Dạ tâm thần run lên. Thời khắc mấu chốt sắp đến. Có biết kia lão tông chính Tần Vọng có gì yêu thích hoặc nhược điểm? Tần Dạ lập tức truy vấn. Theo cha, lão này cả đời thanh liêm, duy nhất nhược điểm chí mạng chính là năm gần 10 tuổi tầng tôn Tần Hạo. Kẻ này là lúc tuổi già đoạt được, coi như chân bảo, không sai ốm yếu từ nhỏ nhiều bệnh, nghe nói trong thai mang theo một loại hàn độc, mỗi khi gặp ngày mưa dầm khí liền thống khổ không chịu nổi, đi thăm danh ý đều không có cách nào trị tận gốc. Ú Liên hiển nhiên làm đủ bài tập. Trong thai hàn độc, danh ý không cách nào trị tận gốc. Tần Dạ trong mắt tinh quang lóe lên, lập tức nghĩ đến Quỷ Y Y. Nhường Quỷ Y Y tới. Quỷ Y Y lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Thiên sinh khả năng trị tận gốc trong thai mang tới hàn độc. Tần Dạ trực tiếp hỏi. Quỷ Y Y khặc khặc cười một tiếng, thiên hạ vạn độc và bệnh đều có nguyên. Trong thai hàn độc mặc dù khó giải quyết, lại không phải bệnh nan y, chỉ cần lấy xích dương đoán mạch đan dựa vào kim châm độ huyệt, bước ra hàn độc, lại lấy ôn dưỡng đan dược điều trị nửa năm, liền có thể khỏi hẳn. Chủ thượng cần cứu chữa người nào? Tông đang khiến Tần Vọng tăng tôn. Tần Dạ trầm giọng nói, ta cần ngươi lập tức phối chế xích dương đoán mạch đan cũng chuẩn bị kỹ càng kim châm. Ú Liên, nghĩ cách cầm tới đứa bé kia kỹ càng bệnh lịch cùng gần đây triệu chứng. Lão hủ cái này đi làm, đan dược ngày mai liền có thể phối thành. Quỷ Y tràn đầy tự tin. Ú Liên, không tiếc một cái giá lớn, cầm tới bệnh lịch. Là. Hai người lĩnh mệnh, cấp tốc biến mất. Tần Dạ đứng chắp tay, tâm tư thay đổi thật nhanh. Lão tông chính Tần Vọng là duy nhất biết mệnh cách thôi diễn kết quả người, lại đối lão hoàng đế trung thành tuyệt đối, trực tiếp uy bức lợi dụng chỉ sợ khó mà có hiệu quả. Nhưng Tằng Tôn là hắn mệnh môn, nếu có thể chữa khỏi Tằng Tôn, phần này thiên đại ân tình, có lẽ có thể nhường hắn mở miệng, thậm chí tại thời khắc mấu chốt huynh hướng chính mình. Đây là một cái chỗ đột phá, nhất định phải bắt lấy. Đúng lúc này, trong đầu hắn linh quang lóe lên, nhớ tới hệ thống trong không gian viên kia một mực chưa từng vận dụng đặc thù đạo cụ, U Minh hồn trùng. Thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tâm trí, có ấn tượng tốt cùng tín nhiệm, khó mà phản bội. Nếu là đem nó dùng tại vị này mấu chốt lão tông chính trên thân, Tần Dạ trái tim không khỏi ra tốc nhảy lên mấy phần. Cử động lần này phong hiểm cùng ích lợi cùng tồn tại, hôn trùng sẽ hay không bị phát giác, hiệu quả có thể hay không đạt tới mong muốn. Nhưng chị này khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, bất kỳ có thể gia tăng phần thắng thẻ đánh bạc đều đáng giá mạo hiểm thử một lần. Hắn đè xuống kích động trong lòng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cho dù phải dùng hôn trùng, cũng cần chờ đợi thời cơ tốt nhất. Thì như tại Quỷ Y Y chữa khỏi hắn tăng tôn, hắn tâm thần quấy động, phòng bị yếu nhất thời điểm. Ngày kế tiếp, Ú Liên thành công lấy được Tần Hạo bệnh lịch ghi chép. Quỷ Y xem xét sau, tăng thêm mấy phần tự tin, lập tức khai lò luyện đan. Lại qua một ngày, một cái lớn chừng trái nhãn, đỏ rực như lửa, tản ra nóng bỏng mùi thuốc xích dương đoán mạch đan thành công ra lò. Quỷ Y Y đồng thời chuẩn bị 9 cái dài nhỏ kim châm. Như thế nào đem đan dược và kim châm đưa đến Tần Vọng trước mặt, cũng thủ tín với hắn, thành mấu chốt. Trực tiếp đưa đi khẳng định không được. Tần Dạ trầm ngâm một lát, có chủ ý Ú Liên, để chúng ta người tại tông chính phủ bên ngoài tản tin tức, liền nói thành Tây mới tới một vị du phương thần y y, chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng, nhất là am hiểu hàn độc chứng bệnh, gần đây chưa khỏi nào đó quan viên nhà cùng loại bệnh hoạn, việc này cần là thật, nhưng tìm như nhau. Lại để cho Dạ Tiêu người lấy kia du y danh nghĩa, đem đan dược và kim châm, tính cả một phần kỹ càng phương án trị liệu, bí mật đưa đến Tần Vọng tín nhiệm nhất lão buộc trong tay, công đố nghe nói tiểu công tử ốm đau, nguyện miễn phí thử một lần, nhưng cần nghiêm ngặt y theo phương án làm việc, lại không đến lộ ra lai lịch. Là Ú Liên ngầm hiểu, kế hoạch tiến hành đến lạ thường thuận lợi. Cứu tôn sốt ruột Tần Vọng, tại lập đi lặp lại kiểm tra thực hư viên đan dược kia sát thực không độc lại dược lực bảng mặt sau, rốt cục ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, theo phương án làm việc. Sau 3 ngày, Ú Liên mang đến tin tức tốt, chủ thượng, Tần Hạo công tử phục dụng đan dược cũng trải qua kim châm độ về sau, ngoại ra đại lượng máu đen, thể nội hàn độc đã loại trừ bảy thành. Đến tiếp sau chỉ cần ôn dưỡng liền có thể. Lão tông chính mừng rỡ như điên, đang bốn phía tìm hiểu vị kia du y hạ lạc muốn thâm tạng. Rất tốt. Tần Dạ biết, thời cơ đã đến. Là đêm, nguyệt hát phong cao, đêm về khuya. Lão tông chính Tần Vọng tại trong thư phòng, đối với Tôn Nhi ngày càng hồng nhuận khuôn mặt nhỏ lão nghi ngờ trấn an, nhưng lại bởi vì bệ hạ bệnh nặng, hoàng chữ, người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua, chưa định mà lo lắng, tâm thần khuấy động phía dưới, không khỏi uống nhiều mấy chén tuần hữu. Ngay tại hắn mang theo men say, vuốt ve Tôn Nhi ngủ say gương mặt, tâm thần nhất là lòng lúc. Trong thư phòng ánh đến hơi rung nhẹ một chút, một đạo mơ hồ bóng đen giống như quỷ mị lóe lên một cái rồi biến mất. Tần Vọng chỉ cảm thấy mi tâm dường như bị một tia như có như không ý lạnh chạm đến một chút, trong thoáng chốc dường như nhìn thấy một chút u ám tinh quang chui vào thể nội, nhưng cẩn thận cảm ứng nhưng lại không có chút nào dị trạng, chỉ cho là tiểu tình cấp trên, cũng không để ý hắn lại không biết, viên kia u minh hồn trùng đã lặng yên không một tiếng động trồng vào hắn thần hồn chỗ sâu. Ngày thứ hai, Tần Vọng tỉnh lại, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, hôm qua mọi mệt quét sạch sành sanh. Nhớ tới vị kia thần bí du y thì trong lòng tràn đầy khó nói lên lời cảm kích cùng tín nhiệm. Đồng thời, chẳng biết tại sao, trong đầu hắn luôn luôn lơ đãng hiện ra tính tư cung vị kia thập lục hoàng tử yên tĩnh hèn nhát bộ dáng, trong lòng không hiểu sinh ra một chút thương hại cùng kỳ dị hảo cảm. Có lẽ đứa bé kia cũng không phải là theo như đồn đại như vậy không chịu nổi. Ý nghĩ này không hiểu trở lên rõ ràng. Hắn vô ý thức lấy ra hôm qua thôi diễn mệnh cách lúc lưu lại dành trước tàn quyển, mật tấu nguyên kiện đã nộp lên bệ hạ, ánh mắt lần nữa đảo qua liên quan tới thập lục hoàng tử Tần Dạ kia một cột phê bình chú giải. Tiềm long tại uyên, hối mà không hiện. Tinh huy dấu dếm, gặp gió mây thì nhảy lên cửu thiên. Mệnh cách, cao quý không tàn nổi, hình như có đế tinh làm bạn hiện ra lúc ấy hắn cảm thấy này kết quả quá kinh thế hai tụ, lại cùng hoàng tử khác mệnh cách so sánh lộ ra đột ngột, sợ gây nên đại loạn, cho nên tại mật tấu bên trong ngôn từ mơ hồ, chưa dám tận nói. Nhưng giờ phút này lại nhìn, hắn lại cảm thấy nhóm này chú dường như rất có đạo lý. Có lẽ nên tìm một cơ hội đi xem một chút đứa bé kia. Tần Vọng tay vuốt trong râu, tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia chính mình cũng không hay biết cảm giác bị hồn trùng sau lo lắng. Tinh tư cung bên trong, thông qua khuy thiên kính toái phiến quan sát được lao tông chính thần thái biến hóa rất nhỏ tần dạng, khoe miệng chậm rãi câu lên một vệ tất cả đều ở trong lòng bàn tay độ cong. Hồn trùng đã nảy sinh, một bước cám kỳ lặng yên rơi xuống. Đế quốc tinh quý dường như đang hướng phía không người dự liệu phương hướng có chút chết đi một kia, mà phong bạo trung tâm bình tĩnh như trước làm cho người khác ngạt thở. Chương 13, đế tâm có giỏ, đêm khấu cung cửa, 1, chương 13, đế tâm có giỏ, đêm khấu cung cửa, 1, hoàng thành đêm, bởi vì đế vương bệnh tình nguy kịch mà lộ ra phá lệ dài dằng dặc lại ngạt thở. Giữa tâm điện phương hướng đèn đuốc trắng đêm không tắt, như là treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu thanh kiếm đạm mồ cỡ, chẳng biết lúc nào liền sẽ ầm vang chém xuống. Thái tử cùng nhị hoàng tử hai phái minh tranh ám đấu đã gần đến nước công khai hóa, kinh đô đường đi vào đêm sau thường xuyên bộ phát không hiểu xung đột, hình bộ đại lao kín người hết chỗ. Trong không khí tràn ngập hết sức căng thẳng mùi thuốc súng. Ngay tại cái này nhân tâm hoảng sợ lúc, một đạo vượt quá tất cả mọi người dự kiến khẩu dụ, như là đầu nhập lăn dầu bên trong khối băng, trong nháy mắt nổ vàng tĩnh mịch bầu trời đêm. Khẩu dụ là đêm khuya từ hoàng đế bên người vị kia khí tức trầm ngưng lão thái giám tự mình mang tới, mục đích tính tư cùng. Làm kia lão thái giám mặt không thay đổi xuyên qua cỏ hoang mọc thành bụi lĩnh viện, đứng tại rách nát cửa điện bên ngoài, dùng kia đặc hữu, không mang theo mảy may cảm xúc lanh lảnh tiếng nói tuyên đọc ra bệ hạ khẩu dụ, tuyên thập lục hoàng tử Tần Dạ, lập tức tiến về dưỡng tâm điện kiến giá lúc, liền đưa cơm tiểu thái giám đều dọa đến sủi lơ trên mặt đất, cho là mình đang nằm mơ. Một mực âm thầm giám sát tính tư cùng các phương thám tử càng là kém chút ngoác mồm kinh ngạc, tin tức bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng đông cùng, nhị hoàng tử phủ, ngũ hoàng tử phủ cùng với khác tất cả chú ý trận này đoạt đích vợ kịch thế lực. Bệ hạ bệnh nặng hấp hối, không chịu kiến thái tử, không chịu kiến nhị hoàng tử, thậm chí không chịu kiến gần đây rất được chút mắt duyên thất hoàng tử, lại muốn thấy cái kia bị lãng quên tại lãnh cung 16 năm, công nhận phế vật hoàng tử Tần Dạ. Đây là ý gì? Vô số người giữa đêm khuya khoắt bị bừng tỉnh, kinh nghi bất định, suy đoán trên giường rồng vị kia ngày càng hoa mắt ù hai đế vương đến tột cùng ý muốn như thế nào. Là trước khi Lâm Trung Lương tâm phát hiện, vẫn là một loại nào đó cấp độ càng sâu, không người có thể hiểu ngăn được chi thuật, hay là chỉ là bệnh hồ đồ rồi nói mớ. Tinh tư cung bên trong, Tần Dạ quỳ xuống đất tiếp chỉ, rủ xuống tầm mắt che khuất trong mắt trong nháy mắt lóe lên ngàn vạn suy nghĩ. Lao hoàng đế bỗng nhiên triệu kiến, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Tại kế hoạch của hắn bên trong, hắn hẳn là tiếp tục cần nút, thẳng đến thời khắc cuối cùng mới lôi đỉnh ra tay. Giờ phút này triệu kiến, là phúc là họa. Là tông đang Tần Vọng mệnh cách phê bình chú giải có tác dụng, vẫn là kia ẩn tinh bạn nguyệt lời đồn đại rốt cục truyền đến hoàng đế trong tai, hay là có người cố ý tại hoàng đế trước mặt nâng lên hắn, ý đồ đem hắn gác ở trên lửa nướng. Vô số suy nghĩ như điện quang hỏa thạch lóe qua bộ não, hắn cấp tốc tỉnh táo lại. Là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Nếu có thể nắm chắc tốt lần này diện thánh cơ hội, có lẽ có thể cực lớn thúc đẩy kế hoạch của hắn. Trên mặt hắn cấp tốc đắp lên vừa đúng sợ hãi, mờ mịt, được sủng ái mà lo sợ cùng một tia sợ hãi, thanh âm đều mang run rẩy, nhi thần lĩnh chỉ là phụ hoàng đống nhiên triệu kiến, nhi thần phải chăng cần tắm rửa thay quần áo để tránh va chạm phụ hoàng. Kia lão thái giám đục ngầu ánh mắt đảo qua trên người hắn tắm đến trắng bệnh cũ áo, thản nhiên nói, vậy hạ gấp triệu, mười lục điện hạ cái này theo nhà ta đi thôi. Ngữ khí mặc dù nhạt, lại mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Là Tần Dạ liên tục không ngừng đứng dậy, bước chân thậm chí có chút phù phiếm lảo đảo, hoàn mỹ đóng vai lấy một cái đống nhiên bị tiên ân đập trúng, không biết làm sao chán nản hoàng tử. Đang đi ra cửa điện một phút này, hắn mượn chỉnh lý áo bào động tác, cực kỳ mịt mờ đối với chỗ bóng tối làm một cái thủ thế. Tối cao cảnh giới, theo kế hoạch tương biến. Dạ nhất cùng Ú Liên khí tức từ một nơi bí mật gần đó có chút chấn động, chợt hoàn toàn biến mất, như là kéo căng dây cùng, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất kỳ đột phát tình trạng. Tần Dạ đi theo kia lão thái giám sau lưng, chậm rãi từng bước đi tại mở tối cung trên đường. Hắn cực lực thu liễm tự thân sở hữu khí tức, ẩn khí quyết vận chuyển tới cực hạn, đem đại tông sư tu vi cùng U Minh thể đặc chất hoàn mỹ ẩn giấu, chỉ để lại võ đồ đều hơi có không bằng yếu ớt khí cảm, thậm chí bởi vì khẩn trương khí tức lộ ra càng thêm hỗn loạn. Một đường không nói chuyện, chỉ có giày dẫm tại bàn đá xanh bên trên nhỏ bé tiếng vang, cùng nơi xa mơ hồ chuyển đến đêm tuần cấm vệ tiếng bước chân. Càng đến gần dưỡng tâm điện, bầu không khí càng ngưng trọng thêm túc sát. Trạm gác công khai trạm gác ngầm san sát, từng đạo hoặc sáng hoặc tối cường đại thần thức không ngừng đảo qua bọn hắn, sau khi xác nhận thân phận lại vừa chạm vào tức thu. Tần Dạ có thể cảm giác được, chỗ tối ít ra ẩn giấu đi ba vị võ tôn cấp bậc khí tức. Hoàng cung đại nội nội đình, quả nhiên sâu không lường được. Rốt cục, bước vào dưỡng tâm điện phạm vi. Mùi thuốc nồng nặc hỗn hợp có long tiên hương cùng một tia như có như không mục nát khí tức đập vào mặt, ép tới người cơ hồ thở không nổi. Trong điện tia sáng mờ tối, chỉ chọn rải rác mấy ngọn đèn trong. Cung nữ bọn thái giám cúi đầu liếc mắt, bình tức tĩnh khí, như là bùn khắc gỗ tố. Lão thái giám ra hiệu Tần Dạ bên ngoài ở giữa chờ một chút, chính mình thì rón rén đi vào nội điện. Cách rèm châu, Tần Dạ có thể nghe được nội điện truyền đến nặng nề mà chật vật tiếng thở dốc, cùng ngẫu nhiên không đè nén được kịch liệt ho khan. Dòng suy nghĩ của hắn ngược lại hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Thần thức như là vô hình xúc giác, cực kỳ cẩn thận chậm rãi lan tràn ra, cảm giác quanh mình tất cả. Trong điện trận pháp bố trí, thủ vệ vị trí, thậm chí lao hoàng đế kia như làn nến tàn trong gió giống như yếu ớt nhưng lại mang theo một loại nào đó không cam lòng chí khí tức, đều rõ ràng ánh vào cảm giác của hắn. Một lát sau, lão thái giám đi ra, vén lên rèm châu, thấp giọng nói, "Bệ hạ để ngươi đi vào." Tần Dạ hít sâu một hơi, trên mặt cố gắng gạt ra bi thương cùng lo lắng, cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi vào nội điện. Trên giường đồng, lão hoàng đế Tần Uyên nửa nằm, sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hăm sâu, gầy đến cơ hồ thoát hình, chỉ có cặp kia ngẫu nhiên mở mắt ra, còn lưu lại một tia thuộc về đế vương sắc bén cùng uy nghiêm. Hắn nhìn thấy Tần Dạ tiến đến, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một lát, mang theo một loại phức tạp xem kỹ. "Nhi, Nhi thần khấu kiến phụ hoàng, nguyện phụ hoàng vạn tuế thanh an." Tần Dạ bịch một tiếng quỳ rạp xuống giường giống trước, thanh âm nghẹn ngào, đầu chôn thật sâu hạ, bả vai run nhẹ nhẹ, đem một cái lâu không thấy phụ thân, vừa kinh vừa sợ lại lo lắng nhi tử nhân vật diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Chương 13, đế tâm có giỏ, đêm khấu cung cửa, 2, chương 13, đế tâm có giỏ, đêm khấu cung cửa, 2, lên. Tới đi lão hoàng đế thanh âm khàn giọng khô khốc, mỗi nói một chữ đều dường như đã dùng hết khí lực. Phụ cận. Chút. Nhường chấm. Nhìn xem ngươi là Tần Dạ nhút nhát đứng dậy, dịch chuyển về phía trước mấy bước, vẫn như cũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Trong điện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có lão hoàng đế nặng nề tiếng hít thở. "Giống." "Thật giống a." Lão hoàng đế bỗng nhiên tự lẩm bẩm, ánh mắt dường như xuyên thấu qua Tần Dạ, thấy được xa xôi đã qua, nhất là cái này mặt mày. "Cùng ngươi mẫu phi." Năm đó giống nhau như lúc Tần Dạ trong lòng khẽ nhúc nhích. "Mẫu phi?" Cái kia hắn cơ hồ không có ấn tượng, mất sớm đáng thương nữ nhân. "Chấm. Những năm này ủy khuất ngươi." Lão hoàng đế thanh âm mang theo một tia khó nói lên lời mỏi mệt cùng, có lẽ là một tia ấy nấy. "Nhi thần không dám." "Nhi thần có thể ở Tĩnh Tư cung an ổn sống qua ngày, đã là phụ hoàng thiên ân." Tần Dạ vội vàng nói, ngữ khí sợ hãi. "An ổn?" Lão hoàng đế khỏe miệng kéo ra một tia trào phúng độ cong, không biết là đang cười chính mình vẫn là đang cười vận mệnh này. "Đúng vậy à. An ổn. Có lẽ." Mới là phúc khí hắn lại ho kịch liệt tấu lên, thái giám bên cạnh liền đội vàng tiến lên hầu hạ, bị hắn suy yếu phất tay lui. Ho một hồi lâu, hắn mới chậm qua khí, ánh mắt một lần nữa tập trung tại Tần Dạ trên thân. Đột nhiên hỏi, "Ngươi, đối ngươi những cái kia các ca ca, gần đây gây nên, thấy thế nào?" "Tới, chân chính thăm dò tới." Tần Dạ trái tim đột nhiên co rụt lại, tê cả da đầu. Vấn đề này có thể xương chí mạng. Bất luận nói thái tử tốt vẫn là nhị hoàng tử tốt, đều sẽ lập tức cuốn vào vòng xoáy. Nói đều không tốt, càng là lộ ra cuồng vọng ngu xuẩn. Hắn lập tức quỳ rạp trên đất, thân thể run như trong gió thu lá rụng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Nhi thần, nhi thần ngu dốt." Trường Tư Tĩnh Tư cùng, đối ngoại sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết các huynh trưởng đều là nhân trung long vượng, vì nước sự tình bất vả. Nhi thần chỉ mong phụ hoàng sớm ngày khôi phục, các huynh trưởng hòa thuận hữu ái hoàn mỹ phế vật đáp án. Không xếp hàng, không đánh giá, chỉ biểu đạt đối phụ thân quan tâm cùng đối huynh đệ hòa thuận ngây thơ kỳ vọng. Lão hoàng đế nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, cặp kia đục ngầu ánh mắt tựa hồ muốn hắn xem đấu. Thật lâu, hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại, phất phất tay, cực kỳ mệt mỏi nói, "Mà thôi, ngươi đi xuống đi là." Nhi thần cáo lui. Phụ hoàng bảo trọng long thể Tần Dạ như được đại xá, dập đầu cái đầu, cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Từ đầu đến cuối, biểu hiện được không có chút nào sơ hở. Thằng đến rời khỏi dưỡng tâm điện, bị gió lạnh thổi, hắn mới phát hiện phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Lão thái giám vẫn như cũ mặt không thay đổi dẫn hắn ra ngoài. Đi tại trên đường trở về, Tần Dạ tâm lại trầm xuống. Lão hoàng đế cuối cùng cái ánh mắt kia âm thanh mà thôi dường như, cũng không phải là thất vọng, ngược lại giống như là một loại nào đó. Xác nhận. Hắn đến tột cùng xác nhận cái gì? Xác nhận chính mình quả nhiên là không có tác dụng lớn phế vật. Vẫn là xác nhận cái gì khác? Ngay tại hắn tâm tư thay đổi thật nhanh lúc, dẫn đường lao thái giám tại sắp đi ra dưỡng tâm điện phạm vi lúc, bước chân có chút dừng lại, dường như nói một mình giống như, dù thanh âm cực thấp hàm hồ một câu, "Thông chính đại người, hôm nay giờ thân, tới bái kiến bệ hạ, nộp một phần liên quan tới điện hạ ngài mẫu phi gia phả." Khảo chứng văn thư thanh âm thấp đủ cho cơ hồ như là ảo giác, nói xong liền như không kỳ sự tiếp tục tiến lên. Tần Dạ nhịp tim bỗng nhiên hụt một nhịp. Tông đang tần vọng, "Mẫu phi gia phả là lão tông chính bị hồn trùng ảnh hưởng, lại tại hoàng đế trước mặt nâng lên chính mình, nhưng nói thẳng mệnh cách phê bình chú giải quá mức kinh thế hai tụ, cho nên hắn đổi một loại phương thức, theo mẹ phi gia phả vào tay, là muốn khía cạnh sắc minh xuất thân của mình cũng không phải là thấp như vậy hơi hèn mọn, vẫn là kia gia phả bên trong bản thân liền cất giấu bí mật gì." Lão hoàng đế bỗng nhiên triệu kiến mình, là bởi vì phần này khảo chứng văn thư. Vậy hắn cuối cùng cái ánh mắt kia, Tần Dạ cảm giác chính mình dường như đụng chạm đến cái nào đó mấu chốt đầu sợi, nhưng mê vụ vẫn như cũ dày đặc. Trở lại Tĩnh Tư cùng, hắn lui tả hữu, ngồi một mình ở trong bóng tối, cẩn thận trở về chỗ diện thánh mỗi một chi tiết nhỏ. Lão hoàng đế không còn sống lâu nữa, hắn tối nay triệu kiến, tuyệt không phải vô duyên vô cớ. Kia nhìn như việc nhà nói chuyện phiếm cùng chí mạng thăm dò phía sau, tất nhiên ẩn giấu đi thâm ý hắn chợt nhớ tới Quy Thiên Kính bên trong từng nhìn thấy, lão hoàng đế cùng tể tướng, tông đang khiến mật đàm hình tượng. Một cái to gan suy đoán dần dần ở trong đầu hắn thành hình. Chẳng lẽ, lão hoàng đế tự biết ngày giờ không nhiều, mắt thấy thái tử cùng nhị hoàng tử tranh đấu đem dẫn phát nền tảng lập quốc dung chuyển, lại lên khắc lập chữ quân, để cầu ngăn được, thậm chí là bảo toàn cái khác nhi tử tính mệnh tâm tư. Mà sở hữu cái này phế vật hoàng tử, không chỗ nương tựa, nhìn như không có chút nào uy hiếp, ngược lại thành trong mắt của hắn có lẽ có thể tránh khỏi huynh đệ bất hòa, máu chảy thành sông nhân tuyển. Cho nên mới có mệnh cách thôi diễn, mới có tông đang đề cập mẫu tộc, mới có tối nay đột nhiên xuất hiện triệu kiến cùng thăm dò. Như đúng như này, Tần Dạ trong mắt đột nhiên bắn ra ánh sáng sắc bén. Cái này không còn là nguy cơ, mà là một cái thiên đại kỳ ngộ. Một cái có thể khiến cho hắn theo phía sau màn đi hướng trước sân khấu, thậm chí khả năng bị danh chính ngôn thuận đẩy lên vị trí kia kỳ ngộ. Mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng đáng ra đánh cược một lần. Hắn lập tức gọi ra U Liên, để chúng ta người đem bệ hạ đêm khuya gấp triệu thập lục hoàng tử nhập dưỡng tâm điện tra hỏi tin tức, lặng lẽ tràn ra đi, càng thần bí càng tốt. Trong điểm cường điệu bệ hạ hỏi đến đối cái khác hoàng tử cách nhìn, cung điện hạ ngài sợ hai vô tri, chỉ mong phụ hoàng huynh trưởng mạnh khỏe phản ứng, lại để cho mấy vị cầm chỗ tốt ngự sử, ngày mai tảo chiều sau trong lúc vô tình nghị luận, cảm thán bệ hạ mang bệnh vẫn tâm hệ tất cả hoàng tử, nhất là lo lắng vị kia ở lâu lanh cùng, thuần hiếu hèn nhát mười lục điện hạ, thật sự là từ phụ tâm điện. Là. U Liên sau khi rời đi, Tần Dạ nhìn ngoài cửa sổ nặng nề bóng đêm, khóe miệng chậm rãi giơ lên một vệt băng lãnh độ cong. Lão hoàng đế muốn dùng hắn thanh này đao cùn đến làm rối, thậm chí khả năng muốn đem hắn xem như tấm mộc hoặc là quá độ. Tốt. Vậy hắn liền hảo hảo phối hợp, diễn tốt cái này thuần hiếu hèn nhát hoàn toàn không biết gì cả phế vật hoàng tử. Chỉ là, đao này một khi ra khỏi vỏ, nhiễm máu, cuối cùng sẽ chỉ hướng phương nào, coi như không thể kìm được sắp chết chấp đao người. Thế cuộc dường như biến càng thú vị. Hắn con cờ này, muốn bắt đầu chủ động khiêu động làm bàn cờ. Chương 14, đế tâm chết đi, mạch nước ngầm khuấy động, 1, chương 14, đế tâm chết đi, mạch nước ngầm khuấy động, 1. Lão hoàng đế đêm khuya gấp triệu thập lục hoàng tử Tần Dạ nhập dưỡng tâm điện tra hỏi tin tức, như cùng ở tại sôi sùng sục trong chảo dầu dội tiến vào một bầu nước lạnh, trong nháy mắt tại toàn bộ hoàng thành quyền quý vòng tầng nổ bể ra đến, đưa tới chấn động cùng ngờ vực vô căn cứ, xa so với trước đó ẩn tinh bạn nguyệt lời đồn đại muốn mãnh liệt gấp 10, gấp trăm lần. Vô số đạo hoặc sáng hoặc tối ánh mắt, lần thứ nhất chân chính tập trung tới tòa kia bị lãng quên nhiều năm tĩnh tư cung. Đông cung bên trong, thái tử Tần Hoành rất bể ô yếm cựu long môi, sắc mặt xanh xám, đi qua đi lại. Phu hoàng là có ý gì? Triệu kiến tên phế vật kia. Con hỏi hắn đối với chúng ta huynh đệ cách nhìn. Thái tử thanh âm bởi vì phẫn nộ mà có chút mà mẹo, phế vật kia nói cái gì? Có phải hay không lão nhị dưới tay đám người kia dở trò quỷ? Cố ý tại phụ hoàng trước mặt xách tên phế vật kia đến buồn nôn cô. Phu tá nhóm nơm nớp lo sợ, không người có thể đáp. Bọn hắn xếp vào tại dưỡng tâm điện nhãn tuyến căn bản là không có cách thăm dò cụ thể nội dung nói chuyện, chỉ biết là bệ hạ sát thực triệu kiến thập lục hoàng tử, đồng thời lúc nói chuyện ở giữa không ngắn. Cha, cho cô cha rõ ràng, tên phế vật kia đến cùng phụ hoàng nói cái gì? Còn có, trước đó kia cái gì chó má ẩn tinh bạn nguyệt lời đồn đại, có phải hay không lão nhị tản? Hắn muốn làm gì? Muốn lập bia ngắm đi ra nghe nhìn lẫn lộn sao? Thái tử gầm thét, bất an trong lòng cùng lửa giận xen lẫn. Hắn cảm giác chính mình thái tử địa vị nhận lấy trước nay chưa từng có khiêu khích, dù là cái này khiêu khích đến từ một cái hắn chưa hề để ở trong mắt phế vật đệ đệ. Nhị hoàng tử phụ đệ, Thần Chiêu giống nhau cao mày, sắc mặt tâm trầm. Bệ hạ gặp lao thập sáu, con hỏi đối với chúng ta huynh đệ cách nhìn. Đầu ngón tay hắn đập mặt bàn, ánh mắt sắc bén, lão đại bên kia phản ứng gì? Thái tử điện hạ tức giận, đã phái người nghiêm tra nội dung nói chuyện cùng lời đồn đại nơi phát ra. Tâm phúc cung kính trả lời. Hừ, ngu xuẩn, liền biết phát cáo. Nhị hoàng tử cười lạnh, phu hoàng bệnh nặng, tâm tư khó dò. Đông nhiên triệu kiến một cái người trong suốt giống như hoàng tử, tuyệt sẽ không là bắn tên không đích. Hoặc là phụ hoàng thật gián nên hồ đồ rồi, hoặc là chính là có người ở đằng kia phế vật trên thân làm văn chương. Hắn trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên tàn khốc. Chúng ta người cũng đi tra. Trọng điểm tra tông chính phủ bên kia. Tân vọng lao ra hỏa kia gần nhất có điểm gì là lạ. Còn có, cho trong cung đưa lời nói, nhường mẫu phi nghĩ biện pháp tìm kiếm phụ hoàng ý tứ. Về phần tên phế vật kia hắn dừng một chút, lộ ra một tia khinh miệt, tạm thời nhìn chằm chằm, nhìn hắn có thể chơi ra hoa dạng gì. Nếu thật là lão đại cố tình bày nghi trận, sớm muộn lộ ra chân ngựa. Ngũ hoàng tử tuy bị cấm túc, nhưng còn sót lại thế lực giống nhau nhận được tin tức, một mảnh kinh nghi bất định. Thất hoàng tử trong phủ, Lệ Tần cùng nhi tử liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc cùng một tia không hiểu cảnh giác. Nguyên bản rõ ràng song hùng tranh bá cách cục, bởi vì lão hoàng đế bất tình lình, ý nghĩa không rõ cử động, đột nhiên biến khó bể phân biệt lên. Tần Dạ cái tên này, lần thứ nhất chân chính tiến vào tất cả tranh đấu người tầm mắt, mặc dù tuyệt đại đa số người vẫn như cũ xem làm quân cờ hoặc trò cười, nhưng đã không người dám lại hoàn toàn coi nhẹ hắn tồn tại. Mà theo mấy vị có cảm giác tại bệ hạ từ phụ tâm địa ngự sử trong lúc vô tình nghị luận truyền bá ra, một loại không khí vi diệu bắt đầu ở triều chính bộ phận trung hạ tầng quan viên bên trong tràn ngập. Bệ hạ mang bệnh vẫn lo lắng tất cả hoàng tử, nhất là thương hại vị kia cơ khổ hèn nhát thập lục hoàng tử, cái này dường như là tàn khốc băng lãnh hoàng quyền đấu tranh phụ thêm một tầng ôn nhu mạng che mặt, dẫn tới một chút chưa hoàn toàn xếp hàng hoặc tâm tư tương đối truyền thống quan viên âm thầm thổ thức, đối tính tư cung vị kia sinh ra một tia không có ý nghĩa đồng tình. Đây hết thảy chính là Tần Dạ mong muốn hiệu quả. Hắn vẫn như cũ thâm cư tính tư cùng, đại môn không ra nhị môn không bước, hoàn mỹ đóng vai lấy một cái bị trên trời rơi xuống thánh nhân sợ vỡ mật, càng thêm có rúm lại sợ hãi phế vật hoàng tử. đưa tới cơm canh dường như so ngày xưa tốt hơn một chút, trong cung hạ nhân nhìn hắn ánh mắt cũng nhiều mấy phần khó nói lên lời tìm tòi nghiên cứu cùng một tia cực mịt mở kiên kỵ. Hắn mừng rỡ thanh tĩnh, mỗi ngày tu luyện, đánh dấu không ngừng. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 5 năm, nhị phẩm đan dược dịch dung đan 2, cấp thấp linh thảo ngưng huyết thảo 20. Ban thưởng vẫn như cũ bình thường, nhưng góp gió thành báo. Tu vi vững bước tăng lên, mặc dù khoảng cách đại tông sư trung kỳ còn có khoảng cách, nhưng căn cơ càng phát ra hùng hậu. Hắn càng nhiều tinh lực đặt ở tiêu hóa hấp thu lần trước diện thánh thu hoạch, cùng thôi diễn bước kế tiếp kế hoạch bên trên. Lão hoàng đế kia ý vị thâm trường ánh mắt, lão thái giám câu kia nhìn như vô tình để điểm, đều không ngừng ở trong đầu hắn chiếu lại. Tông đang tần vọng nộp liên quan tới mẫu phi gia phả khảo chứng văn thư. Cái này phía sau tất nhiên có văn chương. Có lẽ cái kia sớm đã mất đi, xuất thân dường như cũng không hiện hách mẫu phi, gia tộc kia phía sau cất giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Mà bí mật này khả năng quan hệ tới hắn giá trị. U liên, hắn thấp giọng kêu. Bóng đen hiện hiện, tập trung lực lượng, tường tra ta mẫu phi. Lâm Viễn Nghi xuất thân bối cảnh, nhất là gia tộc kia hệ thống gia phả, nguyên quán, cùng bất kỳ khả năng bị sơ sót chi tiết ghi chép. Theo tông chính phủ cùng cung nội cũng ngăn vào tay, khi tất yếu có thể để quỷ y phối chế một chút làm cho người thổ lộ chân ngôn dự vật, nhằm vào quản lý hồ sơ láo lại. Là, Ú Liên lĩnh mệnh, chợt lại nói, chủ thượng, các phương dò xét tính tư cùng cường độ tăng nhiều, đêm qua đến nay, đã có 3 đợt đến từ khác biệt thế lực thám tử ý đồ chui vào, đều bị Dạ Nhất đại nhân xử lý. Xem ra bọn hắn đều ngồi không yên. Tần Dạ cười lạnh, không sao, để bọn hắn tra. Chỉ cần Dạ Nhất cùng Quỷ Y thì không xuất thủ, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một cái chân thực phế vật hoàng tử. Tăng cường cảnh giới, nếu có xông vào người, giết không tha. Là chương 14, đế tâm chết đi, mạch nước ngầm quấy động, 2, chương 14, đế tâm chết đi, mạch nước ngầm quấy động, 2, U Liên tối lui sau, Tần Dạ lấy ra viên kia được từ hệ thống U Minh hồn trùng. Hạt giống vẫn như cũ đen nhánh thâm thúy, tản ra yếu ớt tinh thần ba động. Hắn cảm thụ được cùng tông đang tần vọng ở giữa kia yếu ớt lại chân thực tồn tại tinh thần liên hệ, đối phương hảo cảm cùng tín nhiệm ngay tại hồn trùng ảnh hưởng dưới càng ngày càng tăng. Có lẽ nên nhường hạt giống này phát huy càng lớn tác dụng, hắn tự lẩm bẩm. Hai ngày sau, Ú Liên mang đến một phần sơ bộ điều tra kết quả, nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn. Chủ thượng, liên quan tới Lâm Viễn Nghi ghi chép vô cùng ít ỏi. Chỉ biết xuất thân nam cảnh ăn nam phủ một cái xuống dốc tiểu gia tộc Lâm gia, phụ mẫu chết sớm, bởi vì mỹ mạo lại tính tình dịu dàng, tại 17 năm trước tuyển tú vào cung, ban đầu là cung nữ, sau đến bệ hạ ngẫu nhiên sủng hạnh, sinh hạ chủ thượng không lâu sau vốn nhờ bệnh qua đời. Tông chính phủ bộ nhớ ngăn gia phả cũng không chỗ thần kỳ, tối cao tước vị bất quá nhất đẳng nam tước, lại đã phế tước vị trăm năm. An Nam phủ Lâm gia, Tần Dạ nhíu mày, một cái xuống dốc tiểu gia tộc nữ tử, gia phả có gì đáng giá tông đang tự mình khảo chứng cũng trình báo bệ hạ giá trị. Chờ một chút hắn chợt nhớ tới một chuyện, Nam cảnh An Nam phủ, phải chăng tới gần Mê vụ triều trạch? Ú Liên khẽ giật mình, lập tức gật đầu, là An Nam phủ tiếp giáp Mê vụ triều trạch biên giới. Mê vụ triều trạch, kia là một chỗ thiên khung hoàng triều cảnh nội nổi danh hiểm địa tuyệt cảnh, quanh năm độc trướng tràn ngập, hung thú trải rộng, truyền thuyết thật sâu chỗ cảng có thượng cổ di tích cùng thần bí bộ lạc, nhưng cực ít có người có thể xâm nhập cũng còn sống đi ra. Một cái xuống dốc tiểu gia tộc tiếp giáp Mê vụ triều trạch, mẫu phi gia phả. Tần Dạ trong đầu phảng phất có một đạo điện quang hiện lên, hắn giống như bắt lấy cái gì. Nhường Quỷ Y Y tới. Quỷ Y Y lặng yên mà tới. Tiên sinh có thể từng nghe nói Mê vụ triều trạch phụ cận gia tộc có hay không chỗ đặc biệt gì, nhất là huyết mạch phương diện? Tần Dạ vội vàng hỏi. Quỷ Y Y ham sâu trong hốc mắt lục mang lấp lóe, khàn khàn nói, Mê vụ triều trạch thần bí khó lường, biên giới hoàn toàn chính xác sinh hoạt một chút cổ lao tộc duệ, tục truyền bộ phận tộc duệ thân có đặc thù huyết mạch, mặc dù mỏng manh nhưng cũng có chỗ khác thường, hoặc tại độc trướng không ngại, hoặc tại thuần thú có thiên phú, thậm chí nghe đồn có thể khai thông thảo một chi linh người. Chủ thượng vì sao hỏi này? Tần Dạ tim đập loạn. Đặc thù huyết mạch, hắn cơ hồ có thể khẳng định tông đang tần vọng khảo chứng tuyệt không phải ra phả bản thân, mà là giấu ở mẫu phi Lâm gia kia xuống dốc đối cảnh dưới đặc thù huyết mạch nghe đồn. Lão hoàng đế bỗng nhiên đối với hắn cảm thấy hứng thú, cũng không phải bởi vì thương hại, mà là bởi vì khả năng này tồn tại một loại nào đó tại hoàng thất hữu dụng đặc thù huyết mạch, cái này có thể giải thích thông. Lão hoàng đế không còn sống lâu nữa, thái tử cùng nhị hoàng tử tranh đấu đem dẫn phát quốc loạn, hắn cần tìm kiếm phá cục phương pháp. Mà một cái nắm giữ đặc thù huyết mạch, nhìn như mềm yếu có thể bắt nạt, không nơi nương tựa hoàng tử, có lẽ vừa vặn phù hợp hắn một ít tưởng tượng. Thì như dùng cái này huyết mạch làm lý do đầu, khắc lập chữ quân, hoặc là xem như ngăn được thái tử cùng lão nhị thẻ đánh bạc. Tốt một cái mẫu tộc huyết mạch, tốt một cái phụ hoàng. Tần Dạ trong mắt tinh quang nổ bắn ra, bất thình lình giá trị mặc dù cùng hắn thực lực bản thân không quan hệ, cũng không nghi ngờ là một trường cực tốt hộ thân phủ cùng nước cờ đầu, có thể khiến cho hắn càng nhanh tiếp cận quyền lực hạch tâm, nhất định phải thiện thêm lợi dụng. Tú Liên tiếp tục đào sâu Lâm gia huyết mạch nghe đồn, tìm kiếm bất kỳ bằng chứng. Chú ý, tuyệt đối giữ bí mật. Quỷ Y Y tiên sinh, Mê vụ triều trạch đặc thù huyết mạch, nhưng có biện pháp phân biệt hoặc. Ngụy Trang. Quỷ Y Y khặc khặc cười một tiếng, phân biệt cần đặc thù pháp khí hoặc bí thuật. Ngụy Trang đi. Như chi kỳ đặc tính, phối chế một chút có thể ngắn ngủi mô phỏng khí tức dự vận, cũng là không khó. Rất tốt. Tần Dạ trong lòng đã có lập kế hoạch, tiên sinh trước chuẩn bị, có lẽ rất nhanh liền có thể dùng tới. Nhưng vào lúc này, Tần Dạ đột nhiên cảm giác được viên kia ký sinh tại tông đang tần vọng thần hồn bên trong U Minh hồn trùng truyền đến một hồi tương đối mãnh liệt chấn động, tựa hồ đối phương đang ở tại một loại nào đó cảm xúc kích động hoặc quyết sách trước mắt. Hắn lập tức tập trung tinh thần, thông qua kia vi diệu liên hệ cảm giác, mơ hồ ý niệm đoạn ngắn đứt quãng truyền đến. Bệ hạ, ngày giờ không nhiều, nên tảng lập quốc làm trọng. Đêm điện hạ, mặc dù hèn nhát, không sai huyết mạch, có lẽ có một tuyến khả năng, cần sớm làm dự định, có lẽ nên lại góp lời Tần Dạ chấn động trong lòng. Lao tông chính quả nhiên bị hồn trùng ảnh hưởng, tăng thêm cứu tôn tri ân, lại thật đang suy nghĩ hướng hoàng đế lần nữa góp lời, thôi độc lập chữa sự tình. Hơn nữa mục tiêu dường như mơ hồ chỉ hướng chính mình. Cơ hội ngàn năm một thở, nhất định phải lại thêm một mùi lửa. Hắn lập tức đối U Liên hạ lệnh, để chúng ta người tại tông chính phủ bên ngoài tản tin tức, liền nói thái tử bởi vì bệ hạ triệu kiến ta sự tình, giận dữ mắng mỏ tông chính phủ hành sự bất lực, giám thị hoàng tử nói chuyện hành động bất lợi, muốn ngày sau thanh toán. Lại cho lão nhị bên kia đưa lời nói, liền nói lao tông chính tựa hồ đối với thập lục hoàng tử phá lệ lo lắng, nhiều lần âm thầm xem xét mẫu tộc hồ sơ, sợ có tư tâm. Cái này hai thanh lửa vung xuống đi, vốn là đối thái tử bất mãn, lại lo lắng bị nhị hoàng tử nghi kỵ lao tông chính, tại bị hồn trùng ảnh hưởng trạng thái dưới, chỉ có thể càng thêm kiên định cho rằng, chỉ có nâng đỡ nhìn như nhỏ yếu vô hại thập lục hoàng tử thượng vị, khả năng bảo toàn tự thân cùng gia tộc, thậm chí thực hiện ổn định nền tảng lập quốc trung quân ý niệm. Là U Liên lĩnh mệnh, cấp tốc căn bài. Tần Dạ một mình đứng tại trong điện, cảm thụ được dưới hoàng thành càng thêm mãnh liệt mạch nước ngầm, cùng kia thông qua hồn trùng truyền đến, lao tông chính càng phát ra kiên định ý niệm. Phong bạo ngay tại gia tộc hình thành, mà hắn đã không còn là theo gió lắc lư thuyền nhỏ. Hắn đưa bàn tay chậm rãi nắm chặt, phản phất muốn đem kia vô hình quyền hành cướp lấy nơi tay. Bàn cờ này, giờ đến tiên ta đến chấp tử. Hắn thấp giọng khẽ nói, ánh mắt xuyên thấu thành cùng, nhìn về phía kia trí cao vô thượng chỗ. Trong bầu trời đêm, mây đen che nguyệt, tinh huy dấu dếm. Giống nhau cái này thâm cung đế quyết, đêm ngày không chừng, sát cơ ám nằm. Mà một trận càng lớn phong bạo, đã ở ấp ủ bên trong. Chương 15, rút tuổi dưới đáy nổi, đêm đốt tông quyển, 1, chương 15, rút tuổi dưới đáy nổi, đêm đốt tông quyển, 1, hoàng thành không khí dường như ngưng kết hổ phách, nặng nề làm cho người khác ngạt thở. Lão hoàng đế bệnh tình nguy ngập tin tức đã không còn là bí mật, thái y địa viện viện phán ngày đêm phòng thủ dưỡng tâm điện bên ngoài, trong cung thậm chí bắt đầu lặng yên không một tiếng động thay đổi một chút quá tiên diễm trang trí, một loại mưa gió sắp đến cảm giác đè nén bao phủ mỗi một tòa cung điện. Đông cung cùng nhị hoàng tử phủ tranh đấu đã hướng tới gay cấn, song phương môn hạ quan viên ma sát theo triều đình kéo dài đến kinh đô mỗi một cái nơi nhỏ lánh, xung đột đẫm máu thường có xảy ra. Mà tại mảnh này trong hỗn loạn, tính tư cung thập lục hoàng tử Tần Dạ, cái này bỗng nhiên bị bệ hạ đề cập danh tự, như là một cây nhỏ bé lại cứng cỏi sợi tơ, dẫn động tới càng ngày càng nhiều dây thần kinh của con người, dẫn tới càng phát ra dày đặc nhìn trộm. Tần Dạ đối với ngoại giới phong ba phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũ mỗi ngày tại tính tư cùng chỗ sâu tu luyện không ngừng. Đại tông sư sơ kỳ cảnh giới đã nện vững chắc, cửu vũ vệ thiên quyết vận chuyển ở giữa, thôn vệ linh khí phạm vi càng rộng, trong đan điền cửu vũ chân khí càng thêm cô động tinh thuần, mang theo ăn mòn cùng thôn vệ vạn vật bá đạo hàm ý diệt hồn chỉ cũng càng thêm thuần thục, giữa ngón tay lượn lờ hắc sắc điện cùng càng thêm ngưng thực, tản ra thần hồn chôn vùi khí tức nhường ẩn nấp ở bên dạ nhất đều cảm thấy mơ hồ tim đập nhanh. Hệ thống, đánh dấu. Nút. Mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 5 năm, tam phẩm đan dược thác mạch đan ba, đặc thù vật liệu ảnh độn xa một thước. Ban thưởng còn có thể tu vi dung nhập, khí hải lại lớn mạnh một phần. Thác mạch đan có thể mở rộng kinh mạch, tăng lên vận hành chân khí tốc độ, chính là trước mắt cần thiết. Ảnh độn xa thì là chế tác gần nấp áo choàng hoặc trận kỳ tốt nhất vật liệu, tạm thời thu hồi. Hắn càng mong đợi là mỗi tháng đánh dấu đến. Tính toán thời gian, ngay tại hôm nay. Quả nhiên, sau đó không lâu kia quen thuộc thanh âm nhắc nhở đúng hạn mà tới, đốt. Mỗi tháng đặc thù đánh dấu đã đổi mới, phải chăng tiến hành tháng này đánh dấu? Đánh dấu. Tần Dạ trong lòng mặc niệm. Đốt. Mỗi tháng đặc thù đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 50 năm, địa giai hạ phẩm thân pháp quỷ ảnh mê tung bộ bí tịch, đặc thù trận pháp tiểu cản khôn na di trận trận đồ, duy nhất một lần, ngẫu nhiên triệu hoán thẻ một. 50 năm tinh thuần tu vi. Tần Dạ lập tức dẫn dắt hắn dung nhập bản thân. Bàng bạc lực lượng như là vỡ đê hồng lưu, trong nháy mắt vỡ tung đại tông sư sơ kỳ hàng rào, thôi động cảnh giới của hắn liên tục tăng lên. Đại tông sư trung kỳ. Lực lượng cường đại cảm giác tràn ngập toàn thân, ngũ giác lục thức biến càng thêm mẹ cảm, thần thức phạm vi bao trùm mở rộng gần gấp đôi, đối thiên địa linh khí cảm giác cùng trưởng khống cũng tăng lên một cái cấp độ. Hắn cảm giác giờ phút này chính mình đủ để chính diện chống lại thậm chí đánh bại đại tông sư hậu kỳ cường giả. Ngay sau đó, địa giai hạ phẩm thân pháp quỷ ảnh mê tung bộ tin tức tràn vào trong đầu. Phương pháp này so ưu ảnh bộ càng thêm tinh diệu, không chỉ có tốc độ càng nhanh, ẩn nấp tính càng mạnh, càng có thể tại trong phạm vi nhỏ biến hóa ra mấy đạo khó phân thật giả quỷ ảnh, mê hoặc địch nhân, chính là trong đêm tối tập sát, tránh né tuyệt đỉnh thân pháp. Mà tiểu càn khôn na di trận càng làm cho Tần Dạ hai mắt tỏa sáng. Đây là duy nhất một lần cỡ nhỏ truyền tống trận, mặc dù truyền tống khoảng cách không xa, lại cần sớm bố trí xuống trận nhãn, nhưng thời khắc mấu chốt đủ để dùng để chạy thoát hoặc xuất kỳ bất ý. Có thể xưng bảo mệnh kỳ vật. Cuối cùng thì là tấm kia ngẫu nhiên triệu hoán thẻ. Sử dụng triệu hoán thẻ. Đốt. Ngẫu nhiên triệu hoán thẻ sử dụng thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được am hiểu quân trận chém giết, công thành phá lũy võ tôn sơ kỳ cường giả, huyết đồ điển hùng. Hào quang lóe lên, một cỗ nồng đậm huyết sát chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cấp tốc gáp chế thu liễm. Một đạo như là giống như cột điện hùng tráng thân ảnh xuất hiện trong điện, thân mang tàn phá đỏ sẫm chiến giáp, mãn kiểm cầu nhiêm, ánh mắt hung hãn như mãnh thú, quanh thân tản ra kinh nghiệm xa trường thảm thiết sát khí. Hắn quỳ một chân trên đất, thanh âm như là sấm rền, điện hùng, bái kiến chủ thượng. Lại một vị võ tôn, mà lại là am hiểu chính diện trùng sát mãnh tướng hình nhân mới. Vừa vặn đền bù giảm nhất, ám sát hộ vệ, ưu liên, tình báo, quỷ ý ỉa, dùng độc, bên ngoài nhược điểm. Ngày sau như cần công thành hoặc thống lĩnh quân đội, người này chính là tuyệt hảo nhân tuyển. Điện tướng quân xin đứng lên. Tần Dạ đưa tay, mừng rỡ trong lòng. Dưới trướng lại thêm một viên đại tướng, thực lực bạo tăng. Tạ chủ thượng. Điện Hùng đứng dậy, như là một nửa thiết tháp đứng sừng sững, ánh mắt đảo qua bốn phía, mang theo một tia xa trưởng hãn tướng đặc hữu cảnh giác cùng xem kỹ, nhưng đối Tần Dạ trung thành lại không thể nghi ngờ. Tần Dạ cấp tốc đem trước mắt tình thế giản yếu cáo chi, khiến cho tạm ẩn vào chỗ tối, chờ đợi điều khiển. Thuộc hạ tuân mệnh. Điện Hùng úng thanh đáp, thân ảnh chậm rãi dung nhập bóng ma, kia thân kinh bách chiến sát khí thu liễm đến giọt nước không lọt. Thực lực lại lần nữa bay vọt, bọn thủ hạ mới nhiều, Tần Dạ lòng tin tăng gấp bội. Nhưng mà, hắn biết rõ thế cuộc trước mắt đã đến nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Ú Liên thân ảnh giống như quỷ mị hiện hiện, mang đến tình báo mới nhất, ngữ khí ngưng trọng, "Chủ thượng, tình huống có biến. Thái tử dường như mất kiên trì, chúng ta xếp vào tại Đông cung nhãn tuyến liều chết truyền đến tin tức, thái tử đã mật lệnh em thẩm trưởng khống một bộ phận hoàng thành ti tinh huệ, chuẩn bị đến nay dạ từ lúc, mạnh mẽ xông tới tông chính phủ." Mạnh mẽ xông tới tông chính phủ. Tần Dạ ánh mắt lẫm liệt, hắn muốn làm gì? Theo tin, thái tử mục đích có hai, một là cưỡng ép khống chế lao tông chính Tần Vọng, ép hỏi bệ hạ triệu kiến chủ thượng tưởng tình cùng mệnh cách thôi diễn kết quả. Hai là tìm kiếm thậm chí tiêu hủy khả năng tồn tại, đối chủ thượng ngài có lợi tông quyền hồ sơ. Ú Liên ngữ tốc cực nhanh, thái tử cho rằng tông chính phủ thiên vị chủ thượng, đã không thể tin, muốn đi hiểm chiêu. Tần Dạ trong mắt hàn quang nổ bắn ra. Tốt một cái thái tử. Quả nhiên ngoan độc quả quyết. Dám trực tiếp đối chấp trưởng tôn thất sự vụ tông chính phủ độc thủ. Đây là chó cùng rất dậu. Một khi nhường thái tử đạt được, lao tông chính bị khống chế hoặc gặp bất chắc, những khả năng kia chứng minh mẫu tộc huyết mạch đặc thù hồ sơ bị tiêu hủy, chính mình vừa mới đạt được một chút xíu thế đem khoảnh khắc tăng dã, thậm chí khả năng bị thái tử bị cắn ngược lại một cái, cài lên cấu kết tông đăng, yêu ngôn hoặc chúng tội danh, tuyệt không thể nhường đắc thủ. Thái tử phái người nào dẫn đội, thực lực như thế nào? Tần Dạ lập tức hỏi. Từ thái tử tâm phúc, hoàng thành ti chỉ huy phó làm Triệu Côn dẫn đội, bản nhân là đại tông sư hậu kỳ tu vi, dưới trướng có khác 4 tên đại tông sư sơ kỳ thiên hộ, cùng 50 tên tinh nhuệ đệ kỵ, đều là bách chiến hạng tốt, kết trận có thể địch tông sư. U Liên bẩm báo, đội hình cường đại, xem ra thái tử là nhất định phải được. Dạ Nhất, Tần Dạ lệnh giọng quát, có thuộc hạ. Bóng ma chấn động, Dạ Nhất ý mắng hiện hiện, người cùng Điện Hùng cùng nhau, lập tức bí mật tiến về tông chính phủ bên ngoài mai phục. Chờ thái tử người động thủ sau, không cần ngăn cản, để bọn hắn trước cùng tông chính phủ thủ vệ xung đột. Chờ tìm tới hồ sơ kho hoặc khống chế lao tông chính lúc, lại lôi đỉnh ra tay. Tần Dạ ngữ tốc nhanh chóng, mạch suy nghĩ rõ ràng, Điện Hùng phụ trách chính diện chủ sát, hấp dẫn chú ý, gây ra hỗn loạn. Dạ Nhất ngươi thừa dịp loạn chui vào, tìm tới tất cả liên quan tới ta mẫu phi Lâm Uyển Nghi cùng với gia tộc Lâm thị hồ sơ, có thể mang đi thì mang đi, không thể thì ngay tại chỗ tiêu hủy, một mảnh giấy cũng không thể lưu cho thái tử. Sau đó, chế tạo là nhị hoàng tử phái người hoàng tức ở phía sau vết tích. Chương 15, rút tuổi dưới đáy nổi, đêm nốt tông quyền, 2, chương 15, rút tuổi dưới đáy nổi, đêm nốt tông quyền, 2, Quỷ Y tiên sinh Tần Dạ lại nhìn về phía một chỗ khác bóng ma, nhưng có thể khiến người ta trong thời gian ngắn nóng nảy dễ giận, chân khí hỗn loạn dục vận. Tốt nhất là hút vào thức, khó mà phát giác. Quỷ Y khặc khặc cười một tiếng. Đốt tâm vô sắc vô vị, đốt chi như đàn hương, đại tông sư cảnh hạ nghe nóng, một khắc đồng hồ bên trong liền sẽ phập phồng thấp vọng, khó mà tự điều khiển, động võ lúc rất dễ phạm sai lầm. Tốt. Đêm này tán giao cho Dạ Nhất, tại thích hợp thời cơ tại tông chính phủ bên trong sử dụng, cổ vũ hỗn loạn. Là ba người lĩnh mệnh, trong nháy mắt biến mất. Tần Dạ đứng chắp tay, ánh mắt xuyên thấu thành cùng, nhìn về phía tông chính phủ phương hướng. Thái tử muốn rút tuổi dưới đáy nổi, vậy hắn liền đến tương kế tự kế, lựa cháy đổ thêm dầu. Tối nay, liền để cái này hoàng thành nước hoàn toàn đục lên. Giờ tí, yên lặng như tờ. Nguyên hát phong cao, đêm về khuya, tông chính phủ chỗ đường phố hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có canh tuần phu cái mõ thanh âm xa xôi chuyển đến. Đống nhiên, mấy chục đạo bóng đen giống như quỷ mị theo bốn phương tám hướng nhảy vào tông chính phủ tường cao, động tác mau lẹ ý mắng, lao thẳng tới nội viện thư phòng cùng hồ sơ kho chỗ. Người nào? Địch tập, bảo hộ tông chính đại người. Tông chính phủ thủ vệ phản ứng cũng không chậm, trong nháy mắt cảnh cái chiêng đại tác, ánh lửa nổi lên bốn phía, song phương lập tức buộc phát chiến đấu kịch liệt, kiếm khí đao quang tung hành, hô quát tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hoàng thành ti chỉ huy phó làm Triệu Côn đại tông sư hậu kỳ tu vi triển lộ không bỏ sót, một đao đánh bay hai tên tông sư cảnh tông chính phủ hộ vệ, nghiêm nghị quát, lục soát, khống chế Tần Vọng, tìm tới hồ sơ kho. Thái tử dưới trướng tinh nhuệ để kỵ kết trận trùng sát, chiến lực cứng hãn, tông chính phủ thủ vệ mặc dù liều chết chống cự, lại liên tục bại lui. Rất nhanh, Triệu Côn dẫn người xông phá hồ sơ kho đại môn, mà đổi thành một đội người cũng tìm được bị hộ vệ liều chết bảo hộ ở trong thư phòng lao tông chính Tần Vọng. Tần Vọng, tức thời liền giao ra thập lục hoàng tử tương quan tất cả hồ sơ. Nếu không đừng trách bản quan vô tình. Triệu Côn trường đao chỉ hướng bị hộ vệ vây vào giữa, sắc mặt xanh xám lao tông chính. Triệu Côn, ngươi dám mang binh xung kích tông chính phủ, ngươi muốn tạo phản sao? Tần Vọng tức giận đến toàn thân phát run. Tạo phản? Hừ, thái tử điện hạ giám quốc sắp đến, thanh trừ các ngươi cấu kết hoàng tử, dình mò thần khí chi đồ, chính là quét sạch Triệu Cương. Triệu Côn cười lạnh, vung tay lên, cầm xuống. Ngay tại song phương dương cung bạc kiếm, sắp lần nữa buộc phát xung đột lúc, một cỗ nhàn nhạt, như là đàn hương giống như hương vị lặng yên tràn ngập trong không khí ra. Bất luận là hoàng thành ti người hay là tông chính phủ hộ vệ, hút vào mùi thơm này sau, đều không hiểu cảm thấy trong lòng một hồi bực bội, khí huyết cuộn cuộn, khó mà giữ vững tỉnh táo. Mẹ nó, cùng bọn này lão ngoan cố nói nhảm cái gì? Giết! Một gã hoàng thành ti thiên hộ dẫn đầu kìm nén không được, giống giận vung đao chém tới. Lần này như là đốt lên thùng thuốc nổ, song phương vốn là căng cứng thần kinh trong nháy mắt đứt gãy, điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Cảnh tượng biến càng thêm hỗn loạn huyết tinh. Triệu Côn cũng thấy trong lòng sao động, nhưng hắn tu vi cao thầm, còn có thể áp chế, phẫn nộ quát, tỉnh táo. Trước tìm đồ. Nhưng hắn thủ hạ người đã giết đỏ cả mắt, khó mà hữu hiệu chỉ huy. Ngay tại cái này cực hạn trong hỗn loạn, một đạo giống như quỷ mị bóng đen, dạn nhất, lặng yên không một tiếng động tiềm nhập hồ sơ kho chỗ sâu, mà đổi thành một đạo như là hồng hoang manh thu giống như khí tức khủng bố, điện hùng, ầm vang giáng lâm chiến trường. Phương nào đạo trích, dám quấy nhiễu ta gia tộc lão? An ngươi điện ra ra một đũa. Điện hùng nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay một thanh cánh cửa giống như cự phủ, như là xe tăng giống như xông vào chiến đoàn, một đũa vung ra, cuồn bạo cương phong trong nháy mắt đem ba tên hoàng thành ti để kỵ liền người mang giáp chém thành hai khúc. Huyết tinh bạo ngược đến cực điểm. Hắn căn bản không hỏi xanh đỏ đen trắng, thấy hoàng thành ti phục sức người liền chặt, dù không thể đỡ. Trong nháy mắt đem thế cục hỗn loạn quấy đến càng thêm long trời lở đất. Triệu Côn vừa sợ vừa giận, "Võ Tôn, ngươi là người của ai?" Hắn không thể không nên đón, cùng Điện Hùng đánh nhau, nhưng trong lòng kinh nghi bất định, chỗ nào lại xuất hiện một cái Võ Tôn cường giả? Thừa dịp Điện Hùng chế tạo to lớn hỗn loạn cùng lực hấp dẫn, Dạ Nhất đã ở hồ sơ trong kho cấp tốc tìm tới tiêu ký là hoàng tử mẫu tộc Lâm thị hồ sơ giá. Hắn không chút do dự, đem phía trên tất cả liên quan tới Lâm Uyển Nghi cùng với gia tộc An Nam phủ Lâm thị hồ sơ quyển trục quét sạch sành sanh, nhét vào chữ vật giới chỉ, lập tức bắn ra mấy điểm hỏa tinh, đem còn thừa không quan hệ hồ sơ dẫn đốt. Đồng thời, hắn cố ý đem một cái có khắc nhị hoàng tử phủ bí ẩn tiêu ký ngọc bội, thất lạc ở hồ sơ kho cổng dễ thấy chỗ. Đại hỏa cấp tốc lan tràn ra. Không tốt, hồ sơ kho bốc cháy. Có người kinh hô. Triệu Côn thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, mong muốn thoát thân đi thăm dò nhìn, lại bị Điện Hùng kéo chặt lấy, kia cự phủ thế đại lực trầm, làm cho hắn cực kỳ nguy hiểm. Dạ Nhất nhiệm vụ hoàn thành, thân ảnh lóe lên, như là khói nhẹ giống như biến mất không thấy gì nữa. Điện Hùng thấy lửa cháy, cũng không còn ham chiến, giả thoáng một bữa, bước lui Triệu Côn, cười ha ha, phế vật vô dụng. Đồ vật ta lão điện cầm đi. Nói cho các ngươi biết chủ tử, đừng nghĩ động Tần gia tộc lão. Nói xong, thân hình mấy cái lên xuống, liền biến mất ở trong bóng đêm, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Triệu Côn tức đến cơ hồ thổ huyết, nhìn xem một mảnh hỗn độn, ánh lửa ngút trời hồ sơ kho, cùng thương vong thảm trọng thủ hạ, chỗ nào vẫn không rõ chúng người khác hoàng tức ở phía sau kế sách. Lại nhìn viên kia tận lực lưu lại nhị hoàng tử phủ ngọc bội, càng là tức sủi bọt mép. Thần Chiêu, tốt ngươi nhị hoàng tử, dám mong ta. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám ở lâu, tông chính phủ viện binh sắp đuổi tới, rút lui. Mau bỏ đi. Hoàng thành ti người chật vật thối lui. Lao tông chính Tần Vọng tại hộ vệ nâng đỡ, nhìn xem bị thiêu hủy hơn phân nửa hồ sơ kho, mặt mo trắng bệnh, chưa tỉnh hồn. Hắn tự nhiên nghe được Điện Hùng trước khi đi câu nói kia, cũng nhìn thấy viên kia ngọc bội, Dạ Nhất tận lực nhường hắn nhìn thấy. Là nhị hoàng tử, là nhị hoàng tử người. Hắn muốn giết lão phu, còn muốn tiêu hủy thập lục hoàng tử hồ sơ. Hắn muốn giết cậu, hắn muốn đoạn tuyệt thập lục hoàng tử ý bảo. Tân Vọng vừa sợ vừa giận, đối nhị hoàng tử hận ý trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, đồng thời đối vị kia phái người cứu hắn, hắn tự cho là thập lục hoàng tử, cảm kích cùng ấy náy chi tình càng lớn, hồn trùng ảnh hưởng ở giờ phút này bị vô hạn phóng đại. Vậy hạ, lao thần có vắt thánh nhân a, hắn đấm ngược dậm chân, chợt trong mắt lóe lên quyết tuyệt, không được. Lao thần tuyệt không thể để bọn hắn đạt được, nhất định phải lập tức yết kiến bệ hạ, nhất định phải lập tức một đêm này, tông chính phủ đại hỏa kinh động đến nửa cái hoàn thành. Thái tử biết được hành động thất bại, hồ sơ bị nhị hoàng tử người cướp đi hoặc tiêu hủy, Triệu Côn trọng thương, tức giận đến đập vỡ trong thư phòng tất cả có thể đập đồ vật, đối nhị hoàng tử hận thấu xương. Nhị hoàng tử biết được tin tức, thì là không hiểu ra sao, lập tức nổi giận, nhận định là thái tử chính mình hành động thất bại, còn muốn giá họa với hắn. Song phương mâu thuẫn hoàn toàn kích thích, lại không cứu vãn khả năng. Mà tính tư cung bên trong, Tần Dạ nhìn xem Dạ Nhất mang về, liên quan tới Mâu Phi Lâm thị những cái kia không chút nào thu hút, cũng không chỗ đặc thù cổ xưa hồ sơ, nhếch miệng lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Hồ sơ bản thân cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, thái tử cùng nhị hoàng tử đều cho rằng đối phương lấy được hoặc tiêu hủy mấu chốt chứng cứ. Trọng yếu là, lão tông chính Tần Vọng hoàn toàn đảo hướng hắn, đồng thời sắp làm ra một ít cực đoan cử động. Lửa đã thiêu đến đầy đủ vượng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trong tay viên kia duy nhất một lần trận pháp đạo cụ, tiểu càn khôn na di trận trận bàn. Bước kế tiếp, nên đem cái này ngập trời đại hỏa dẫn hướng vậy cuối cùng sân khấu. Dưỡng tâm điện cũng nên lại đi một chuyến. Chương 16, Long Ngự Thượng Tân, ám kỳ rơi hết chương 16, Long Ngự Thượng Tân, ám kỳ rơi hết tông chính phủ một trận đại hỏa, như là đầu nhập lăn dầu bên trong nước đá, nhường vốn là sôi trào hoàng thành thế cục hoàn toàn nổ tung. Thái tử cùng nhị hoàng tử lẫn nhau chỉ trích đối phương là tung hỏa nguyên hùng, ngôn từ kịch liệt, thủ đoạn sự khốc liệt, đã gần đến ư bạch mặt. Trên triều đình, hai phái quan viên công kích không ngớt, thậm chí mấy lần tại bên ngoài cửa cung trình diễn toàn vũ hành, kinh đô bầu không khí khẩn trương như dây cung, hết sức căng thẳng. Mà ở vào phong bạo mắt một trong tĩnh tư cung, lại bày biện ra một loại quỷ dị bình tĩnh. Tần Dạ thâm cư không ra ngoài, đối với ngoại giới mưa to gió lớn dường như không phát giác gì, mỗi ngày chỉ là tu luyện, đánh dấu, dường như mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Mỗi ngày đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 3 năm, nhị phẩm đan dược ẩn thần đan 5, đê giai phủ mặt một bình. Ban thưởng bình thường, Tần Dạ theo thường lệ dung hợp. Tu vi vững bước tăng lên, dù chưa đột phá, nhưng đại tông sư trùng kỳ cảnh giới càng phát ra vững chắc, khoảng cách hậu kỳ cũng không xa vậy. Quỷ ảnh mê tung bộ đã nhập môn, thi triển ra thân hình như quỷ dường như mị, so ưu ảnh bộ càng lộ vẻ quỷ dị khó dò. Hắn càng nhiều tinh lực đặt ở tiêu hóa hấp thu tông chính phủ đêm thành quả, cùng bố cục một bước cuối cùng bên trên. Ú Liên thân ảnh đúng hẹn mà tới, mang tới tin tức lại long trời lở đất. Chủ thượng, Dưỡng Tâm Điện chuyển ra tin tức, bệ hạ. Bệ hạ đã ở nửa canh giờ trước, long ngự thượng tân. Cho dù sớm có đoán trước, Tần Dạ Tâm vẫn như cũ đột nhiên trầm xuống. Lao hoàng đế, cuối cùng vẫn là không thể chịu được được. Tin tức có thể chuẩn xác. Trước mắt phong tỏa sao? Tần Dạ lập tức truy vấn, ngữ khí tỉnh táo đến đáng sợ. Chuẩn xác. Là xếp vào ở ngoài điện phục vụ tiểu thái giám liều chết truyền ra. Trước mắt tin tức đã bị hoàng hậu cùng tể tướng liên thủ phong tỏa, Dưỡng Tâm Điện cho phép vào không cho phép ra, nhưng chỉ sợ lửa không được bao lâu. Ú Liên ngữ tốc cực nhanh, thái tử cùng nhị hoàng tử phủ để cũng có dị động, song vương dưới trướng tư binh, môn khách ngay tại bí mật tập kết. Hoàng thành ti đã bị thái tử Tâm Phúc Triệu Côn tạm thời khống chế, nhưng nội bộ phe phái săn sát cũng không phải là bền chắc như thép. Cửa cung cấm quân phó thống lĩnh là nhị hoàng tử người, đã bí mật hạ lệnh tăng cường đề phòng. Lão hoàng đế vừa chết, sau cùng trói buộc biến mất, song long đoạt đích cuối cùng màn, rốt cục muốn lên diễn. Hoàng hậu bên đó đây, Tần Dạ hỏi lại. Hoàng hậu không con, nhưng thái độ cực kỳ trọng yếu. Hoàng hậu nương nương bi thống quá độ, tạm từ tể tướng chủ trì đại cục. Nhưng theo cha, hoàng hậu gia tộc cùng nhị hoàng tử mẫu tộc chính là thế giao ưu liên nhắc nhở nói. Tần Dạ trong mắt hàn quang lóe lên. Như thế nói đến, hoàng hậu rất có thể đảo hướng nhị hoàng tử. Kia tể tướng đâu? Vị yêu cáo giả trung lập phái, ngay tại lúc này sẽ như thế nào lựa chọn? Để chúng ta người, không tiếc bất cứ giá nào, đem bệ hạ băng hà tin tức, lập tức tiết lộ cho ngũ hoàng tử, thất hoàng tử cùng với khác tất cả có tư cách, có dạ tâm tôn thất. Phải nhanh. Tần Dạ quyết định thật nhanh. Nước càng đủ, hắn mới càng tốt mò cá. Là. Mặt khác, nhường dạ nhất cùng điện hùng chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chờ đợi chỉ lệnh. Quỷ y tiên sinh nơi đó, ta muốn đổ vật chuẩn bị xong chưa? Quỷ y tiên sinh đã chuẩn bị thỏa đáng. Rất tốt. Tần Dạ hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng. Nưu đồ hồi lâu, chờ chính là giờ phút này. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài âm trầm đè nén bầu trời, dường như có thể nghe được hoàng thành các nơi binh mã điều động, sắt thép va chạm ý mắng hò hét. Đúng lúc này, trong đầu hắn viên kia cùng lão tông chính Tần Vọng Tương liên đũ minh hồn trùng truyền đến một hồi cực kỳ mạnh mẽ, gần như tuyệt vọng cùng quyết tuyệt chấn động. Vậy hạ, lão thần đến buổi ngài, nhưng ở này trước đó, lão thần nhất định phải là ngài, là cái này thiên khung hoàng triều, tuyển ra một con đường sống. Ngay sau đó, Ú Liên đi mà quay lại, sắc mặt nghiêm túc vô cùng, chủ thượng vừa nhận được tin tức. Lão tông chính Tần Vọng đốt giấy để tang, cầm trong tay tiên đế ngày xưa ban tặng kim tiền, chính nhất đường kêu khóc bệ hạ băng hà, nền tảng lập quốc làm trọng cưỡng ép xuống cùng, muốn gặp mặt hoàng hậu cùng tể tướng. Cấm quân ngại thân phận cùng kim tiền, không dám mạnh cản. Tần Dạ con ngươi đột nhiên co lại. Tần Vọng đây là muốn đi hiểm đánh cược một lần, dùng loại này phương thức cực đoan, công khai bệ hạ tin chết, cũng lấy tông đang cùng ủy thác lao thần thân phận, cưỡng ép tham gia hoàng vị kế thừa công việc. Hôn trùng ảnh hưởng, cứu tôn ân tình, cùng đối thái tử, nhị hoàng tử hoàn toàn thất vọng, nhường vị này cổ hủ lại trung cảnh lão thần, lựa chọn một đầu thám thiết nhất, nhưng cũng có thể là hữu hiệu nhất con đường. Đây là hắn đưa tới cửa cơ hội, nhất định phải bắt lấy. Ú Liên, để chúng ta người toàn lực tản lão tông chính sông cung khóc nước nợ tin tức, muốn phủ lên bi tráng trung nghĩa. Đồng thời, ám chỉ thái tử cùng nhị hoàng tử sớm đã biết được bệ hạ băng hà, lại bí không phát tang, ý đồ bất chính, lại để cho chúng ta khống chế mấy vị ngự sử hòa thanh lưu văn nhân, lập tức thượng thư, khẩn cầu hoàng hậu, tể tướng tuân bệ hạ di chí, mặc kệ có hay không, lấy nền tảng lập quốc làm trọng, lập tức triệu tập tôn thất trọng thần, công khai thương nghị lập chữ sự tình. Là. Ú Liên lần nữa lĩnh mệnh mà đi. Tần Dạ trái tim nhảy lên kịch liệt lấy. Tất cả ám kỳ đều đã rơi xuống, tất cả tuyến đều đã chôn xong. Hiện tại, chỉ kém cuối cùng một mũi lửa, một cơ hội, đem tất cả mâu thuẫn, mọi ánh mắt dẫn hướng hắn cần có phương hướng. Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía Khuy Thiên kính phái phiến. Chân khí rót vào, trong kính cảnh tượng phi tốc lưu chuyển. Dưỡng Tâm Điện bên ngoài đã bị trọng binh vây khốn, bầu không khí túc sát. Trong điện mơ hồ truyền đến hoàng hậu cùng tể tướng tranh chấp âm thanh. Đông cung, thái tử đã thay đổi dung trang, sắc mặt dữ tợn, chính đối một đám tâm phúc tướng lĩnh hạ đạt chỉ lệnh. Nhị hoàng tử phủ, nhị hoàng tử giống nhau giáp trụ mang theo, cùng dưới trướng lưu sĩ tướng lĩnh khẩn cấp thương nghị, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía hoàng cung phương hướng. Hoàng thành các nơi, rất nhiều vương phủ, hầu phủ sáng lên đèn đuốc, bóng người đông đảo, hiển nhiên đều đã thu được phong thanh, âm thầm quan sát. Mà cửa cung, lão tông chính Tần Vọng râu tóc đều dựng, cầm trong tay kim tiền, không để ý cấm quân ngăn cản, từng bước một tiến về phía trước tới gần, tiếng kêu khóc tan nát cõi lòng, bệ hạ, lao thần tới. Ngài mở mắt ra nhìn xem a. Cái này giang sơn liền phải loạn a. Hình tượng dừng lại nơi này. Tần Dạ chậm rãi thu hồi Khuy Thiên kính. Thời cơ đã đến. Hắn hít sâu một hơi, đối chỗ bóng tối nói, "Dạ nhất, Điện Hùng, theo ta đi một chuyến. Quỷ y Điệp tiên sinh, mang lên đồ vật chúng ta nên đi cho trận này vở kịch, thêm vào đặc sắc nhất một khoản." Là ba đạo thân ảnh ý mắng hiện hiện, sắc khí nội liễm, lại như sắp ra khỏi vỏ tuyệt thế hung lưới đao. Tần Dạ thay đổi một thân sớm đã chuẩn bị tốt, hơi có vẻ rộng lớn cổ xưa hoàng tử phục sức, trên mặt cố gắng gạt ra bi thương, sợ hãi, lại dẫn một tia bị buộc tới tuyệt lộ tái nhợt biểu lộ. Hắn nhìn thoáng qua hệ thống không gian bên trong viên kia duy nhất một lần tiểu càn khôn na di trận trận bàn, cùng Quỷ y Điệp phối trí, có thể ngắn ngủi mô phỏng mê vụ triệu trạch huyết mạch khí tức dự tề. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào tấm kia võ tôn thể nghiệp tạm, một ngày, bên trên. Tối nay, có lẽ liền phải dùng nó đến đóng đô càn khôn. Đi thôi. Hắn thấp giọng nói rằng, đẩy ra tinh tư cung kia phiến cũ nát cửa điện, bước vào bên ngoài tình phong huyết vũ trong bóng đêm. Thân ảnh vẫn như cũ nhìn như đơn bạc hèn nhát, nhưng này song buông xuống đôi mắt chỗ sâu, lại thiêu đốt lên đủ để thiêu hủy tất cả giá hỏa. Tiềm Long, cuối cùng cũng phải xuất duyên. Mục tiêu, Dưỡng Tâm Điện. Chương 17, Dưỡng Tâm Điện trước, quần ma loạn vũ, 1, chương 17, dưỡng tâm điện trước, quần ma loạn vũ, 1, bóng đêm như mực, hát vây tại ngói lưu ly bên trên, lại phản xạ không ra mảy may sáng ngời, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch nặng ám. Hoàng thành trái tim, dưỡng tâm điện, giờ phút này lại bị vô số bó đuốc chiếu lên sáng như ban ngày, chỉ là kia khiêu động ánh lửa chiếu rọi ra, cũng không phải là ấm áp, mà là đao phong hàn quang cùng từng trương hoặc dữ tợn, hoặc kinh hoàng, hoặc lạnh lùng gương mặt. Trước điện rộng lớn trên quảng trường, đen nghịt tụ tập mấy trăm người, kinh vị rõ ràng địa hình thành mấy cái trận doanh, lẫn nhau nhìn chằm chằm, dương cung bạc kiếm, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng, dường như một đốm lửa liền có thể dẫn nổ toàn trường. Số người nhiều nhất, trang bị hoàn mỹ nhất một nhóm, vây quanh thân mang vàng sáng thái tử thường phục, sắc mặt lại bởi vì phẫn nộ cùng đội vàng mà có vẻ hơi vặn vẹo Tần Hành. Bên cạnh hắn đứng đấy hoàng thành ti chỉ huy phó làm Triệu Côn, mặc dù sắc mặt tái nhợt Tần hiện nội thương chưa lành thái độ, nhưng đại tông sư hậu kỳ khí thế vẫn như cũ bức nhân, phía sau là mười mấy tên hoàng thành ti đề kỵ cùng đông cung thị vệ, đao ra khỏi vỏ, tên lên dây, đằng đằng sát khí. Tới giằng co thì là lấy nhị hoàng tử Tần Chiêu cầm đầu trận doanh. Tần Chiêu một thân màu đen áo mãng bảo, ánh mắt hung ác nham hiểm, bên cạnh đứng đấy một vị khí tức trầm ngưng cấm quân phó thống lĩnh, hắn mâu tộc người, cùng đông đảo môn hạ mời chào giang hồ khách cùng bộ phận cấm quân quan binh, nhân số hơi kém, nhưng cao thủ tỷ lệ cao hơn, giống nhau không chút gì yếu thế. Xa hơn một chút thì là lấy tể tướng cầm đầu bộ phận quan văn cùng mấy vị bảo trì trung lập lao tốt thất, vân quý, bọn hắn trên mặt thần sắc lo lắng, ý đồ hòa giải, nhưng ở song phương cường đại vũ lực rằng có hạn, lộ ra tái nhợt bất lực. Hoàng hậu bị mấy vị cung nữ ma ma đỡ lấy, đứng ở điện trên bậc, sắc mặt bi thương lo sợ không yên, dường như đã loạn suy tính. Mà làm người khác chú ý nhất, lại là quỷ gối song phương trận doanh ở giữa, kia phiến băng lãnh bàn đá xanh bên trên lão tông chính Tần Vọng. Hắn tóc hai bù xù, quan bào dính đầy bụi đất, hai tay giơ cao lên cây kia tượng trưng cho tiên đế ban cho, có thể lên đánh bất tỉnh quân hạ đánh định thần kim tiên, nước mắt tuôn đầy mặt, thanh âm khàn giọng đến như là phá la, nhưng như cũ từng lần một kêu khóc lấy, "Vậy hạ a." Ngài mở mắt ra nhìn xem a. Thi cốt chưa lạnh, huynh đệ bất hòa, đao binh gặp nhau tại cung quyết. Quốc đem không quốc a. Lao thần vô năng, có vác thanh nhân, chỉ có một con đường chết dĩ tạ bệ hạ. Nhưng cầu liệt tổ liệt tông hiền linh, chớ để ta thiên khung giang sơn bị hủy bởi nghịch tử chi thủ a. Hắn kêu khóc như là lưới dao, phá tại lòng của mỗi người bên trên, càng làm cho thái tử cùng nhị hoàng tử sắc mặt vô cùng khó coi. Lao thất phu, chớ nên ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. Rõ ràng là ngươi cấu kết người ngoài, mưu đồ làm loạn. Thái tử Tần Hoành nghiêm nghị trách móc, thật không thể lập tức đem lão già này chém thành muôn mảnh. Đại ca làm gì vội vã diệt khẩu? Tông chính đại người bất quá là cực kỳ bi ai quá độ, lời nói mặc dù quá kích, nhưng cũng là một mảnh trung tâm. Cũng là đại ca ngươi, triệu tập hoàng thành ti binh mã vây khốn dưỡng tâm điện, là muốn bức thoái bị sao? Nhị hoàng tử Tần Chiêu thâm trầm tiếp lời, lập tức đem đầu mâu dẫn về thái tử trên thân. Đánh rắm. Tần Chiêu, đừng cho là ta không biết rõ ngươi có chủ ý gì. Khống chế cửa cung, mang điều cấm quân, ngươi lại muốn làm cái gì? Phu hoàng mới vừa vặn. Ngươi giống như này không kịp chờ đợi. Thái tử chế giễu lại. Song phương lần nữa cãi lộn không ngớt, thủ hạ nhân mã cũng theo đó đánh chống gieo họ, đao kiếm va chạm không ngừng bên hai, xung đột hết sức căng thẳng. Ngay tại cái này vô cùng hỗn loạn thời điểm, một cái rụt rè, mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm, theo phía ngoài đoàn người vây cực kỳ không đúng lúc vang lên, "Cha, phu hoàng." Nhi thần đến chậm. Phu hoàng thanh âm không lớn, lại bởi vì xuất hiện thời cơ cùng nội dung, trong nháy mắt hấp dẫn không ít ánh mắt. Chỉ thấy thập lục hoàng tử Tần Dạng, mặc một thân rõ ràng không vừa người cũ hoàng tử phục, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vành mắt đỏ bừng, toàn thân run như là lá rụng trong gió, tại một gã cúi đầu, giống nhau nhìn như sợ hãi tiểu thái giám, U Liên Ngụy Trang, nâng đỡ, thất tha thất thể, lão đảo ý đồ chen vào đám người, mong muốn tới gần dưỡng tâm điện. Bộ kia cực kỳ bi thương, nhu nhược vô năng dáng vẻ, diễn phát huy vô cùng tinh tế. Sự xuất hiện của hắn, nhường kịch liệt rằng có cảnh tượng vì đó yên tĩnh. Ánh mắt mọi người, xoát một chút tập trung đến đột nhiên xuất hiện này biến cố trên thân. Thái tử cùng nhị hoàng tử đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức đồng thời lộ ra cực độ chán ghét cùng thân sắc khinh miệt. Tên phế vật này sao lại tới đây? Ai thả hắn tiến đến? Thật sự là suối quẩy. Lao tông chính Tần Vọng nhìn thấy Tần Dạng, như là thấy được cứu tinh, ánh mắt đột nhiên sáng lên, kêu khóc đến lớn tiếng hơn, "Mười lục điện hạ, ngài đã tới. Ngài đến rất đúng lúc a. Nhanh, nhanh khuyên nhủ ngài các huynh trưởng a, không thể đánh nữa a. Bệ hạ trên trời có linh thiêng, nhìn xem đau lòng a." Hắn lời này nhìn như là đang cầu xin trợ, kỳ thực trong nháy mắt đem Tần Dạ kéo vào vòng xoáy trung tâm. Thái tử lập tức giận tím mặt, "Lão giả, ngươi quả nhiên cùng phế vật này có cấu kết. Thế nào? Còn muốn nhường hắn đến phân một chén canh không thành?" Hắn cũng sướng. Nhị hoàng tử cũng cười lạnh, "Thập lục đệ, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương, không muốn chết liền lăn về ngươi tĩnh tư cung đi." Hắn căn bản không có đem Tần Dạ để vào mắt, chỉ coi hắn là bị Lao tông chính lợi dụng kẻ đáng thương. Tần Dạ dường như bị hai người quát chói hai dọa đến một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, sắc mặt càng trắng hơn, bờ môi run rẩy, nước mắt chảy ròng, lời nói đều nói không hết làm, "Đại ca, nhị ca, ta chỉ là muốn đến đưa tiễn phụ hoàng." Ta bộ kia đồ bỏ đi dáng vẻ, nhường thái tử cùng nhị hoàng tử càng là xem thường, liền nhìn nhiều đều ngại bẩn. Nhưng mà Lão tông chính lại như là bắt lấy cuối cùng một cọng rơm, đột nhiên bổ nhào qua, một phát bắt được Tần Dạ cánh tay, âm thầm đem một cái vật cứng nhét vào hắn trong tay áo, kêu không nói, "Điện hạ, ngài thân có bệ hạ huyết mạch, há có thể ngồi nhìn mặc kệ a. Lão thần khẩn cầu ngài, lấy Giang Sơn xã tắc làm trọng, khuyên hắn một chút nó a." Đúng lúc này, ai cũng không có chú ý tới, một mực túi đầu đỡ lấy Tần Dạ tiểu thái giám U Liên, đầu ngón tay cực kỳ mịt mở bắn ra một chút cơ hồ nhìn không thấy thuốc bột, dung nhập không khí bên trong. Quỷ y địa đặc chế, có thể kích phát người nộ khí phần tâm tán lần nữa lặng yên tràn ngập. Đồng thời, Tần Dạ trong đầu hạ lệnh, Dạ Nhất, Điển Hùng, chuẩn bị. Là. Hai đạo ý niệm đáp lại. Dược lực rất nhanh phát tác. Vốn là lên cơn giận dữ thái tử, chỉ cảm thấy trong lòng kia cỗ tà hỏa đột nhiên lùa lên, rốt cuộc áp chế không nổi, nhìn thấy Lao Tông chính nắm lấy Tần Dạ bộ kia làm bộ làm tịch dáng vẻ, càng là trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Lao thất phu, phế vật, đều cho cô đi chết. Thái tử đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, đúng là liều lĩnh, hướng thẳng đến Lao Tông chính cùng Tần Dạ chém vào đã qua. Một kiếm này nén giận mà phát, uy lực không tầm thường. Điện hạ cẩn thận. Lao Tông chính kinh hãi gần chết, vô ý thức liền phải dùng thân thể đi cản. Tất cả mọi người cả kinh thất sắc. Thái tử dám công nhiên tại dưỡng tâm điện trước mắt bao người, đối tông đang cùng hoàng tử hạ sát thủ. Nhị hoàng tử trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng, ước gì thái tử đem chuyện lên náo càng lớn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, làm càn, dám đả thương chủ thượng. Một tiếng như là như sét đánh gầm thét nổ vang. Một đạo giống như cột điện hùng tráng thân ảnh giống như quỷ mị trống rông xuất hiện tại Tần Dạ cùng Lao Tông chính trước người. Chính là Điện Hùng. Trong tay hắn chuôi này cánh cửa giống như cự phụ phát sau mà đến trước, mang theo xé rách không khí kinh khủng rít lên, mạnh mẽ bổ về phía thái tử trường kiếm. Keng. Một tiếng đinh thai nhức óc sắt thép và chạm tiếng vang. Thái tử chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực theo trên thân kiếm truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu me đồng địa, chuôi này bách luyện tình cương bảo kiếm lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, xoay tròn lấy cắm ở cách đó không xa lập trụ bên trên, ong ong rung động. Bản thân hắn tức thì bị kia cuồng bạo cương khí chấn động đến lảo đảo lùi lại, khí huyết sôi trào, kém chút phun ra một ngụm máu đến, trên mặt viết đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Võ tôn, lại là cái kia võ tôn. Hắn vậy mà thiếp thân bảo hộ tên phế vật kia. Cùng lúc đó, một đạo khác mơ hồ bóng đen, Dạ Nhất, như là thuấn di giống như xuất hiện đang nỗ lực thừa dịp loạn theo khía cạnh đánh lén nhị hoàng tử một gã tâm phúc cao thủ sau lưng, trong tay dao găm u quang lóe lên. Phốc phốc. Cái kia có tông sư đỉnh phong tu vi tâm phúc cao thủ, động tác đột nhiên cứng đờ, tiết hầu chỗ xuất hiện một đạo tinh mịn huyết tuyến, trong mắt mang theo vô tận hoảng sợ cùng mờ mịt, mềm mềm ngã xuống, mà ngay cả một chiêu đều không có nhận hạ. Miêu sát, lại là một gã võ tôn, hơn nữa còn là cực kỳ am hiểu ám sát võ tôn. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Hai tên võ tôn, lại có hai tên võ tôn cường giả đang bảo vệ cái kia mọi người đều biết phế vật thập lục hoàng tử Tần Dạ. Cái này sao có thể? Thái tử cùng nhị hoàng tử trên mặt kinh miệt cùng xem thường trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa thành to lớn chấn kinh ngạc, cùng một tia khó nói lên lời sợ hãi. Dưới quyền bọn họ không phải là không có võ tôn, nhưng đều bị đối phương kiểm chế lẫn nhau, hoặc bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, hoặc cần tọa trấn yếu hại, nhất thời không cách nào đổi tới hạch tâm hiện trường. Ai có thể nghĩ tới, cái này bọn hắn chưa hề để ở trong mắt thập lục đệ, bên người vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy lực lượng. Lão tông chính Tần Vọng cũng sợ ngây người, nhưng theo sau chính là vui mừng như điên. Quả nhiên, quả là thế. Mười lục điện hạ quả nhiên thâm tàng bất lộ. Tiên đế anh minh, tổ tông phù hộ a. Hắn đột nhiên giơ lên kim tiền, dùng hết lực khí toàn thân quát tầm lên, nhìn thấy không? Các ngươi đều thấy được sao? Đây là thiên ý. Ý trời ạ. Mười lục điện hạ đến tổ tông phù hộ, có cường giả phụ tá, mới là có thể lắng lại căn qua, tiên ổn giang sơn người a. Lao thần Tần Vọng, khẩn cầu hoàng hậu nương nương, thể tướng đại nhân, tuân tiên đế di chí, lập thập lục hoàng tử Tần Dạ là đế. Nói, hắn lại hướng phía Tần Dạ trực tiếp quỳ xuống lại. Chương 17, dưỡng tâm điện trước, quần ma loạn vũ, 2, chương 17, dưỡng tâm điện trước, quần ma loạn vũ, 2, cái quỷ này, vừa hồ, như là đất bằng kinh lôi, đem tất cả mọi người theo trong lúc khiếp sợ độ tỉnh. Tiên đế di chí, lập thập lục hoàng tử là đế. Cái này Lao Tông chính điên rồi phải không? Thái tử cùng nhị hoàng tử trong nháy mắt ánh mắt liền đỏ lên. Lao thất phu, ngươi nói hiệu nói vượng. Thái tử tức giận đến toàn thân phát run. Tần Vọng, ngươi dám giả truyền tiên đế di chỉ, tội lỗi đáng chém cửu tộc. Nhị hoàng tử cũng nghiêm nghị quát. Nhưng mà, ngay tại mảnh này hỗn loạn cùng tiếng chất vấn bên trong, bị dọa sợ Tần Dạ, dường như bởi vì vừa rồi mạo hiểm cùng Điện Hùng, Dạ Nhất xuất hiện che chở cảm xúc dưới sự kích động, thể nội kia mền tơ quỷ y địa dược tề mô phỏng ra, nguồn gốc từ mê vụ triệu trạch đặc thu huyết mạch khí tức, lại không bị khống chế có chút tiết lộ một tia. Một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại mang theo cổ lão, thần bí, dường như có thể cùng cảnh vật chung quanh sinh ra cộng minh kỳ dị chấn động, lấy hắn làm trung tâm nổ nhào lên. Mặc dù yếu ớt, nhưng ở trận không ít người tu vi cao thầm, nhất là vị kia kiến thức rộng rãi tể tướng cùng mấy vị lao huân quý, đều cảm giác được một cách rõ ràng. Này khí tức tể tướng con ngươi có hơi hơi co lại, dường như nghĩ tới điều gì cổ lao ghi chép. Tựa hồ là một loại nào đó cổ lao huyết mạch. Một vị lao hầu ra tự lẩm bẩm, liên tưởng đến Lao Tông chính trước đó trình báo liên quan tới Lâm Uyển Nghi ra phả khảo chứng, cùng ẩn tinh bạn nguyệt lời đồn đại, một cái hoang đường nhưng lại dường như có thể giải thích đến thông suy nghĩ, không tự chủ được trong lòng bọn họ dâng lên, chẳng lẽ bệ hạ trước khi Lâm Trung Triệu kiến thập lục hoàng tử, thật phát hiện trên thân đặc thù nào đó chỗ, thậm chí lưu lại không muốn người biết di chiếu. Nếu không, giải thích như thế nào cái này hai tên đống nhiên xuất hiện, trung thành tuyệt đối võ tôn cường giả. Nếu không, giải thích như thế nào lão tông chính như thế không tiếp tính mệnh ủng hộ. Giờ phút này, hoài nghi hạt giống gieo, Tần Dạ muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn vẫn như cũ đóng vai lấy cái kia bị dọa sợ hoàng tử, thân thể run lợi hại hơn, sắc mặt trắng bệnh, dường như lúc nào cũng có thể sẽ mất đi, nhưng ở kia rộng lớn tay áo che lấp lại, tay của hắn lại cầm thật chặt lão tông chính đưa qua tới cứng như vậy vật, kia đúng là một phương điêu khắc bản lòng, xúc tu ôn nhuận ngọc tỷ. tuy không phải Ngọc Tỷ Truyền Quốc, lại là đại biểu tông chính phủ tối cao quyền uy ân tín. Cùng lúc đó, Ú Liên thông qua đặc thủ phương thức khẩn cấp đưa tin, chủ thượng, thái tử xếp vào ở ngoài thành Tây Đại Doanh Tâm Phúc tướng lĩnh đã xuất 3000 tinh nhuệ thiết kỵ chạy hoàng thành mà đến. Nhị hoàng tử giấu ở kinh đô phủ nha tư binh cũng bắt đầu tập kết. Thời cơ đã đến, không thể đợi thêm nữa. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm máu tươi, làm bộ bị sợ hãi đến, khí tức trong nháy mắt biến hủy bại lại dùng hết lực khí toàn thân dơ lên phương kia tông chính ngọc tỷ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng vô cùng bi phẫn giọng the thé nói, đại ca, nhị ca, các ngươi còn muốn hổ nháo tới khi nào? Nhất định phải nhìn xem phụ hoàng lưu lại giang sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Nhất định phải nhìn xem huynh đệ tương tàn, máu chảy thành sông sao? Hắn bất thình lình bộc phát phối hợp trước kia máu tươi cùng dơ lên ngọc tỷ, vậy mà lần nữa chấn trụ cảnh tượng. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung ở trên người hắn. Thái tử cùng nhị hoàng tử sững sờ, lập tức nổi giận, đang muốn trách móc. Tần Dạ lại không cho bọn hắn cơ hội, tiếp tục cất tiếng đau buồn nói, các ngươi nhìn xem xung quanh, nhìn xem cái này hoàng cung, nhìn xem đao này binh. Phụ hoàng như trên trời có linh, nên như thế nào đau lòng. Cái này hoàng vị liền thật trọng yếu như vậy sao? So cốt nhục thân tình còn trọng yếu hơn, so giang sơn xã tắc còn trọng yếu hơn. Hắn than thở khóc lóc, lời nói ngây thơ mà đơn thuần lại vừa lúc đâm trúng một chút trung lập quan viên cùng tôn thất trong lòng mềm mại địa phương. Mà liên tại hắn nói chuyện đồng thời, ủy y phối trí một loại khác vô sắc vô vị dược tể, bị U Liên lặng yên phong thích. Loại thuốc này không có bất kỳ cái gì độc tính, lại có thể cực lớn trình độ phóng đại mọi người trong lòng mọi bệnh, ghét chiến tranh cùng đối hỗn loạn sợ hãi, liên tục huyết tinh xung đột, khẩn trương rằng co, lão hoàng đế băng hà bị thương, cùng đối tương lai ẩn sợ hai tỷ, sớm đã nhường rất nhiều người thể xác tinh thần đều mệt. Giờ phút này bị dược tề này một kích, loại kia khát vọng yên ổn, chán ghét chém giết cảm xúc trong nháy mắt bị phóng đại. Không ít trung lập quan viên cùng tôn thất thành viên nhìn về phía thái tử cùng nhị hoàng tử ánh mắt mang tới rõ ràng bất mãn cùng khiển trách. Ngay cả chính bọn hắn dưới trướng một số nhân mã, ánh mắt cũng bắt đầu lấp lóe lung lay. Thái tử cùng nhị hoàng tử đã nhận ra bầu không khí biến hóa vi diệu, vừa bội vừa giận, lại nhất thời không biết nên như thế nào phản bác Tần Dạ kia đường hoàng ngây thơ lời nói. Ngay tại cái này ngắn ngủi yên tĩnh cùng lòng người phù động sát na, Tần Dạ trong đầu quả quyết hạ lệnh, ngay tại lúc này, sử dụng võ tôn thể nghiệp tạm. Đốt. Võ tôn thể nghiệp tạm, một ngày, sử dụng thành công. Trước mắt tu vi tạm thời tăng lên đến võ tôn sơ kỳ. Một cỗ mênh mông vô biên, viễn siêu hắn tự thân đại tông sư cảnh giới lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập toàn thân mỗi một tấc kinh mạch. Lực lượng cường đại làm cho hắn cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng hắn cưỡng ép đè xuống cảm giác kích động này, vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia suy yếu bi phẫn bộ dáng, chỉ là âm thầm đem cỗ lực lượng này cùng quỷ y dược tề mô phỏng ra huyết mạch khí tức cực kỳ tinh diệu kết hợp, sau đó, đột nhiên hướng ra phía ngoài phóng xuất ra một cỗ dung hợp võ tôn uy áp cùng cổ lao khí tức thần bí kỳ lạ khí thế. Cỗ này khí thế cũng không có tính công kích, lại như là cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt rung động toàn trường tất cả mọi người. Võ tôn uy áp, hơn nữa còn là mang theo một loại nào đó, khó nói lên lời cổ lão tôn quý khí tức uy áp. Lần này, cảm giác so trước đó kia yếu ớt huyết mạch khí tức rõ ràng gấp trăm lần không ngừng. Võ tôn, hắn lại là võ tôn. Này khí tức, hảo hảo cổ lão kỳ lạ, chẳng lẽ truyền ngôn là thật? Hắn một mực tại ẩn dấu. Tiên đế hẳn là đã sớm biết. Tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Tất cả mọi người bị cái này liên tiếp biến cố hoàn toàn đè ngục. Thái tử cùng nhị hoàng tử càng là như là bị sét đánh trúng, đứng chết chân tại chỗ, trong đầu trống rỗng. Phế vật, không thể tu luyện, tất cả đều là giả. Cái này đáng sợ uy áp, rõ ràng là thực sự võ tôn cảnh giới. Lại thêm kia hai tên võ tôn thủ hạ, hắn ẩn giấu đến sâu như thế. Lao tông chính kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, điên cuồng giật đầu, thiên phù hộ thiên cung. Vậy hạ anh minh, mười lục điện hạ thiên mệnh sở quy. Thiên mệnh sở quy a. Tể tướng cùng mấy vị trọng thân liếc nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, nhưng nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Tần Dạ cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng toàn trường tập trung ánh mắt, biết hỏa hầu đã đến. Hắn hít sâu một hơi, dùng kia tạm thời lấy được võ tôn tu vi, đem thanh âm rõ ràng truyền khắp toàn trường, vẫn như cũ mang theo trách trời thường dân ngữ điệu, lại nhiều một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chư vị, xin nghe ta một lời. Phu hoàng vừa mới rời đi, chẳng lẽ chúng ta liền phải nhường lão nhân gia ông ta không được an bình sao? Cái này hoàng vị không phải ta chỗ nguyện, nhưng nếu đại ca nhị ca khăng khăng muốn huynh đệ tương tàn, họa loạn giang sơn, ta Tần Dạ mặc dù năng lực ít ỏi, cũng tuyệt không thể ngồi nhìn phụ hoàng cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn dừng một chút, ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía hoàng hậu cùng tể tướng, hoàng hậu nương nương, tể tướng đại nhân, chư vị dòng họ đại thần, quốc không thể một ngày không có vua. Xin các ngươi lập tức chủ trì đại cục, triệu tập văn võ, công khai thương nghị. Bất luận kết quả như thế nào, ta Tần Dạ không một câu oán hận, chỉ cầu đừng lại động đao binh, để cho ta thiên khung hoàng triều bình ổn vượt qua kiếp nạn này. Hắn lấy lui làm tiến, đem chính mình tạo thành một cái bị ép đứng ra giữ gìn ổn định, không đành lòng giang sơn lật út buồn tình hoàng tử hình tượng, trong nháy mắt thắng được đại lượng trung lập phái thậm chí bộ phận thái tử, nhị hoàng tử dưới trướng nhân viên tác ý tạm tợ rổ bạn. So sánh dưới, thái tử cùng nhị hoàng tử vừa rồi kêu đánh kêu giết, lộ ra như thế nào xấu xí cũng không để ý đại cục. Dư luận thiên bình, bắt đầu lặng yên nghiêm bệ. Hoàng hậu sớm đã hoang mang lo sợ, nhìn về phía tể tướng. Tể tướng ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tần Dạ, lại đảo qua sắc mặt tái xanh, hoảng sợ ngây ngốc thái tử cùng nhị hoàng tử, rốt cục hít sâu một hơi, tiến lên một bước, trầm giọng nói, mười lục điện hạ. Hiểu rõ đại nghĩa, nói cực phải. Quốc tang trong lúc đó, đao binh gặp nhau, còn thể thống gì? Thái tử điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ, còn mời tạm thời ước thúc bộ hạ. Tất cả công việc chờ ngày mai giờ mão, tại Thái Cực Điện triệu tập văn võ bách quan, tông thất văn quý, lại đi bàn luận tập thể. Đây là trước mắt duy nhất có thể tạm thời lắng lại xung đột phương pháp xử lý. Thái tử cùng nhị hoàng tử sắc mặt biến đổi không chừng, trong lòng cực độ không cam lòng, nhưng nhìn xem Tần Dạ bên người kia hai tên nhìn chằm chằm võ tôn, cảm thụ được trên người đối phương cái kia quỷ dị võ tôn khí tức, cùng mọi người chung quanh rõ ràng biến hóa thái độ, bọn hắn biết, đêm nay muốn dùng mạnh, chỉ sợ đã không thể nào. Hừ, ngày mai liền ngày mai. Câu ngược lại muốn xem, các ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì. Thái tử nghiến răng nghiến lợi, giận dữ phất tay áo, mang đám người hậm hực lui sang một bên. Nhị hoàng tử cũng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm độc đảo qua Tần Dạ cùng Lao Tông Chính, dẫn người thối lui. Một trận sắc buộc phát huyết tinh xung đột, lại tạm thời bị áp chế xuống dưới. Vô số đạo ánh mắt lần nữa tập trung tới cái kia vẫn như cũ suy yếu từ tiểu thái giám đỡ lấy, lại không hiểu tản mát ra làm người sợ hãi khí tức thập lục hoàng tử trên thân. Tối nay về sau, không người còn dám xem làm phế vật. Tiềm Long đã lộ cao chót vót. Tần Dạ cúi thấp xuống tầm mắt, che giấu đi đáy mắt chỗ sâu kia băng lãnh thấu xương ý cười cùng giã vọng. Bước đầu tiên, thành. Kế tiếp, chính là ngày mai Thái Cực Điện bên trên cuối cùng tranh đấu. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt trong tay áo Tông Chính Ngọc Tỷ cùng viên kia duy nhất một lần tiểu càn khôn na di trận trận bàn. Cho hay, vừa mới bắt đầu.